tâm khiến cho bọn hắn, cũng chỉ có thể nghe, một câu cũng không dám phản bác bên trái mới vừa. Huống chi hai Lộc cùng Tam Nguyên, đã rơi vào quan phương trên tay, thế nào đều là cái chết. Nhưng bên trái mới vừa cũng cho bọn hắn cung cấp một cái tin tốt, liền là trước kia tâm khiến cho bọn hắn để cho bên trái mới vừa điều tra Dịch Phong người bên cạnh, đã có kết quả. Làm chúng ta người này, đến lượt ngờ tới sẽ có thất thủ một ngày, thất thủ liền ý nghĩa chết cùng bị bắt. Cho nên mọi người hay lại là lên tinh thần đến đây đi, dựa theo bên trái mới vừa cung cấp cho chúng ta tin tức, bố trí kế hoạch tiếp theo. Tâm sứ đứng lên, trước trấn an một chút Bách Trạm cùng Ngân Hổ tâm tình. Sau đó lấy ra ba tấm hình đến, đặt ở trên bàn trà, đối với hai người đạo. Ba cái, đều là Dịch Phong bên người thân cận nhất, cùng hắn đi gần đây người. Đáng tiếc là, Dịch Phong là đứa cô nhi, không có người thân. Nếu không lời nói, dùng nhà hắn người uy hiếp hắn, là không còn gì tốt hơn nhất. Tâm sứ vừa nói, lấy trước lên một tấm hình, đối với Ngân Hổ đạo. Người này kêu Tần Lũ Nhược, là Du Châu thành nhà giàu nhất con gái, cũng là Dịch Phong bạn gái. Ngân Hổ, ngươi phụ trách giám thị nàng, chờ ta bố trí xong kế hoạch, thông báo tiếp ngươi bắt người. Nhớ không muốn giám thị thật chặt, bởi vì Dịch Phong cùng nàng là một trường học, ngươi cẩn thận bị Dịch Phong phát hiện. Ngân Hổ nhận lấy Tần Lũ Nhược hình, liếc một cái, sau đó thu cất hình. Gật đầu một cái. Yên tâm đi tâm sứ tỷ, giám thị mục tiêu, ta vẫn rất có một bộ. Tâm sứ gật đầu một cái, lại đem lên một tấm hình, đối với Bách Trạm đạo. Người này kêu Phùng Tiểu Vân, là một trường học lão sư, nàng cũng là Dịch Phong bạn gái, cùng Dịch Phong có quan hệ mập mờ. Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong không có ở đây một trường học, cho nên bọn họ gặp mặt thời gian tương đối ít. Bách Trạm, người phụ trách giám thị Phùng Tiểu Vân, chờ ta thông báo bắt nữa người. Bách Trạm nhận lấy Phùng Tiểu Vân hình, khẽ cười nói. Không nghĩ tới cái này Dịch Phong còn rất hoa tâm, hai người bạn gái cũng xinh đẹp như vậy. Lúc này, tâm sứ cầm lên cuối cùng một tấm hình, nói. Người này kêu Lý Hạo Dương, là một phú nhị đại, hắn là Dịch Phong tối hảo huynh đệ. Đối phó Hoa Hạ những thứ này phú nhị đại, ta có một bộ tâm đắc, cái này Lý Hạo Dương liền giao cho ta đi. Trong hình Lý Hạo Dương, bất ngờ chính là Vương Việt. Ngân Hồ nghe vậy, có chút cau mày một cái, hiển nhiên là ghen. Tâm sứ tỷ. Ngươi dự định đối phó thế nào cái này Lý Hạo Dương? Ngân Hổ không nhịn được hỏi. Tâm sứ thu cất hình, khẽ cười nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không hy sinh chính mình thể xác. Ta sở trường chính là tinh thần lực thao túng, ta có thể để cho hắn sinh ra ảo giác. Hơn nữa đối phó những thứ này phú nhị đại, ta có tâm đắc, rất dễ dàng là có thể để cho bọn họ thần phục với ta. Tâm sứ vừa nói, đối với hai người đạo. Cũng hành động đi, mỗi người nhìn mình chằm chằm mục tiêu, chờ ta thông báo. Không có ta thông báo, không cho tự mình vọng động. Chương 143, để cho con chó chó cả. Lao Tần, mở cửa nột, ta đến. Thần gia biệt thự ngoài cửa lớn, Dịch Phong đã đến. Hắn bịch bịch gõ một lúc lâu môn, nhưng là không người đến mở cho hắn môn. Chuyện gì, không ra nên tiếp ta cũng không tính, môn cũng không tới mở cho ta. Dịch Phong lẩm bẩm đôi câu, lại gõ cửa hô. Tần đại tiểu thư, mở cửa nha. Nếu không mở cửa ta lại lật tường. Lại chờ một lát. Vẫn là không có người đến mở cửa, Dịch Phong gãi gãi sau gáy. Đi tới bên ngoài tường rào, trực tiếp tung người nhảy vào đi. Lúc này ở biệt thự trong phòng bếp, Tần Chính Hồng đang ở thái thịt. Hắn là chiêu đãi tốt Dịch Phong, chỉ mỗi mình xuống bếp, còn mua không ít thức ăn trở lại, chất phòng bếp khắp nơi đều là. Nhà hắn phòng bếp, không thể bảo là không lớn, cũng sắp vượt qua người ta một cái phòng ngủ. Thiết Thần là ngồi một bên, cho Tần Chính Hồng bóc tỏi, trợ thủ. Thật ra thì Thiết Thần cũng là lần đầu tiên thấy Tần Chính Hồng tự mình xuống bếp. Mặc dù không là Tần Chính Hồng lần đầu tiên xuống bếp, vốn lấy hướng thời điểm, Thiết Thần cũng không có thấy qua. Cho nên khi Tần Chính Hồng để cho hắn lái xe đưa chính mình đi chợ rau thời điểm, Thiết Thần không khỏi có chút mở rộng tầm mắt. Có lẽ là Tần gia biệt thự quá lớn, cộng thêm trung gian còn cách một cái không lớn không nhỏ vườn hoa. Cho nên Dịch Phong gõ cửa thời điểm, Tần Chính Hồng cùng Thiết Thần cũng không nghe thấy. Tần Ú Nhược, thì tại lầu 2 trong phòng 88. Nghe nói Dịch Phong đáp ứng muốn tới. Nàng vui vẻ chuẩn bị một bộ quần áo mới, lại vào phòng tắm ngâm, cưa, hơn nửa canh giờ tắm, hiện tại cũng còn không có ra. Ai, hoa này vườn cũng quá lớn, phòng trừng không nghe được ta gõ cửa đi. Dịch Phong leo tường sau khi đi vào, đích đích cô lẩm bẩm. Một mình hắn ở trong vườn hoa đi lang thang, đồng nhiên liền thấy một cái bạch sắc tiểu cầu ở trong hoa viên đi bộ. Bạch sắc tiểu cầu, bất ngờ chính là hắn và Tần Ú Nhược ôm về nhà cứu chữa cái điều tiểu cầu. Lúc đó kia tiểu cầu mắc cầu ôn. Cơ là không có được cứu, Dịch Phong tiêu hao một viên bồi nguyên đan mới đem nó hoàn toàn y lìa tốt. Chó này cũng coi là đi về phía cầu sinh đỉnh phong, lại dùng tu tiên giả đan dược. Lại bị Tần Ú Nhược ôm về nhà đến, làm con trai bảo bối như thế nuôi. Cậu ca, lại gặp mặt, dung mạo ngươi rất nhanh nha. Dịch Phong cười ha hả cùng nó chào hỏi. Con chó nhỏ này, rõ ràng so với lần trước đại trí thiếu hai vòng. Nhưng trong khoảng cách thứ, cũng chưa qua bao nhiêu ngày. Con chó nhỏ này, phỏng chừng cũng là dùng bồi nguyên đan duyên cớ, cho nên mới dáng dấp nhanh như vậy. Lần trước nó hay lại là thoi thóp bộ dáng, bây giờ gặp lại sau thời điểm. Nó không chỉ thần thái sang láng, còn động nhược điên thỏ một dạng vây quanh Dịch Phong thượng thoan hạ khiêu, một bộ rất hưng phấn dáng vẻ. Xem nó dáng vẻ, cũng nhận ra, thiếu niên trước mắt này, chính là ngày đó cứu nó ân nhân cứu mạng. Đừng kích động, ta nhìn ngươi đều ăn cái gì. Dịch Phong đi tới nó ổ chó trước nhìn một chút, ổ chó này lại là Tần Vũ Nhược đặc biệt mời người tới tu một cái chó lớn ổ, thập phân tinh xảo. Ổ chó cửa vị trí, bày ra một cái cầu chén, trong chén giả bộ thức ăn cho chó, nhìn một cái chính là vào bến thức ăn cho chó. Thơm ngát, lại còn có mùi thịt. Ồn ào lao. Ngươi cuộc sống này trải qua cũng quá được rồi, cầu sinh đỉnh Phong A. Dịch Phong chặt chặt nói. Tiểu cầu vông vông kêu hai tiếng, đi tới cầu tô mì trước, đem cầu chén đẩy tới, muốn đem mình thích ăn nhất mỹ vị, chia sẻ cho Dịch Phong. Coi là, tâm ý ta lĩnh. Nhưng đồ chơi này ta cũng ăn không quen, cũng là ngươi tự mình ăn đi. Bất quá ngươi thế nào với thành tinh tựa như, chẳng lẽ là bởi vì ăn bồi nguyên đan duyên cớ. Dịch Phong thiêu thiêu mi, có chút kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy, con chó nhỏ này ánh mắt, có chút linh tính, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Mẹ nha! Ngươi chẳng lẽ phải đổi hao thiên quyền đi? Dịch Phong hú lên quái dị. Kia tiểu cầu hai cái chân trước vịt, hướng về một phương hướng lắc tới lắc lui, lại bồng bồng kêu hai tiếng. Thế nào, ngươi muốn dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhân? Dịch Phong hỏi. Tiểu cầu ngoắc ngoắc cái đuôi, thật giống như đang nói là. Sau đó liền chạy về phía trước. Cũng được, ta đi xem một chút Tần Vũ Nhược đang làm gì, có phải hay không tránh trong phòng nhìn tiểu hoàng đâu rồi, hắc hắc. Dịch Phong theo sau. Kia tiểu cầu dừng tại biệt thự dưới lầu, hướng lầu 2 một căn phòng lại vông vông kêu hai tiếng. Ở căn nhà kia trong. Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhà kia cửa sổ thật lớn, nhưng lại không giống phòng ngủ, đoán chừng là phòng đi. Tiểu cầu lắc lư cái đuôi, nghe hiểu Dịch Phong lời nói, thật giống như trở về ứng hắn như vậy. Hắc hắc, lao tử phải đi dọa một chút nàng mới được. Dịch Phong thấy hôm nay khí trời tốt như vậy, nhất thời lên trêu cận Tần Vũ Nhược tâm tư. Hắn cảm thấy tốt như vậy khí trời, đến lượt tìm cho mình chút vui. Vừa nói, dưới chân hắn đạp một cái, bay thẳng đến lầu 1 và lầu 2 trung gian tường ngoài thượng. Thứ chi cũng treo trên tường, thật giống như người nện. Trên đỉnh đầu chính là gian phòng kia, Dịch Phong suy nghĩ, chờ lát nữa chính mình liền yên tĩnh mở ra căn phòng kia cửa sổ. Sau đó đột nhiên hô to một tiếng Tần Vũ Nhược tên, tốt nhất bị dọa sợ đến nàng nhảy cỡn lên đó mới tốt. Vừa nghĩ tới Tần Vũ Nhược bị hắn hù dọa điên dáng vẻ, Dịch Phong liền không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ thấy hắn đưa tay trái ra, nắm thật chặt bệ cửa sổ bên mở. Sau đó tay trái cùng cặp chân cũng huyền không đứng lên, phảng phất cả người hắn cũng mất đi trọng lực. Hắc hắc hắc. Dịch Phong quỷ cười một tiếng, tay trái nhẹ nhàng kéo mở cửa sổ, sau đó đất thò đầu ra, hét lớn. Thần U. Nhưng là chỉ gọi ra hai chữ, chữ thứ ba, bị Dịch Phong gắng gượng cho nghẹn trở về. Hắn dừng tại giữ không trung bên trong, cùng bên trong Tần U Nhược mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chỉ thấy trong phòng này bố trí, kia là cái gì phòng, căn chính là một phòng 8. Chỉ bất quá Tần gia phòng 8, lộ ra đặc biệt lớn. Tần U Nhược đang từ trong bồn tắm đi ra, tay trái chính kéo qua khăn tắm, còn chưa kịp lau người, liền bị Dịch Phong nhìn vừa vặn. Như thế xuân quang vô hạ, Dịch Phong cục xương ở cổ họng trên dưới cổ động, không nhịn được cuồng nôn nước miếng. Hắn hút hút mũi, có máu mũi từ trong lỗ mũi toát ra. Tần Vũ Nhược cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, đầu trống rỗng. Tình cảnh một lần rất lúng túng. Ngậy! Ta nói ta đi nhầm gian phòng ngươi tin không? Dịch Phong đưa tay xoa một chút nhô ra máu mũi, lúng túng nói. A! Ngay sau đó, là một đạo âm thanh chấn trăm dặm thét chói tai truyền ra, thiếu chút nữa đánh vỡ Dịch Phong màng nhĩ. Tần Vũ Nhược nâng lên thon thon tay ngọc, hướng thẳng đến Dịch Phong trên mặt đập tới. Thần gia biệt thự trong phòng khách. Tần Vũ Nhược đã thay xong bộ kia chuẩn bị xong quần áo mới, bất quá lúc này nàng sắc mặt, nhưng là tràn đầy xấu hổ. Dịch Phong láo dâm tặc, lại nhìn lén nàng tám. Vậy liền coi là nhìn lén nàng tám, người này lại trực tiếp leo cửa sổ nhà nhìn lén. Dâm tặc. Nàng nhìn Dịch Phong, cáu giận mắng. Vừa mới Tần Vũ Nhược một giọng kia, tự nhiên cũng đem Tần Chính Hồng cùng Thiết Thần cho kinh động. Đối mặt ba người bất thiện ánh mắt, Dịch Phong không thể bảo là không xấu hổ. Hắn muốn nói mình là chuẩn bị đi hù dọa Tần Vũ Nhược, ba người này có thể tin sao? Không phải là, ta cho là đó là phòng đâu rồi, ai biết nhà các ngươi phòng tắm sửa với phòng tựa như. Tu lớn như vậy các ngươi cũng không sợ ở nhà lạc đường à? Dịch Phong sờ một cái chán, giơ tay lên che giấu chính mình lúng túng, nói tránh đi. Tần Chính Hồng đi tới, nghiêm mặt nói. Dịch Phong, không phải là làm thúc nói ngươi, ngươi lần này cũng quá đáng. Chúng ta đây ra ưu nhược nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi nói ngươi nóng lòng như vậy làm gì, chuyện tình cảm được từ từ đi, được từng bước cấm lên. Ngươi nói ngươi làm với Tây Môn Khánh tựa như. Chuyện này muốn truyền đi, nhà chúng ta ưu nhược làm sao còn biết người. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời mặt già đỏ lên. Thúc, không phải là. Lao Tần, ta thật không phải là dình coi đi. Dịch Phong chính biện giải, cái điều tiểu cẩu liền từ trong sân không lo lắng đất đi lang thang vào. Dịch Phong vừa nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu, nhất thời khí không đánh một nơi, nếu không phải nha cho hắn chỉ đường nói Tần Đũ Nhược ở trong gian phòng kia, hắn cũng sẽ không chạy đi hù dọa Tần Đũ Nhược. Hắn luôn cảm thấy, mình bị một con chó cho mang trong ránh đi. Hắn thấy thế nào con chó kia, đều giống như ở nơi nào cười trộm hắn tựa như. Mẹ! Chó này thật đúng là thành tinh hay sao? Hắn thầm nói. Tần Chính Hồng cũng không có quá tức giận, nói. Coi là, lần sau ngươi cũng đừng còn như vậy a. Bất quá ưu nhược, ngươi hạ thủ quả thật cũng quá ác một chút, ngươi xem ngươi đem Dịch Phong máu mũi cũng cho đánh ra. Dịch Phong, ngươi đi nhanh nhà cầu tắm một cái đi. Tần Chính Hồng nhìn Dịch Phong mặt đầy chật vật tướng, thở dài nói. Phải phải, lần sau cũng không dám. Nữa. Dịch Phong co rút rụt cổ, không hề giải bày, liền vội vàng chạy đến trong nhà vệ sinh. Tần ưu nhược cũng tức giận lạnh rên một tiếng, trở lại gian phòng của mình trong, chuẩn bị lại biến hóa cái trang. Khi nàng đóng cửa phòng thời điểm, sắc mặt gần như trong nháy mắt liền đỏ bừng, tiểu trái tim ùm ùm nhảy dồn dập. Nghĩ đến mới vừa rồi ở nhà xí đã phát sinh một màn kia, nàng không biết tại sao, hoàn toàn không có có một tia sinh khí. Lúc trước đánh Dịch Phong một cái tát, nhưng mà bị hù dọa mà thôi. Mới vừa rồi tức giận dáng vẻ, thật ra thì cũng là giả bộ. Hừ, lao dâm tặc. Nàng chửi một câu, khoe miệng lại không tự chủ dơ lên lên. Chương 144, thần gia ăn chung. Đến, tất cả mọi người tọa hạ ăn cơm. Đây chính là ta tự mình xuống bếp làm mãn hán toàn tịch. Dĩ nhiên, ta cũng không phải chuyên nghiệp đầu bếp, cái này vẻ ngoài nhất định là không như vậy tinh xảo. Nhưng ta nếm một chút, những thức ăn này khẩu vị vẫn không tệ, hắc hắc. Trong phòng ăn, kia trên bàn cơm lại sắp xếp 20 mấy thức ăn, tất cả đều là Tần Chính Hồng một người làm được. 10 thức ăn, còn lại, trừ canh chính là canh. Tần Chính Hồng ngồi ở thủ tọa thượng, vỗ đùi, cười ha ha. Cho mọi người giải thích. Đây là cái gì thức ăn, vậy thì là cái gì thức ăn? Không nói trước những thức ăn này vẻ ngoài quả thật khó coi, cũng không nói những thức ăn này đến cùng ăn có ngon hay không. Nhưng Tần Chính Hồng lại có thể làm ra nhiều món ăn như vậy đến, liền Dịch Phong đều không khỏi có chút kinh ngạc. 3. Hắn không nhịn được là Tần Chính Hồng gồ lên trưởng. Lao Tần, ngươi một cái sĩ nghiệp gia, đại lão bản. Có thể tự mình xuống bếp làm ra nhiều món ăn như vậy đến, đã rất không tồi. Ta nhưng là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Dịch Phong cười hát hát nói. Đúng vậy, ba. Lúc trước mẫu thân vừa qua khỏi đời thời điểm, ngươi chừ sẽ cho ta nấu mì gói, sẽ cho ta điểm bán bên ngoài. Ngươi chừng nào thì học nhiều món ăn như vậy, ta đơn giản là quá bội phục ngươi. Tần U Nhược thấy một bàn này từ thức ăn, cũng có chút kinh hãi lên. Nàng thán phục không thể là giả đi ra, Dịch Phong nhìn ra được, Tần U Nhược lúc trước phòng trường không ăn ít Tần Chính Hồng cho nàng nấu mì gói. Ngậy. Cái này lúc trước chuyện chưa kể tới, khi đó có mẹ của ngươi ở, ta làm sao có thể sẽ đi học xuống bếp à? Ta cũng vậy, nhìn ngươi ăn mì gói ăn quá khó khăn thụ, cho nên bình thường ở nhà không việc gì thời điểm, liền chính mình suy nghĩ học một ít. Để cho nấu cơm A-di dạy một chút ta, đi học những thức ăn này. Tần Chính Hồng có chút ngượng ngùng nói. Thiết thần lúc này, cũng không nhịn được bắt đầu nuốt nước miếng. Tần Chính Hồng trong lòng hắn là trưởng bối, càng là hắn tôn sùng nhất người. Tần Chính Hồng có thể làm ra nhiều món ăn như vậy đến. Hắn nghĩ tưởng mỗi một món ăn cũng nếm thử một chút. Tân Tổng, ngài làm đồ ăn, không thể so với kia trong tiệm cơm kém, ta nhìn liền rất có thèm ăn. Thiết thần cũng bắt đầu tán dương Tần Chính Hồng. Tần Chính Hồng cười cười nói. Đấu. Cũng khắc định nó ta biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, bất quá có thể ăn là được. Mọi người liền đừng lo lắng, cũng động đũa. Ăn nhiều một chút, coi như là cho ta láo Tần mặt mũi. Dịch Phong dĩ nhiên là không khách khí, lúc này cầm đũa lên. Tiên triều một người trong đó trong khay cải xanh trước kẹp kẹp một cái. Cải xanh là đơn giản nhất thức ăn, khả năng không hiểu thức ăn xào người, cũng có thể làm ra một mầm thơm ngát xào cải xanh. Nhưng nhìn như đơn giản đồ vật, thật ra thì có khả năng nhất nhìn ra một người căn cơ như thế nào. Một mâm thành công xào cải xanh, dầu muối muốn thả vào vị, liền dầu sẽ chán, thiếu dầu sẽ hạ xuống thái phẩm vị. Dịch Phong thích ăn, dĩ nhiên là đối với mỹ vị món ngon độc nhất nghiên cứu. Liên Vương Việt đều nói, Dịch Phong xào đồ vật. Cho dù là một mầm cải xanh, cũng có thể làm cho hắn ăn nồng nhiệt. Kẹp một cái tử cải xanh cửa vào, Dịch Phong cẩn thận tỉ mỉ đến Tần Chính Hồng tài nấu ăn. Ừ, có chút chán, hiển nhiên là dầu nhiều. Đây là một mâm thức ăn tâm nguyên mang theo điểm khổ vị. Nhưng thức ăn này tâm vị đắng, có chút trọng, hiển nhiên là muối đổi thiếu. Không đúng, là căn bản sẽ không bỏ muối, bởi vì Dịch Phong không có nếm ra một chút muối vị. Xem ra mâm thức ăn này, Lão Tần là quên bỏ muối. Cũng khó vì hắn, một người muốn xào nhiều món ăn như vậy. Dịch Phong nghĩ như vậy, trên mặt không có lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn sợ bị Tần Chính Hồng bắt được, sau đó đả kích Tần Chính Hồng có hảo ý. Nếu như bàn cải xanh bỏ muối lời nói, ngược lại cũng không tính là khó ăn, coi như là một người bình thường bà chủ gia đình tài nấu ăn. Nhìn như vậy đến, Tần Chính Hồng một cái đại lao gia nhi, có thể xào ra như vậy thức ăn, cũng coi là hiếm thấy. Kẹp một cái cải xanh nuốt trôi sau, Dịch Phong khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Bất quá có thể là hắn phản ứng quá mức bình thản, Tần U Nhược có chút bất mãn, nàng nhất thời để đua xuống, trừng Dịch Phong liếc mắt. Alo, cha ta tự mình thức ăn xào hơi trao, ngươi cái phản ứng này cũng quá bình thản điểm đi, thế nào ngươi thức ăn xào ăn thật ngon sao? Có thể là cùng Dịch Phong cãi và đấu thói quen, Tần U Nhược há mồm liền. Dịch Phong hôm nay ở Tần gia đình coi Tần U Nhược tắm mất thể diện, tự biết đối lý. Khoát khoát tay cũng không cùng với nàng làm ổn, nói. Không có, Lão Tần xào thức ăn này ăn rất ngon, thật. Tần Chính Hồng nghe vậy, tuét miệng cười nói. Thật. Vậy ngươi lại nếm thử một chút còn lại, nhìn thấy thế nào? Tần Chính Hồng là lần đầu tiên xuống bếp xào nhiều món ăn như vậy, nóng lòng muốn nghe đến người khác đánh giá. Dịch Phong gật đầu một cái, lại kẹp kẹp một cái nông gia tiểu thịt xào. Món ăn này thuộc tương thức ăn, cũng thuộc về món cay tứ xuyên, là lấy thịt ba chỉ cùng ớt xanh làm vật liệu chính. Thành phẩm thức ăn có bạo nổ mùi thơm cay, chân mềm vừa miệng, tê cay mùi thơm đặc điểm. Cửa vào lúc, Dịch Phong nguyên nghĩ tưởng làm bộ như khen không dứt miệng dáng vẻ, lộ ra Tần U Nhược nói cái loại này có thể để cho Tần Chính Hồng kiêu ngạo được từ trên ghế nhảy lên cái loại này phản ứng. Nhưng là, chỉ nghe phốc đất một tiếng, Dịch Phong mới vừa bỏ vào trong miệng kia kẹp một cái nông gia tiểu thịt xào, trực tiếp liền phun ra. Cũng còn khá không có phun đến những thức ăn kia bên trong đi. Ngươi làm gì nha? Tần U Nhược thấy vậy, tức bực dầm chân. Tần Chính Hồng cũng có chút nhíu mày, hắn thầm nghĩ coi như mình xào không được khá ăn, Dịch Phong cũng không cần loại phản ứng này đi. Dịch Phong, ngươi cái này quá khen, ngươi cố ý hủy đi Tần Tổng Đài đi. Thiết Thần cũng hơi có chút không vui. Dịch Phong rút ra một cái khăn giấy xoa một chút miệng, ấy này nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Lão Tần, ngươi xào nông ra tiểu thịt xào thời điểm, có phải hay không đem muối quán tử vỡ ra? Đây cũng quá mặn, thiếu chút nữa hầu chết ta. Dịch Phong đất cho mình rót một cái thủy. Bàn nông ra tiểu thịt xào, thật sự là quá mặn, nếu không hắn cũng sẽ không ăn đến trong miệng liền phun ra. Mặn sao? Không nên a, ta là dựa theo nấu cơm á di nói như vậy, chỉ đổi một muỗng muối a. Tần Chính Hồng đối với Dịch Phong phản ứng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Ba, ngươi chớ xía vào hắn. Hắn đầu lưỡi tê dại, vị giác có vấn đề. Tần U Nhược tức giận nói, chính mình đi kẹp kẹp một cái, chuẩn bị nếm thử một chút. Nhìn có phải hay không Dịch Phong nói như vậy, mặn phải nhường hắn khó mà nuốt trôi. Phúc! Mới ăn được trong miệng, Tần U Nhược cũng giống như Dịch Phong phản ứng, trực tiếp phun ra. Nàng cũng đất rót một cái thức uống, rốt cuộc minh bạch Dịch Phong tại sao là cái phản ứng này. Ba, ngươi chuyện này cũng quá mặn. Tần U Nhược cau mày nói, có khoa trương như vậy sao? Tần Chính Hồng có chút không tin tả, chính mình đi kẹp kẹp một cái. Cửa vào lúc, hắn che miệng, đem đầu chôn xuống, cả người cũng co quắp lên. Phi phi phi. Làm sao biết như vậy mặn, ta đây không phải là dựa theo nấu cơm A-di kia dạy ấy ư, người kia thì không đúng vị đây. Tần Chính Hồng món ăn phun ra, quấy nhiều vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông đây là chuyện gì. Hôm nay tất cả mọi người cũng đều là ăn hắn thức ăn xào, kết quả sao được khó ăn như vậy, đó cũng quá mất mặt. Kia A-di kia rốt cuộc là sao dạy ngươi, nàng cho ngươi xào một mâm thức ăn đuổi một bọc muối à? Dịch Phong một đứng đắn hỏi. Tần Chính Hồng suy nghĩ một chút nói. Nàng nói thức ăn đuổi một muỗng muối, thức ăn đuổi hai muỗng muối. Nhưng nàng cũng không cụ thể nói cho cùng dùng bao lớn cái muỗng, cũng không nói một cái muỗng muối là bao nhiêu, ta cũng không hỏi nàng. Mọi người nghe vậy, cơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Vậy ngươi dùng là bao lớn cái muỗng? Tần Chính Hồng ánh mắt có chút phiêu hốt, hắn ấp há ấp đúng đạo. Ôi chao! Cái này không trọng yếu, trọng ở tham dự chứ sao? Thật ra thì ta hiện thiên xảo món ăn này, thì không phải là cho các ngươi ăn. Ta chỉ là cho các ngươi nếm thử một chút tay nghề ta mà thôi, hiển nhiên ta đây là thất bại. Bất quá chúng ta ăn chung, đương nhiên là không thể ăn những thứ này. Trên thực tế, ta đã sớm ở tiệm cơm cấp 5 sao đặt một bàn rượu và thức ăn, một hồi bọn họ sẽ đưa tới. Tần Chính Hồng không hổ là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra, rất nhanh thì đem mình lần thất bại này tài nấu ăn cho che vung tới. Cũng đem mình lung túng, trong nháy mắt hoa giải xuống, tìm cho mình cái dưới bậc thang. Ha ha ha. Các ngươi không nghĩ tới đi, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Chính Hồng cười lên ha hả, muốn hòa hoãn một chút không khí lung túng. Dịch Phong. Thần Ú Nhược. Thiết Thần. Ôi chao, sao còn không có nâng cốc thức ăn đưa tới cho ta đâu rồi, ta đi gọi điện thoại thúc giục, hát hát. Tần Chính Hồng thấy ba người phản ứng, nhất thời mặt già đỏ lên. Lấy điện thoại di động ra, chạy ra phòng ăn. Dịch Phong ba người ở trong phòng ăn nhàm chán gõ chén và mâm thức ăn, chờ một giờ. Kia tiệm cơm rượu và thức ăn, rốt cục thì đưa tới. Cũng là hai mươi mấy thức ăn, bất quá những thức ăn này, coi là chân chính mỹ vị. Cấp 5 sao thức ăn, thật ra thì cũng không kém như vậy. Mọi người đói hứa cửu, trên bàn cơm toàn bộ đều ăn nồng nhiệt lên. Ăn no trước, chỉ chốc lát sau, Tần Chính Hồng đem hắn bình kia đặc cung rượu trắng xuất ra. Loại này đặc cung rượu, đều là hoa hạ lao nhãn hiệu nổi tiếng rượu, lại là chân chính rượu ngon. Dù là niên đại không cao, nhưng chế tác thứ tự làm việc cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì là đặc cung cho những lãnh đạo kia uống rượu, nào dám với làm giả rượu như thế qua loa lấy lệ. Ba người uống nổi dậy, nâng ly cạn chén, Tần U Nhược một cái nữ lưu hạng người, dĩ nhiên là không uống rượu. Bàn cơm này thượng, nàng phảng phất như là dư thừa như thế. Vừa ăn đồ vật, một bên ngồi ở chỗ đó giận dỗi. Bữa cơm này, nguyên chính là nàng muốn Dịch Phong đến, kết quả biến thành ba cái đại nam nhân bàn rượu tụ họp. Thật ra thì ta vừa mới còn nói cá nhân đến, uống rượu, dĩ nhiên là nhiều người náo nhiệt. Tần Chính Hồng đã có một chút say, nói thẳng đánh ở rượu. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo, Lâm Nam liền đến. Tiếng gõ cửa mọi người không nghe được, nhưng Lâm Nam kia giọng oang oang, tất cả mọi người đều nghe được. Tần lão bản, ta tới á, ha ha ha. Ta cho các ngươi mang rượu tới. Lâm Nam giọng oang oang, từ ngoài cửa lớn, trực tiếp xuyên thấu vườn hoa, chuyển tới trong phòng ăn. Ha ha, đến, đưa rượu tới. Tần Chính Hồng cười ha ha. Liền vội vàng để cho Thiết Thần đi ra đón tiếp Lâm Nam. Lâm Nam sau khi đi vào, liếc mắt liền thấy Dịch Phong. Hắn liền vội vàng hướng Dịch Phong đi tới, trực tiếp đuổi hai bình mao đài ở Dịch Phong trước mặt. Dịch Phong vừa thấy trận thế này, cũng biết chờ lát nữa lại phải kết nghĩa anh em. Ô kìa! Thật là đã lâu không gặp các vị. Ngày đó ở Lê Viên trong biệt thự, không giải thích được ta liền nào chấn động, ở hơn nửa tháng bệnh viện, hai ngày trước mới xuất viện đây. Lâm Nam tìm cho mình cái chỗ ngồi xuống, đại đại liệt liệt nói. Lần trước ở Lê Viên biệt thự, hắn uống nhiều, phỏng trừng uống nhanh nhỏ nhặt. Cho nên quên thiếu chút nữa bị sát thủ bám chuyện, lúc ấy hắn còn phải với sát thủ kết nghĩa anh em, kết quả bị sát thủ đạp một cước, đầu đập vào trên đá. Phỏng trừng liền là đương thời dập đầu ra não chấn động. Lâm lão bản, ngươi chẳng lẽ không nhớ? Đêm đó ngươi uống nhiều, trêu đùa Vương Sơn Hà phu nhân. Sau đó ngươi sẽ để cho người Vương ra cho đánh, ngươi não chấn động chính là bọn hắn cho đánh ra. Dịch Phong thấy Lâm Nam không nhớ đêm đó phát sinh chuyện. Hãy cùng hắn chỉ đùa một chút. Lâm Nam nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ta trêu đùa Vương Sơn Hà phu nhân. Thanh âm hắn đều có chút phát run, hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ. Tần Chính Hồng ở một bên phốc suy bật cười, vội nói. Lâm Huynh, ngươi đừng nghe Dịch Phong nói càn, hắn trêu chọc ngươi chơi. Ngươi muốn thật trêu đùa Vương Sơn Hà phu nhân, sao có thể chỉ là một nào chấn động a? Dám trêu đùa Vương gia chủ phu nhân. Chết có thể có một toàn thời cũng không tệ. Lâm Nam nhất thời thở phào, đấm Dịch Phong ngược một quyền, tức giận nói. Huynh đệ, ngươi đừng theo ta đùa kiểu này, tim ta không tốt lắm, dễ dàng mẹ nó bị ngươi dọa cho chết. Sau đó, ba người nâng ly cạn chén, biến thành bốn người nâng ly cạn chén. Nhất là Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam, uống rượu với không muốn sống như thế, càng uống càng cấp trên, vượt lên đầu càng uống. Tần U Nhược hoàn toàn bị xếp hàng tuyệt bên ngoài, thở phì phò buông chén đũa xuống, rời đi trên bàn cơm. Không ăn. Nàng xoay người lầu hai. Ôi chao, đại tiểu thư này sao còn tức giận chứ? Lâm Nam hỏi. Này, đừng để ý nha đầu này, đều là ta quán. Ta bất kể nàng, chúng ta tiếp tục uống. Tần Chính Hồng uống phải cao hứng, đã quên bữa cơm này, là Tần U Nhược mời Dịch Phong tới. Không thể không nói, Thiết Thần tiểu lượng cũng rất tốt. Bất quá hắn nhìn thấy Dịch Phong uống mặt không đổi sắc thời điểm, nhất thời có chút kinh ngạc, cũng có chút không phục. Dịch Phong uống bao nhiêu? Hắn nhất định phải uống bao nhiêu, kết quả rót đến, hắn liền đem mình chuốc say. Ba bình rượu trắng uống xong sau, quả nhiên như Dịch Phong đoán như vậy. Lâm Nam lảo đảo đất từ chỗ ngồi đứng lên, một bộ hào khí ngất trời bộ dáng, không chớp mắt nhìn Dịch Phong. Dịch Phong bị hắn ngắm được tê cả da đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên. Chỉ thấy Lâm Nam kéo lại Dịch Phong tay, cười ha ha một tiếng đạo. Lữ bố huynh đệ, ta ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh thật lâu. Đều nói nhân trung lữ bố, mã trung xích thỏ. Không nói gạt ngươi, ta tên tắt liền kêu xích thố. Không bằng. Hai ta lệ riêng biệt từ đi, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu. Hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Phong một cái trưởng đao cắt tới, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Thiết thần thấy vậy, bị dọa sợ đến đánh kinh thiên động địa ở rượu, nhất thời la hoàng lên. Ngươi! Ngươi đánh hắn làm gì? Dịch Phong quay đầu lại nói. Hắn uống nhiều, ta đây không phải là sợ hắn chờ lát nữa ra ngoài để cho xe đụng à nào chấn động vừa vặn, khác lại bị va thành người không có chi giác. Ai ngờ Tần Chính Hồng nhìn thấy Dịch Phong đánh ngất xỉu Lâm Nam, nhất thời từ chỗ ngồi bắn lên đến, vừa giận vừa sợ kêu lên. Hộ giá! Mau tới hộ giá! Có thích khách, bị giết châm ái phi. Ái phi, ngươi chết thật tốt thảm a. Vừa nói, Tần Chính Hồng lại khóc lên, vừa vỗ bàn lại lau nước mắt. Dịch Phong bưng bít bưng chán, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Dịch Phong lại lúc ngẩng đầu sau khi, Tần Chính Hồng cũng ngất đi. Hắn trợn mắt há mồm nhìn đem Tần Chính Hồng đánh ngất xỉu, lung la lung lay thiết thần, hỏi. Ngươi làm gì? Thiết thần gãi gãi sau gáy, lại đánh ở rượu. Ta sợ Tần Tổng để cho xe đụng thành người không có trí giác. Bỏ phiếu. Chương 145, nơi nào ngã nhào, liền từ nơi nào bỏ dậy. Bây giờ là chiều thứ bảy. Thầy giao cửa chính bệnh viện, đậu một chiếc xe cứu thương. Cung Tuấn bị bốn đại hán, vững vàng ngẩng lên đến trong xe cứu hộ. Tiểu Tuấn, ngươi trước trở về Kim Lăng đi dưỡng thương, chờ ngươi hết bệnh, liền ở lại Kim Lăng công việc đi. Ta sẽ trên dưới thay ngươi đút lót được, lần này ai không phục, cũng vô ích. Bên trái mới vừa đi lên xe cứu thương, nhìn trên băng ca Cung Tuấn, từ ái nói. Bây giờ chiếc xe cứu thương, lập tức lái hướng Du Châu thành trong phi trường đi. Bên trái mới vừa một người, bao cả khung máy bay, liền là đem Cung Tuấn đưa về Kim Lăng đi. Kim Lăng bên kia bất kể là y tế điều kiện hay lại là hoàn cảnh, đều phải so với Du Châu thành tốt hơn nhiều. Trở lại Kim Lăng sau, người nhà họ Tả cũng thuận lợi chiếu cố Cung Tuấn, có thể để cho thương thế hắn mau sớm khôi phục. Hơn nữa bên trái mới vừa cũng muốn một đêm, hay là chuẩn bị đem Cung Tuấn ở lại Kim Lăng công việc. Cung Tuấn mặc dù bị điều chỉnh đến Du Châu đến, một là trước hắn xác thực phạm sai lầm rất lớn, cho nên bên trái mới vừa cũng là vì trừng phạt hắn. Hai là, trong đơn vị những lãnh đạo kia, đã đối với Cung Tuấn thái độ làm việc lộ ra cực lớn bất mãn. Chính là bên trái mới vừa, cũng không tiện rõ ràng như vậy bao che cho con. Nhưng là lần này, Cung Tuấn mới đến Du Châu thành không bao lâu thiếu chút nữa mất mạng. Cái này làm cho bên trái mới vừa rất là không yên tâm. Cho nên hắn phải đem Cung Tuấn ở lại Kim Lăng, tại hắn bên trái mới vừa dưới mí mắt, còn ai dám động đến hắn bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Về phần những lãnh đạo kia, bất mãn sẽ không mãn đi. Ai dám có hai lời, bên trái mới vừa liền mang theo bên cạnh hắn vị lao giả kia, tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Ông ngoại, chờ ta hết bệnh, ta còn muốn trở về Du Châu. Cung Tuấn nằm ở trên băng ca, tinh thần hiển nhiên so với hai ngày trước tốt hơn nhiều. Hắn siết quả đấm, không cam lòng nói. Ồ, đây là vì cái gì? Ta nhớ được ban đầu, ngươi nhưng là 100 không muốn tới Du Châu. Nghe ngươi ba nói, ngươi lần này muốn bắt cái gì thẩm phán người, cũng là vì lập công sau đó trở về Kim Lăng. Thế nào bây giờ lại không nghĩ đợi ở Kim Lăng? Bên trái mới vừa khẽ cau mày, có chút không rõ Cung Tuấn ý tưởng. Cung Tuấn hít sâu một cái, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, hán đạo. Ta thực sự không muốn đợi ở cái chỗ chết tiệt này. Nhưng ta ở đâu ngã nhào, thì nhất định phải ở nơi nào bỏ dậy. Dịch Phong như vậy chơi ta, suýt chút nữa thì ta ra lệnh, ta không phục. Tâm lý ta có hận, nếu như không tự tay diệt hắn, để cho hắn quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, hướng ta nhận sai. Ta không cam lòng. Bên trái mới vừa thấy vậy, gật đầu một cái, toét miệng cười nói. Được, không hổ là ta bên trái mới vừa ngoại tôn, ngươi so với ngươi phế vật kia bà có thể mạnh hơn. Ở nơi nào ngã nhào, liền từ nơi nào bỏ dậy. Mới là nam nhân chắc có huyết tính. Ta đây cái làm ông ngoại, ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì. Bất quá cái đó Dịch Phong, ngươi cũng không thể đòi mạng hắn. Mạng hắn, ngươi được giao cho ta hữu dụng. Dịch Phong là Hồng Môn bổ nhiệm muốn bắt người, hơn nữa còn muốn bắt sống. Hồng Thanh hai lần với bên trái mới vừa thông điện thoại, trừ cho hắn nói xin lỗi, chính là chuyển đạt Hồng Môn thủ lĩnh ý tứ. Dịch Phong, cần phải sống. Về phần bên trái mới vừa nếu như muốn báo thủ, có thể chém Dịch Phong một đôi tay. Làm cho hà giận. Ông ngoại, ngài muốn Dịch Phong mệnh làm gì, ngài quen biết hắn. Cung Tuấn không hiểu hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quản, đi về trước thật tốt dưỡng thương đi. Bên trái mới vừa nói xong, từ trên xe cứu thương đi xuống, trùng xa người bên trong ngoắc ngoắc tay, nói. Đem thiếu gia cho ta bình yên đưa về Tả gia, dập đầu đến đụng, ta bắt các ngươi vấn tội. trong xe bốn đại hán, đều nhịp gật đầu đáp lại. Dạ, tả lão. Xe cứu thương lái đi sau, Trương Tân Thành lúc này mới làm xong thủ tục xuất viện, cuối cùng bận rộn hoàng đất từ trong bệnh viện chạy ra. Ba, Tiểu Tuấn trở về Kim Lăng, ngài cũng phải đi về sao? Trương Tân Thành không nhịn được hỏi. Cái này cường thế cha vợ, Trương Tân Thành nhưng là một chút cũng không chịu nổi, càng là một khắc cũng không muốn với hắn chờ lâu. Lão già này, tốt nhất sớm một chút chạy trở về Kim Lăng đi. Thế nào, chỉ mong ta đi sớm một chút đúng không? Bên trái mới vừa nhìn hắn, cười lạnh nói. Trương Tân Thành bị bên trái mới vừa cười lạnh cùng uy nghiêm ánh mắt, bị dọa sợ đến tê cả da đầu, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ba người lo ngại, ta chỉ mong ngài ở chỗ này ở lâu hai ngày lâu rồi, ta tốt cùng ngươi ở Du Châu Thành du ngoạn hai ngày. Bên trái mới vừa nghe vậy, không nhìn hắn nữa, lạnh lùng nói. Ta không tâm tình với ngươi bơi chung chơi đùa, Tiểu Tuấn chuyện, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Bây giờ liền mang ta đi đệ ngũ bộ đội, tìm Tống Nghĩa, cần người. Đệ ngũ bộ đội trong phòng làm việc. Tống Nghĩa chính đang làm việc công, hắn có một cái thói quen, bất kể có phải hay không là nhàn rỗi, cũng phải hút thuốc. Nhất căn tiếp tục nhất căn đất rút ra, làm cho toàn bộ phòng làm việc đều là khói mù. Bọn họ cái ngành này, làm đều là đắc tội với người chuyện. Bất kể đối phương là cấp bậc gì, cái gì chức vụ và quân hàm, hoặc là có cái gì núi dựa. Chỉ cần phạm tội nhi, cũng phải làm. Cũng phải bắt. Cho nên Tống Nghĩa cái ngành này, bao gồm trong bộ môn tất cả mọi người, cũng đỉnh áp lực thật lớn. Không chừng kia muộn đi đường đêm, sẽ để cho hệ thống bên trong, đồng liêu mình cho gõ muộn côn. Loại sự tình này, không phải là chưa từng xảy ra. Muốn đỡ lấy khổng lồ như vậy áp lực, Tống Nghĩa còn không có đầu hói, đã là cực kỳ may mắn vận. Lão đại, xuyên tỉnh bên kia nội bộ, có đồng liêu ẩn danh hướng chúng ta tố cáo. Nói án nan thành phố. Chức vị cao nhất người kia. Dính líu lạm dụng chức quyền, lấn áp lao bách tính, nghe nói. Còn đánh chết người. Hơn nữa chuyện này kinh động tổ điều tra người. Tổ điều tra chân người chân điều tra nửa tháng, cuối cùng người kia, lại bình an vô sự. Tống Nghĩa một người bộ hạ, chính đang cho hắn báo cáo công vụ. Tống Nghĩa nghe vậy, buông văn kiện trong tay xuống, đem trong miệng ngậm nửa đoạn khói kẹp ở trong tay. Hắn cười lạnh nói. Lợi hại như vậy, đánh chết người cũng điều tra không ra kết quả, hắn đây mẫu thân cái nào tổ điều tra người ạ? Bộ hạ kia lắc đầu một cái, không biết. Ẩn danh tố cáo, có nộp chứng cứ gì đi lên sao? Tống Nghĩa hỏi. Chứng cứ ngược lại có. Bất quá không quá toàn bộ, bên kia nếu là để chết không nhận, cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa người kia là nội bộ bên trong rất nhiều tiền bối tiến cử đi lên, hắn bối cảnh và núi dựa đều rất cứng rắn a, sợ rằng hơi bó tay. Bộ hạ kia trả lời. Tống Nghĩa toát một cái thuốc lá, chậm rãi phun ra khói mù, nhàn nhạt nói. Chúng ta làm chính là khó khăn làm việc. Đi trước đem người bắt lại cho ta, sẽ chậm chậm tra. Nếu bên này ẩn danh tố cáo người có chứng cứ, lại dám tố cáo hắn. Liền chứng minh người kia tuyệt đối có vấn đề. Chỉ cần tra, nhất định có thể tra ra kết quả. Nhưng ngươi nếu là trước từ từ tra, lại đi bắt người lời nói. Phòng trưng người chứng cùng người bị hại cái gì, cũng làm cho nhân ra giết chết xong. Bộ hạ kia nghe vậy, trợn mắt há mồm nhìn Tống Nghĩa, rung giọng nói. Thẳng. Trực tiếp bắt người. Lão đại, bắt nhưng là một cái thành phố người đó a, hắn còn có nhiều như vậy hậu trường. Ta phòng trưng chúng ta đi, không nhất định có thể đem người cho mang về. Tống Nghĩa thấy hắn kia sợ hãi dáng vẻ, không nói hai lời, trước đem mình súng lục móc ra, ném cho hắn. Bất luận kẻ nào, không bất kể hắn là cái gì chức vị, chúng ta cũng có quyền mang đi cùng giam hắn. Hoặc là ngoan ngoãn đi về cùng các ngươi, hoặc là chính là kháng pháp, vậy ngươi trước hết bắt hắn cho ta ngã xuống rồi. Chính là thi thể, ngươi cũng phải cấp ta mang về, hiểu không? Tống Nghĩa lạnh lùng quát một tiếng, bị dọa sợ đến người kia cả người trực đã run rẩy. Mặc dù bọn họ liên quan đều là đắc tội với người chuyện. Nhưng Tống Nghĩa phong cách hành sự, chính là đem người vào chỗ chết đắc tội. Thật giống như làm việc lưu lại một đường ngày sau tốt gặp nhau, những lời này đối với Tống Nghĩa mà nói, chính là một câu nói bậy. Mê mê, bảo đảm mang về. Người kia không ngừng bận rộn bảo đảm nói. Còn nữa, cái đó tổ điều tra người, cũng cho ta thật tốt điều tra một lần. Bao gồm tiến cử người kia đi lên, cũng chính là hắn cái gọi là hậu trường, cho hết ta điều tra một lần. Ai có vấn đề, cũng mang cho ta trở lại. Thuận tiện cho người kia làm một bạn, tránh cho hắn trên đường tịch mịch. Tống Nghĩa lại toát điếu thuốc, lạnh giọng nói. Người kia run sợ trong lòng đất nắm Tống Nghĩa xuống lục, rời phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, Dư Tiểu Tuệ đi vào. Lão đại, tả lao gia tử đến, hắn đòi muốn gặp ngươi. Dư Tiểu Tuệ thần sắc có chút bối rối, hiển nhiên là bên trái mới vừa cho bọn hắn làm áp lực. Bên trái mới vừa bây giờ là cái người rảnh rỗi. Ở hệ thống bên trong không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị. Nhưng chỉ là tả ra cùng bên trái mới vừa danh hiệu, cũng đã đầy đủ để cho rất nhiều người kính sợ. Tìm ta đòi người đến đây đi, kia hai cái hồng môn sát thủ. Tống Nghĩa cũng không ngẩng đầu lên, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Không sai, kia hai sát thủ thiếu chút nữa giết hắn hôn ngoại tôn. Tả lao ra tử ý tứ, hẳn là muốn hôn tay giết bọn hắn báo thủ. Dư Tiểu Tuế nói. Tống Nghĩa nghe vậy, thở dài. Lao ra tử này cũng là lao tiền bối, lại không hiểu quy củ như vậy. Hắn chẳng lẽ quên đây là xã hội pháp trị đi, còn muốn đi tư hình. Ngươi để cho hắn chờ đợi, thì nói ta đang làm việc công, chờ ta xử lý xong, lại đi thấy hắn. Dư Tiểu Tuệ nhất thời trận to hai mắt, không nhịn được nói. Lao đại, hắn. Hắn chính là lão lãnh đạo, ngươi muốn cho hắn các loại, chuyện này. Tống Nghĩa nhìn nàng nói. Không thích hợp đúng không, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Phụ thân ta đã từng dạy dỗ qua ta, gọi ta phải tôn kính lão tiền bối. Bất kể chức vị bao lớn, đều không thể ở lão tiền bối trước mặt bày dáng vẻ. Nhưng nếu là có người cậy giá lên mặt, trước mặt lời nói khi hắn không nói. Dư Tiểu Tuệ nghe vậy, nha một tiếng, liền vội vàng lui ra ngoài. Tống Nghĩa quả nhiên không có đi thấy bên trái mới vừa, liền ngồi ở trong phòng làm việc mặt làm việc công. Qua suốt 2 giờ, hắn bên ngoài phòng làm việc mặt, đột nhiên vang lên bên trái mới vừa tiếng giống giận. Tống Nghĩa, tiểu tử ngươi thật là lớn quan uy nha. Ngươi có phải hay không muốn cho lão phu ở nơi này chờ ngươi tàn việc a? Chương 146, Tống Nghĩa cương quyết. Tống Nghĩa vừa mới xử lý xong trong tay công vụ, dựa vào ở trên ghế salon, duỗi người một cái. Nay cổ sức lực còn không có đi xuống, hắn bên ngoài phòng làm việc mặt liền chuyển tới bên trái mới vừa như lôi đình đất tiếng gầm gừ. Chỉ chốc lát sau, không người gõ cửa, môn liền mình mở. Dư Tiểu Tuệ từ bên ngoài hoảng hoảng trương trương đi tới. Lão đại, Tả lao ra tử nổi giận, nhất định phải chạy tới thấy ngươi, chúng ta cản cũng không ngăn được. Tống Nghĩa có chút nhíu mày, thầm nghĩ bên trái mới vừa quả thật là thập phân thô bạo. Đều lui nghỉ còn hung hăng như vậy, liền hắn phòng làm việc cũng dám xông vào. Dư Tiểu Tuệ mới vừa nói xong trong chốc lát, liền bị người cho hung hăng đẩy ra. Chỉ thấy bên trái mới vừa khí thế hung hăng đi tới, bên cạnh hắn, theo sát vị kia kêu thích lao lao giả. Nhé, Tả lao đến, thất lễ thất lễ. Ta vừa mới bận bịu trong tay công vụ, lạnh nhạt ngài, xin Tả lao đừng thấy lạ. Tống Nghĩa liền vội vàng từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, thay mặt mày vui vẻ đi tới nên đón. Bất kể nói thế nào, bên trái mới vừa thủy chung là tiền bối, là lao tướng quân. Ngay trước hắn mặt, Tống Nghĩa còn phải đem lễ phép làm đúng hạn. Hừ, ngươi với cha ngươi tống chắc một cái đức hạnh, trước tiên đem người đắc tội, lại lời ngon tiếng ngọt đất dụ dỗ. Ngươi cho ta Tả mẫu người là đoạn kiến mỏng thưởng thức người sao? Bên trái cương trực tiếp tục xẹt qua Tống Nghĩa, đi tới bên ghế salon ngồi xuống, không vui nói. Tống Nghĩa tuổi không lớn lắm, 27-28 dáng vẻ, nhưng ở hệ thống bên trong, đã có quỷ kiến sầu danh xưng là. Ý là quỷ thấy hắn đều phải giàu gì, những thứ kia ngồi ở vị trí cao người, càng là coi Tống Nghĩa là thành ôn thần. Bởi vì Tống Nghĩa trong tay thượng phương bảo kiếm. Trừ thượng chém không hôn quân trở ra, chém xuống rèm pha thần, ai cũng có thể chém. Còn có thể tiền trảm hậu tấu, ai đây có thể không sợ. Nhưng hắn bên trái mới vượt nhưng lại không sợ, càng có gan dám ở Tống Nghĩa cửa đại hống đại khiếu, không cho Tống Nghĩa sắc mặt tốt nhìn. Đương nhiên còn có một người không sợ Tống Nghĩa, người đó chính là Vương Côn. Chỉ bất quá Vương Côn đã chết. Tả lão ngươi nói là cái gì lời nói, ngài là lao tiền bối. Cha ta vẫn còn ở thời điểm, liền thường xuyên dạy dỗ ta, không thể ở ngài như vậy lao tiền bối trước mặt bày dáng vẻ, càng không thể không tôn trọng ngài như vậy lao tiền bối. Ta vừa mới đúng là có công vụ phải làm, ngài cũng biết, ta đây là giờ làm việc. Ngài trong thời gian làm việc tới gặp ta, dĩ nhiên là muốn chờ thêm một chút. Tống Nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng, lại vừa là nói xin lỗi lại vừa là nói tốt dụ dỗ. Hắn hướng Dư Tiểu Tuệ ngoắc ngoắc tay, tỏ ý nàng đi ra ngoài. Dư Tiểu Tuệ dĩ nhiên là không muốn ở trong này chờ lâu, liền vội vàng ra phòng làm việc, khép cửa lại. Bên trái mới vừa nhìn Tống Nghĩa, hừ lạnh nói. Nghe ý ngươi, còn ngờ lao phu trong thời gian làm việc tới quấy rầy người công việc hay sao? Tống Nghĩa, tiểu tử ngươi bây giờ ngồi ở vị trí cao, sẽ không đem chúng ta những lao gia hỏa này coi ra gì. Ban đầu tiểu tử ngươi tiến vào bộ đội thời điểm, ta không bất gọi ta những học sinh kia chiếu cấu ngươi đi. Ngươi nói tiểu tử ngươi bây giờ làm sao lại như vậy vong ân phụ nghĩa lâu rồi, bàn về đối nhân xử thế, ngươi so với ba của ngươi có thể kém xa. Bên trái mới vừa giống như đang khiển trách chính mình vãn bối như thế, không chút nào cho Tống Nghĩa lưu mặt mũi. Lúc trước Tống Nghĩa mới vừa gia nhập bộ đội thời điểm, còn là một tiểu binh lính, đúng là không ít thụ bên trái mới vừa ân huệ. Đây cũng là bên trái mới vừa khiển trách hắn không trở mặt một trong những nguyên nhân. Tả lão, ngươi xem lời này của ngươi nói, ra ra ta qua đời sớm. Ngài chính là ta thân gia gia. Ta nào dám không đem ngài coi ra gì à, ngài biết ta ngồi vị trí này, kia bận rộn liền lúc ngủ gian cũng không có. Vừa mới lạnh nhạt, quả thật xin lỗi, ngài khác chấp nhặt với văn bối. Tống Nghĩa cũng không dám ngồi xuống, hướng về phía bên trái mới vừa lại vừa là không người lại vừa là cúi đầu. Được, ta cũng không với ngươi làm ổn, khai môn kiến sơn địa nói cho ngươi hay. Tiểu tử ngươi nếu là còn nhớ ban đầu kia một chút ân tình, liền đem hai người kia giao cho ta, ngươi hẳn biết ta nói là chuyện gì. Bên trái mới vừa thở dài, giọng hòa hoãn một ít, nói với Tống Nghĩa. Tống Nghĩa lúc này mới ngồi xuống, sờ cằm một cái, ngượng ngùng nói. Lao gia tử, hai người kia, là Hồng Môn Thiên Tự bối sát thủ. Ngài hẳn biết hai người kia đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, Hồng Môn đôi ba lần phái sát thủ lẻn vào quốc nội, mắc phải sát nghiệt. Bọn họ nếu là sát thủ bình thường, ta liền giao cho ngài xử trí. Nhưng hai người kia, ta không dám đuổi, cũng không thể đuổi. Bọn họ còn có đồng bọn ở quốc nội, ta phải muốn thẩm ra. Bên trái mới vừa nghe vậy, đất đánh một cái bàn uống trà nhỏ, lại có chút tức giận. Tống Nghĩa, lao tử năm đó nhưng là đem ngươi trở thành thành thân tôn tử như thế bồi dưỡng, ngươi không phải là phải cùng ta dở giọng có phải hay không? Tống Nghĩa thủy cái đầu, giọng không thay đổi. Thật xin lỗi, lao gia tử, người ngươi không thể mang đi. Ngài cho ta có ân tình, ta không giúp ngươi là bất nghĩa. Ta ở chỗ này cho ngươi quỳ xuống, ngài nếu như cố ý phải dẫn đi hai người kia, ngài trước ngã xuống ta, liền có thể đem người mang đi. Tống Nghĩa vừa nói, từ tay háo trong miệng lại bắn ra một cái bỏ túi súng lục đến, đặt ở trên bàn trà, sau đó thật cho bên trái mới vừa quỳ xuống. Ngươi! Bên trái mới vừa thấy vậy, dẫn đến bạo khiêu, nhưng lại á khẩu không trả lời được. Hắn thật có thể ngã xuống Tống Nghĩa sao? Coi như hắn dám ngã xuống Tống Nghĩa không, là hắn có thể đem kia hai cái Hồng Môn sát thủ từ nơi này mang đi. Phòng trưng còn chưa đi ra phòng làm việc này, sẽ để cho Tống Nghĩa người cho vây. Bên trái mới vừa minh bạch, Tống Nghĩa đây là không dự định giúp hắn, khiến cho là khổ nhục kế. Thích Lão ngồi một bên, nhìn thấy một màn này, nhiều hứng thú cười nói. Ngươi tuổi trẻ, ở Tả Lão gia tử trước mặt, ngươi cũng đừng khiến cho khổ như vậy nhục tính toán. Bất quá Tả Lão gia tử từ đầu đến cuối cũng đối với ngươi có ân tình, chúng ta người giang hồ, đem ân tình nhìn đến lớn hơn trời. Ngươi đưa ân tình với không để ý, chết tuân theo quy củ, chính là bất nhân bất nghĩa. Bất nhân bất nghĩa người, đến chỗ nào đều bị người phỉ nhổ. Thích Lao thân là bên trái mới vừa cận vệ, dĩ nhiên là phải giúp đến bên trái mới vừa nói chuyện. Tống Nghĩa nghe vậy, không từ dưới đất đứng lên, nhìn Thích Lao đạo. Lao tiên sinh, ngươi nói là người giang hồ, nhưng ta là quan gia người. Ta muốn tuân thủ nghiêm ngặt ta đạo đức nghề nghiệp, ta có ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn thực hiện. Ở tại vị mưu kỳ trước, đây là trăm ngàn năm qua không thay đổi đạo lý. Thích Lao nghe vậy, cười lạnh nói. Nói đường đường chính chính, nhưng pháp lý cũng không ngoài con người hầu như tình, không giúp sẽ không rút. Giả bộ dối trá như vậy. Nếu ngươi là ta văn bối, ta hiện thiên tất muốn giáo huấn ngươi một chút. Dù cho Tống Nghĩa ngồi ở vị trí cao, nhưng Thích Lao chính là đệ nhất cao nhân, lại sau lưng có bên trái mới vừa chỗ dựa. Đối với Tống Nghĩa, hắn cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Tống Nghĩa nhìn hắn, hơi hi mắt ra, lạnh lùng nói. Lao tiên sinh, ta tôn kính Tả Lão, nhưng không có nghĩa là ta phải tôn kính ngươi. Phụ thân ta từng dạy dỗ qua ta, đối với cậy già lên mặt người, không cần phải tôn kính. Lúc cần thiết, có thể không coi hắn là thành lão nhân, trở thành lưu manh cũng được. Vừa nói, Thích Lao nhất thời mặt liền biến sắc, chân mày đảo thủ lên. Không riêng gì hắn, bên trái mới vừa cũng sắc mặt thay đổi. Cậy ra lên mặt, đây không phải là đem hắn cũng mang sao. Nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, ta để giáo huấn ngươi. Thích Lao lạnh rên một tiếng, lắc người một cái liền vọt tới Tống Nghĩa trước mặt. Bất quá hắn mới vừa nâng tay phải lên, tay liền dừng tại giữ không trung bên trong, bao gồm cả thân thể. Cũng cưng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Tống Nghĩa từ dưới đất đứng lên, trong nháy mắt lại từ sau lưng móc ra một khẩu súng đến, để ở Thích Lao đầu thượng. Ta biết ngươi là Tả Lão cận vệ, phải là một cao thủ đi. Bất quá ta cũng không phải ăn chay, chúng ta cái ngành này, mỗi người cũng phân phối hai cây súng. Bất kể ở đâu, đều mang hai cây súng này. Bởi vì làm việc cho chúng ta, chính là đắc tội với người. Không chừng lúc nào, liền để cho đồng liêu mình giết chết. Cho nên ta cảnh cáo ngươi. Đừng ở chỗ này động thủ với ta. Có tin hay không ở ngươi đụng phải ta một sát na kia, ta trong súng đạn, bắn trước vào đầu ngươi trong. Tống Nghĩa khí thế cùng uy nghiêm, nhất thời khuyết tán ra. Tại chỗ hai lão nhân này ra, quên thân phận của hắn, quên hắn là đệ ngũ bộ đội tư lệnh. Chỉ bằng thân phận của hắn, hắn thân thủ cũng sẽ không kém. Võ đạo tông sư cố nhiên lợi hại, cố nhiên có thể lấy một địch 100, có thể võ đạo tông sư cũng không phải thần, không thể nào thân thể đỡ đạn. Càng không thể nào tại ngắn như vậy trong khoảng cách, né tránh đạn bắn. Một giọt mồ hôi lạnh, theo Thích Lao hót trợt xuống đến, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Coi là, chúng ta đi thôi. Bên trái mới vừa từ trên ghế xạ lòn đứng lên, xanh mặt, đối với Thích Lao nói. Hắn coi như là nhìn ra, Tống Nghĩa, căn không đem năm đó tình cảm để ở trong lòng. Càng không đem hắn bên trái mới vừa, coi ra gì. Tống Nghĩa đều đã động thương, hai người kia, hắn không thể nào mang đi. Thích Lao buông xuống tay trái, hơi hí mắt ra, âm chắc chắc nói. Tiểu tử, có dũng khí. Hắn nói xong, liền đi theo bên trái mới vừa rời đi nơi này. Tống Nghĩa cũng rũ tay xuống cánh tay, để tốt thương, hắn vén lên ghế salon cái đệm, phía dưới còn nằm một cái bỏ túi súng lục. Trên thực tế, trừ lúc trước cho hắn bộ hạ kia một cái, đây đã là hắn thành thứ bốn thương. Nói ân huệ, đều phải nói ân huệ, kia quy củ là hắn mâu thân lập cho quỷ đi. Tống Nghĩa để tốt toàn bộ thương, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thầm chửi một câu. Lúc này, Dư Tiểu Tuệ mới run sợ trong lòng đất lại đi vào. Đi thôi. Tống Nghĩa nhìn hắn, hỏi. Đi, bên trái như cũ, thật giống như rất tức giận. Dư Tiểu Tuệ nói. Tống Nghĩa lại đốt một điếu thuốc, toát một cái, nhàn nhạt nói. Không cần phải để ý đến hắn, đi làm việc ngươi đi. Đúng, có hai cái thiên tự bối sát thủ xa lưới, những sát thủ khác, khẳng định nhanh không nhẫn lại được. Gần đây ngươi phái người chết nhìn chòng chọc Dịch Phong, phàm là có người khả nghi đến gần hắn, lập tức bắt người. Chương 147, làm bộ bạn trai. Hôm nay là cuối tuần ngày cuối cùng. Dịch Phong thật sớm liền thức dậy, chính ngồi xếp bằng ở trên lầu chót ngồi tính toán. Lúc này hắn trên người trần truồng, không có mặc quần áo. Trên người bắp thịt tất cả đều cổ trướng, mỗi một cái bắp thịt cũng như nước thép tới, thật giống như đao chém không xấu, thương đâm không thủng. Nguyên nhìn gầy yếu như xương sườn như thế thân thể, lúc này lại là bền chắc vô cùng, tràn đầy khí dương cương. Dịch Phong trước ngực, một cái kim sắc cựu trảo kim long như ẩn như hiện. Ngay sau đó kia kim long dần dần trở nên rõ ràng, giống như là văn vẽ lên đi sâm một dạng nhưng lại hình như là sống một dạng phảng phất tùy thời có thể từ Dịch Phong trong thân thể phá thể mà ra. Kim long nhìn lớn vô cùng, chiếm cứ ở Dịch Phong nửa người trên, chiếm cứ hắn cả nửa người. Kim long sau nửa thân thể, ở Dịch Phong sau lưng. Trước nửa thân thể, bao gồm đầu rồng, là ở trước mặt. Bất quá kỳ quái là, kim long là nhắm mắt lại, thật giống như vừa mở mắt liền thật sẽ sống lại bay đi tựa như. Kim long sâm. Từ Dịch Phong lúc sinh ra đời sau khi, liền dài ở trên người hắn, cũng không phải là bị ai văn vẽ lên đi. Dịch Phong từng nghe cha mẹ nói qua, nói hắn vừa sinh ra, trên người liền mang theo kim long. Lúc ấy đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình, bộ lạc thủ lĩnh cho là Dịch Phong là trời ban điềm lành, cho nên liền nhận thức Dịch Phong làm nghĩa tử. Lúc đó Dịch Phong ở bên trong bộ lạc, trải qua vẫn đủ không tệ, hay cùng quốc bảo như thế. Có cha mẹ thương yêu, có mọi người bưng, còn có một kiền đa là bộ lạc thủ lĩnh. Khi đó bộ lạc thủ lĩnh ở toàn bộ bên trong bộ lạc, thì tương đương với là hoàng đế. Cho nên khi đó thời gian đối với Dịch Phong mà nói, là vui sướng nhất một quãng thời gian. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, cũng không lâu lắm, mọi người liền tu tiên đắc đạo, phi thăng thành tiên. Dịch Phong không biết phi thăng thành tiên đi là chỗ nào, tiên giới lại ở đâu, bởi vì hắn cho tới bây giờ không đi qua. Nhưng là từ đó về sau, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua cha mẹ, chưa thấy qua mọi người. Cha, mẹ, nghĩa phụ. Các ngươi ở bên kia có khỏe không, khi nào tới đón ta a? Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới thân nhân, không khỏi thở dài. Lúc thời điểm tu luyện, trong lòng có nghĩ bậy, trong nháy mắt sẽ phá công. Chỉ thấy Dịch Phong trên người vờn quanh một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trên người kim long sâm cũng biến mất, như nước thép tới bắp thịt cũng rất giống tan vào trong thân thể tựa như. Dịch Phong lại biến trở về gầy yếu như xương sườn thân thể, hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn vạn dặm tình không. Mặc dù 5000 năm đến, hắn tận lực không thèm nghĩ nữa thân nhân mình, nhưng có lúc, vẫn sẽ không nhịn được suy nghĩ. Cũng nói ra mới hoài niệm từ tiền nhân, lúc trước chuyện thời điểm, đó chính là tịch mịch. Dịch Phong. Đang lúc này, một cái như chuông bạc thanh âm từ phía bên ngoài viện truyền vào. Dịch Phong túi lầu nhìn, chỉ thấy Phùng Tiểu Vân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Chính nhất mặt mỉm cười hướng hắn vẫy tay chào hỏi. Không thể không nói, Phùng Tiểu Vân cười lên thật là đẹp mắt, nụ cười như trong ngày mùa đông ánh mặt trời như vậy ấm áp. Dịch Phong liếc mắt nhìn, tâm tình nhất thời khá hơn một chút. Hắn hướng Phùng Tiểu Vân vẫy tay, trở về cái mỉm cười, nhưng sau đó xoay người xuống lầu. Dịch Phong hôm nay dậy sớm ngồi tính toán, chính là còn nhớ hôm nay phải đi Phùng Tiểu Vân trong nhà. Cho nên sớm một chút thức dậy luyện công, luyện xong công liền chuẩn bị ra đi mua một ít lễ phẩm, sau đó đi Phùng Tiểu Vân trong nhà. Tiểu Vân, thật chào buổi sáng a. Hôm nay phải đi nhà ngươi đúng không, ta cũng đều nhớ. Vậy chúng ta trước đi dạo phố mua ít đồ đi. Cũng không thể tay không đi. Dịch Phong sau khi xuống tới, đem Phùng Tiểu Vân mời vào, nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, hơi có chút lúng túng, nàng ấp há ấp đúng đạo. Hôm nay không cần đi trong nhà của ta. Dịch Phong hơi sửng sở, hỏi. Thế nào, lần trước không phải là ngươi nói cuối tuần phải đi nhà ngươi ăn cơm không? Phùng Tiểu Vân ánh mắt có chút phiêu hốt, thật ra thì lần trước, nàng nói như vậy nhưng mà là khiêu khích Tần U Nhược mà thôi. Cha mẹ của nàng mặc dù nói lại muốn mời Dịch Phong đi trong nhà làm khách, nhưng cũng không phải hôm nay. Ngậy! Phụ mẫu ta đột nhiên đi ra ngoài du lịch, bọn họ để cho ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Chờ bọn hắn du lịch trở lại, lại mời ngươi đi trong nhà làm khách. Phùng Tiểu Vân nói láo đạo. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Nguyên lai là như vậy a. Không sao, Phùng Thúc bây giờ không đi bài bạc, có thể thật tốt theo A-di quả thực không dễ. Chúng ta liền đừng quấy rầy bọn họ lao hai cái qua thế giới hai người. Phùng Tiểu Vân thấy mình lời nói dối không có bị phơi bày, nhất thời thở phào, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, cha ta bây giờ nhất định chính là một cái ở nhà nam nhân tốt. Ở nhà lại vừa là làm việc nhà, lại vừa là nấu cơm, hay cùng biến hóa cá nhân như thế. Ta cùng mẫu thân cũng hoài nghi bà ta là không phải là để cho ngoại tinh nhân cho trói đi, người cha này là ngoại tinh nhân biến hóa. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha lên. Phùng Chính có thể thay đổi xong, mặc dù là đi qua hắn một phen thiết kế, lại khuyên bảo một hồi lâu. Nhưng mấu chốt nhất, hay lại là Phùng Chính tự mình nghĩ thông, tiền tài đều là thoảng qua như mây khói, coi đời này trọng yếu nhất, hay lại là người nhà. Bất quá. Ta hôm nay tới vẫn có sự kiện muốn mời ngươi giúp một tay, không biết. Ngươi có thời gian chưa? Phùng Tiểu Vân có chút thủy cái đầu, ngón tay đùa bỡn vào áo, có chút ngượng ngùng. Đương nhiên là có thời gian, ngươi nói đi. Dịch Phong trả lời. Hắn đời này, nắm giữ nhiều nhất chính là thời gian, chính là rảnh rỗi, mấu chốt nhất là hắn làm công. Bình thường nếu là hắn không đi trường học lời nói, tùy thời đều là rảnh rỗi. Vậy, ngươi có thể hay không theo ta đi tham gia một người bạn học tụ họp đều là ta trung học đệ nhị cấp đồng học. Ta nghe ta một cái trung học đệ nhị cấp đồng học nói, lần tụ hội này, bọn họ cũng mang chính mình một nửa kia. Nhưng ta, bây giờ còn là độc thân, ta nếu một người đi lời nói, sẽ bị bọn họ cười nhạo. Cho nên, ngươi có thể hay không làm bộ là bạn trai ta, theo ta đi tham gia một chút cái này tụ họp. Phùng Tiểu Vân yếu ớt nói, khẽ ngẩng đầu, dè đặt nhìn Dịch Phong. Dù sao điều thỉnh cầu này quá đường đột, nàng sợ Dịch Phong sẽ cự tuyệt. Nếu là Dịch Phong cự tuyệt nàng lời nói, nàng sẽ rất lung túng. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha đứng lên. Không phải là độc thân mà, nếu là độc thân đều phải bị cười nhạo lời nói, kia cõi đời này độc thân cậu, chẳng phải đều phải bị cười nhạo. Phùng Tiểu Vân nghe nói như vậy, còn tưởng rằng Dịch Phong cự tuyệt nàng, nhất thời thất lạc vô cùng, còn có chút khó chịu. Bất quá nếu ngươi cần ta hỗ trợ, ta đây cũng không thể cự tuyệt, cũng không thể để cho ngươi đi một mình tiếp nhận bọn họ cười nhạo đi. Lâm. Dịch Phong lại gánh vác hai tay bổ sung một câu. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, kích động không thôi. Tụ họp là đang ở buổi trưa thời điểm, bây giờ cũng mới 8 giờ không tới. Thừa dịp thời gian này, Phùng Tiểu Vân phải đi thương trường tạm thời mua một bộ tiểu lễ phục. Đều nói người nào không thích trưng diện, nhất là Phùng Tiểu Vân lớn như vậy mỹ nữ, tự nhiên muốn đem mình ăn mặc tinh xảo, mới sẽ đi tham gia tụ họp. Dịch Phong phụng bồi nàng đi dạo nhiều cái thương trường, Phùng Tiểu Vân mới chọn chúng một bộ quần áo. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân bất kể mặc cái gì, đều rất tốt nhìn, nhưng Phùng Tiểu Vân ánh mắt có chút chọn. Cuối cùng thật vất vả chọn chúng một bộ hồng sắc tiểu lễ phục. Bộ này tiểu lễ phục bất kể là kiểu hay lại là chế tác, cũng lộ ra quý khí cao đẳng thứ. Trọng yếu nhất, mặc ở Phùng Tiểu Vân trên người lộ ra cực kỳ phối hợp, giống như bộ này tiểu lễ phục, là vì nàng tính toán. Dịch Phong, đẹp mắt không? Mua bộ này tiểu lễ phục sau, Phùng Tiểu Vân trực tiếp liền mặc lên người. Nàng đứng ở Dịch Phong trước mặt. Cong lấy sau lưng tay nhỏ, hoạt bát đất dương dương đầu. Nàng rất để ý Dịch Phong đánh giá. Ta muốn nói không đẹp lời nói, vậy chính là ta mù mắt. Ngươi nếu là mặc bộ này tiểu lễ phục đi tham gia ngươi đồng học tụ họp, nhất định sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Dịch Phong trên dưới quan sát một phen Phùng Tiểu Vân sau, cũng không khỏi trở nên thán phục. Hắn công phu miệng, nhất thời chọc cho Phùng Tiểu Vân mặt đẹp xinh đỏ, trong lòng vui vẻ. Đúng, ta có muốn hay không cũng đi thay quần áo khác, dù sao cũng là đi tham gia ngươi đồng học tụ họp. Nếu là ăn mặc quá tùy tiện, cho ngươi mất thể diện thì không tốt. Dịch Phong đột nhiên nói. Bình thường thời điểm, bất kể là trường hợp nào, hay là đi tham gia ai yến hội, hắn đều là một thân vạn năm không thay đổi trang trí. Nhưng lúc này đây, dù sao cũng là làm Phùng Tiểu Vân bạn trai. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng cũng không thể không để ý Phùng Tiểu Vân cảm thụ đi. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Không cần, ta xem ngươi bình thường thật giống như đều là mặc đồ này. Nhìn ra được ngươi không thích bởi vì người khác ánh mắt đi thay đổi chính mình. Ta cũng giống vậy, cho nên. Chỉ cần ngươi thích liền có thể. Hơn nữa ngươi mặc đồ này cũng không mất mặt nha, chỉ là bạn học tụ họp mà thôi, không cần phải chính thức như vậy. Phùng Tiểu Vân lời nói, để cho Dịch Phong nhất thời rồi hướng nàng coi trọng mấy phần. Rất nhiều người cũng sẽ bởi vì thế tục ánh mắt mà lựa chọn nước chảy bèo trôi. Có rất ít người sẽ tại thế tục trung thành cầm chính mình tâm. Được, ta biết. Dịch Phong tuét miệng cười nói. Đi thôi, chúng ta nên đi dự tiệc. Ngươi bây giờ nhưng là ta tiểu bạn trai, ngươi được kéo ta đi, nếu không người ta sẽ nổi lên nghi ngờ. Phùng Tiểu Vân hì hì cười nói, cùng Dịch Phong tay nắm tay, rời đi thương trường. Thương trường cửa, có một ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân rời đi bóng lưng, không nhịn được phát ra thán phục. Hoa, cái đó đại mỹ nữ thật là đẹp a, kia thân hồng sắc tiểu lễ phục cũng rất xứng đôi nàng vóc người, đáng tiếc ta là lùn. Nói chuyện, là một người dáng dấp không cao, nhưng vóc người rất thon nhỏ, dài một gương mặt con nít nữ sinh. Liên nàng thanh âm, cũng cực kỳ non nớt. Cái gì đại mỹ nữ, ta xem một chút. Bên cạnh nàng một cái tịnh lệ nữ sinh, cũng ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn một cái. Nhưng là không nhìn thấy kiểu tiểu nữ sinh nói cái đó mặc hồng sắc tiểu lễ phục đại mỹ nữ. Hai người nữ sinh này, đứng ở thương trường cửa, cũng hấp dẫn không ít đàn ông ánh mắt. Một cái kiểu tiểu khả ái, một cái khí chất thoát tục. Ô kìa, người ta cũng đi xa. Bất quá cái đó đại mỹ nữ ánh mắt có chút kém, lại tìm như vậy đất bạn trai. Nam kia nhìn một cái chính là người nghèo rất mồng tơi, cũng không biết kia đại mỹ nữ đổ là cái gì. Tiểu tiểu nữ sinh đích đích cô nói. Ngươi đừng nói như vậy người ta, chúng ta không thể lấy ấn tượng đầu tiên đi xem một người. Giống như có người nhìn cả nhỗng, một bộ lừa gạt bất nhập lưu dáng vẻ, thật ra thì. So với hắn ai cũng ấm áp đây. Nữ sinh bên cạnh, mặt đầy đỏ ửng nói. Ưu nhược, ngươi. Ngươi là thế nào, ngươi mặt đều đỏ. Tiểu tiểu nữ sinh xoay đầu lại, nhìn thấy Tần Ưu Nhược mặt đầy đỏ ửng. Thật giống như tư xuân bộ dáng, nhất thời trận to hai mắt. Trời ạ, là công tử nhà nào ca, lại có thể đem ngươi gieo họa thành như vậy. Ta mới xuất ngoại một năm, ngươi liền bị người ta cho lừa chạy. Ngày khác ngươi được đem hắn giới thiệu cho ta quen biết một chút, ta muốn nhìn một chút hắn có phải hay không giống như ngươi nói ấm áp như vậy. Tiêu tiểu nữ sinh, cười hắc hắc cười, mở ra Tần Ưu Nhược đùa giỡn. Ô kìa, ghét, chúng ta không phải là tới mua quần áo ấy ư, hay là trước đi vào đi dạo một chút đi. Tần Ưu Nhược nhất thời có chút xấu hổ, kéo kiều tiểu nữ sinh liền vào thương trường. Chương 148, Phùng Tiểu Vân người theo đuổi. Cẩm Giang tiệm cơm. Đây là Du Châu thành một nhà không phải là tiệm cơm cấp 5 sao, nhưng là lại rất cao đẳng thứ một quán cơm, hơn nữa mỗi ngày lưu lượng khách cũng nối liền không dứt. Nghe nói ra chủ quán cơm, trước kia là mặt lìn tam tinh đầu bếp. Tam tinh đầu bếp, đây chính là đỉnh cấp thực thần, tiền lương hàng năm ước ở 5 triệu trên dưới. Tam tinh mặt lìn đầu bếp, sẽ phải các quốc gia món ăn đặc sắc phẩm. Tiệm này ông chủ không thích đáng đầu bếp sau, liền mình mở quán cơm, bồi dưỡng nhiều cái học trò, đem các nước món ăn đặc sắc phẩm tất cả đều tập hợp ở nhà này trong tiệm cơm. Đồng thời hắn còn chính mình sáng tạo ra mấy chục loại đủ loại kiểu dáng thái phẩm đi ra, tới nơi này ăn cơm, đều không phải là giải quyết bụng đói bụng hỏi, mà là tới hưởng thụ. Tới nơi này ăn cơm, liền là một loại thể xác cùng về tinh thần hưởng thụ. Tự nhiên, nơi này tiêu phí cũng không phải người bình thường có thể chịu được nổi. Hôm nay Phùng Tiểu Vân trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp, ở nơi này ra trong tiệm cơm. Bây giờ cách 12 giờ trưa, còn có một canh giờ. Phan ca, cái này Cẩm Giang trong tiệm cơm chỗ ngồi là ngươi quyết định. Ta nghe nói tiệm cơm này tiêu phí, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chúng ta đều là dân đi làm, tới nơi này tụ họp có phải hay không có chút xa xỉ. Tiệm cơm lầu 2 lối vào, đứng một đám nam nữ trẻ tuổi. Một người trong đó nam tử, có chút oán trách nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều có chút oán trách nhìn vị kia kêu Phàm ca nam tử. Yên tâm, lần tụ hội này tiền, tất cả đều để ta làm ra. Có bao nhiêu cá nhân, tiêu phí tất cả đều coi là ở trên đầu ta. Vị kia Phàm ca thấy mọi người than phiền dáng vẻ, lắc đầu cười cười, hào khí nói. Hắn toàn danh kêu Khổng Nhất Phàm, lúc trước ở lớp học là trưởng lớp. Khi đó hắn không chỉ thành tích học tập được, điều kiện gia đình cũng so với những bạn học khác muốn ưu việt rất nhiều, cho nên ở trong lớp, hắn chính là được hoan nghênh nhất người. Bất kể là nam đồng học hay lại là nữ đồng học, chỉ cần với hắn giữ gìn mối quan hệ, cái gì qua vặt, còn có bài tập loại, hoàn toàn không cần quan tâm. Ồn ào. Phàm ca hay lại là giống như trước đây hảo khi a, khi đó chúng ta những người này, liền thường xuyên đi theo Phàm ca phía sau cái mông. Bất quá ta nghe nói Cẩm Giang tiệm cơm người đều tiêu phí, cơ trên đều ở hơn 1.000 trở lên. Lớp chúng ta thượng nhân, nói ít cũng có hơn 30, cũng đều mang chính mình một nửa kia. Phàm ca. Ngươi lần này chỉ sợ là muốn chảy máu nhiều a. Khổng Nhất Phàm nói một chút tiêu phí toàn bộ do tự mình tiến tới trả tiền sau, trên mặt tất cả mọi người oán trách thần sắc, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là hâm mộ, sùng bái. Có mấy nữ sinh nhìn về phía Khổng Nhất Phàm trong ánh mắt đều bắt đầu nháng lửa, nếu không phải các nàng hôm nay cũng mang chính mình bạn trai hận không được bây giờ liền lên đi hỏi Khổng Nhất Phàm giới không ngại lại liền một người bạn gái. Này, cũng là bạn học cũ, liên lạc cảm tình trọng yếu nhất, chút tiền này coi là cái gì tối đa cũng liền 7, 8 vạn dáng vẻ, ta nửa tháng cũng liền kiếm lại, ra máu gì à? Khổng Nhất Phàm nghĩ tại mọi người trước mặt lộ ra khiêm tốn dáng vẻ, làm thế nào cũng không che giấu được cái kia mang theo ưu việt lại có chút đắc ý giọng. Nửa tháng kiếm 7, 8 vạn, đối với cái này dân đi làm mà nói, đơn giản là hy vọng xa vời. Bọn họ mỗi tháng tiền lương có thể qua vạn cũng đã cảm thấy rất ưu việt, nhưng với hắn Khổng Nhất Phàm so với, bọn họ ưu việt, chính là chuyện cười. Nửa tháng kiếm 7, 8 vạn. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phàm ca, ngươi ở chỗ nào công việc cao như vậy đãi ngộ? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Những nữ sinh kia, đã tất cả đều đem mình một nửa kia đẩy đi sang một bên, thẳng hướng Khổng Nhất Phàm bên này tiếp cận qua. Mẹ! Các ngươi cũng quá thực tế đi. Những nữ sinh kia bạn trai thấy vậy, nhất thời giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cùng lúc lại có chút vô lực. Với Khổng Nhất Phàm so với, bọn họ đúng là quá mất sắc, một năm kiếm tiền, còn không người ra nửa tháng tiền lương nhiều, vậy làm sao so được với? Chính Hồng tập đoàn các ngươi nghe nói qua chứ, gần đây Chính Hồng tập đoàn lại thành lập nhất gia tử công ty, phụ trách sản phẩm điện tử nghiên cứu cùng tiêu thụ, ta bây giờ là cái gia đình này công ty tổng giám đốc. Thấy mọi người như vậy hâm mộ chính mình, Khổng Nhất Phàm nhất thời càng đắc ý trong giọng nói, không khỏi lộ ra một cổ ưu việt. Chính Hồng tập đoàn. Đây chẳng phải là chúng ta Du Châu thành nhà giàu nhất Tần Chính Hồng Tần lão bản công ty sao? Phàm ca, ngươi lại là hắn dưới cờ công ty tổng giám đốc, vậy ngươi thật là phát tài. Nghe nói đi theo Tần Chính Hồng làm việc, cho dù là một cái nhân viên quèn, một tháng kiếm tiền cũng so với chúng ta một cái quý độ kiếm được tiền còn nhiều hơn. Quan trọng hơn, sớm vài năm cùng Tần Chính Hồng đồng thời đánh liều những người đó, bây giờ cũng đều mình làm ông chủ thành sĩ nghiệp ra. Phàm ca, ngươi tuổi còn trẻ cũng làm được vị trí cao như vậy. Xem ra ngươi có hy vọng trở thành cái thứ nhì Tần Chính Hồng A. Mọi người nghe vậy, thán phục không ngừng, người người cũng vô Khổng Nhất Phàm lĩnh bợ. Khổng Nhất Phàm bây giờ nhưng là một công ty tổng giám đốc, nếu là đem tới bọn họ nghĩ tưởng kiếm nhiều tiền, trực tiếp đi theo Khổng Nhất Phàm liên quan không là được. Cũng là bạn học, Khổng Nhất Phàm nhất định sẽ rút sấn. Nguyên là bạn học gian tụ họp, lúc này lại mơ hồ biến thành Khổng Nhất Phàm một người biểu diễn võ đài. Không dối gạt mọi người, thật ra thì ta đến bây giờ cũng còn một thân một mình. Bởi vì ta một mực nhớ một người. Người này chính là Phùng Tiểu Vân, ta hy vọng chờ lát nữa tụ họp thời điểm, mọi người có thể giúp một tay kết hợp chúng ta. Sau này chư vị nếu là có cần giúp địa phương, cứ tới tìm ta Khổng Nhất Phàm. Cho chuyện sau một lúc, Khổng Nhất Phàm nói ra bản thân hôm nay chân chính mục đích. Hắn đem hôm nay tụ có tất cả tiêu phí cũng coi là ở trên đầu mình, cũng là muốn đến lúc đó ở Phùng Tiểu Vân trước mặt phơi bày một ít chính mình tài lực. Lấy hắn ưu tú, còn nữa các bạn học kết hợp, hắn cảm thấy hôm nay chính mình nhất định có thể thành công ôm mỹ nhân về. Vừa nói, không ít tại chỗ nữ sinh cũng thất lạc vô cùng, nguyên lai người ta là sớm có người trong lòng. Còn là người trong lòng, đến bây giờ cũng còn không tìm bạn gái, có thể thấy Khổng Nhất Phàm si tình, là các nàng vô có thể dao động. Phàm ca, ngươi còn nghĩ Phùng Tiểu Vân. Ta nhớ được khi còn đi học nhân huynh liền đuổi theo qua nàng tới, thật giống như các ngươi còn chung một chỗ qua đi, thế nào sau đó lại chia tay. Có người hỏi. Khổng Nhất Phàm ngượng ngùng nói. Lúc ấy mọi người tuổi tác cũng còn quá nhỏ, nhưng mà lẫn nhau thưởng thức, có chút hảo cảm mà thôi. Sau đó mỗi người đi không cùng đại học, liên lạc liền dần dần thiếu. Có một lần ta đi bên trong đại học đi tìm Tiểu Vân, nhưng lúc đó nàng đã có bạn trai, ta cũng chỉ có thể xóa bỏ. Tốt nghiệp sau này ta lại gặp phải nàng, khi đó nàng và bạn trai nàng đã chia tay, nguyên là muốn đuổi theo nàng, nhưng là vẫn không có thành công. Ít năm như vậy, ta vẫn luôn không buông tha, cho nên lần này, mọi người có thể cần phải giúp ta a. Mọi người nghe vậy, vô không bội phục Khổng Nhất Phàm si tình, đã nhiều năm như vậy còn đối với Phùng Tiểu Vân nhớ không quên, cái này cần si tình tới trình độ nào a? Phàm ca, ngươi cứ yên tâm, chỉ bằng đọc hồi đó ngươi chiếu cố như vậy chúng ta đây cũng phải giúp ngươi. Lại nói ngươi bây giờ điều kiện tốt như vậy, Tiểu Vân nàng cũng không lý tới do cự tuyệt ngươi a, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, bây giờ thiên huynh đệ môn bảo đảm cho ngươi ôm mỹ nhân về. Mọi người rối rít vô ngực nói. Khổng Nhất Phàm gật đầu liên tục. Cười miệng cũng không thể chọn. Trong đầu hắn, đã không kìm lòng được hiện ra Phùng Tiểu Vân kia yểu điệu thục nữ dáng vẻ, dịu dàng cùng tuyệt đẹp vóc người. Phùng Tiểu Vân, tuyệt đối là hắn gặp được nữ nhân chính giữa, hoàn mỹ nhất một cái. Không riêng gì tướng mạo cùng vóc người, còn có khí chất. cái gì si tình đến không tìm bạn gái, vậy cũng là nói bậy, ngày hôm qua hắn vừa mới đạp hai cái vỏ xe phòng hở, đánh hai cái chia tay pháo. Cũng là bởi vì hôm nay đồng học tụ họp, hắn quyết định chủ ý lần này cần đem Phùng Tiểu Vân đuổi tới tay, cho nên phải tạo nên một cái si tình nam nhân tốt hình tượng. Tiểu Vân, ta là nhất định phải cùng ngươi nối lại tiền duyên, lần này, ngươi cũng không thể cự tuyệt nữa ta. Nghĩ được như vậy, Khổng Nhất Phàm không khỏi có chút hưng phấn. Lúc này ở lầu một trong phòng khách, có một đám mặc chính trang, vừa nói vừa cười người đàn ông trung niên chính hướng lầu hai đi. Những thứ này người đàn ông trung niên, tất cả đều là trên một bức vị người bộ dáng, người người khí chàng cực mạnh. Nhất là bị bao vây ở giữa nhất cái đó, đây chính là Du Châu thành tối xí nghiệp lớn ra, không phải là Tần Chính Hồng lại là ai. Hôm nay Tần Chính Hồng đem một vài xí nghiệp ra tụ tập lại, chuẩn bị thương lượng khai triển một ít công lích hoạt động. Một là cho công ty mình tăng lên một chút xí nghiệp hình tượng, hai là cũng làm một lần từ thiện. Mấy năm nay, Tần Chính Hồng nhưng cho tới bây giờ không đem từ thiện sự nghiệp cho hạ xuống. Có không ít xí nghiệp ra đều tại hắn dưới sự dẫn động, cũng làm lên từ thiện. Lý Hải hôm nay cũng ở trong đám người, bởi vì Lưu Thừa Nghiệp công ty ở giữa đêm tuyên bố phá sản, ảnh hưởng Du Châu thành rất nhiều xí nghiệp. Có người đi theo phá sản, cũng có người đi theo quật khởi, Lý Hải Thiên Hải tập đoàn chính là quật khởi kia một cái. Hắn Thiên Hải tập đoàn làm sản nghiệp, cùng Lưu Thừa Nghiệp công ty làm sản nghiệp, có chút giống nhau. Lưu Thừa Nghiệp đem làm ăn làm lớn, dĩ nhiên là độc tài Du Châu phần lớn làm ăn, Lý Hải Thiên Hải tập đoàn liền phát triển không nổi. Bây giờ Lưu Thừa Nghiệp công ty không, hắn làm ăn, hãy cùng tên lửa bắn tựa như, đi từ từ tăng lên. Bây giờ Lý Hải giá trị con người, đã chen vào Du Châu thành xí nghiệp ra bảng top 20. Tần Lão Bản, ta cảm thấy được chúng ta làm công lích hoạt động, nói là làm từ thiện, đem tiền quyên cho những thứ kia có nhu cầu người. Nhưng bây giờ xã hội này, có nhu cầu đã đem mọi người thiện tâm cho lấy hết sạch. Những thứ này quần chúng nhân dân căn cũng không tin chúng ta sẽ đem tiền quyên đi ra ngoài, cho nên ta ý là, chúng ta không bằng đem tiền cũng cầm đi nắp trường học, để cho những đại sơn đó trong hải tử có trường học. Xây nhà nhưng là thật đồ vật, mọi người dù sao cũng nên tin tưởng, đến lúc đó chúng ta xí nghiệp hình tượng tăng lên, việc thiện cũng làm, ta cảm thấy phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện. Lý Hải đem ý nghĩ của mình nói cho Tần Chính Hồng cùng mọi người nghe. Mọi người nghe vậy, đều rối rít biểu thị đồng ý, Tần Chính Hồng cũng gật đầu nói. Không tệ không tệ, Lý Lao Bản cái ý nghĩ này rất thực tế, cũng rất chân thực. Ta không có dị nghị, chờ lát nữa chúng ta đi lên lại cẩn thận thương lượng phương án cụ thể. Bọn họ ở Cẩm Giang tiệm cơm đặt lầu 3 bao xương lớn, một là ăn chung, hai cũng là vì lần này công lích hoạt động. Thấy Tần Chính Hồng cũng đồng ý ý nghĩ của mình, Lý Hải cũng có nhiều chút tự đắc. Chính đi tới lầu 2 lúc, một người trẻ tuổi đột nhiên tiến lên đón. Tần Tổng. Người trẻ tuổi kia có chút hưng phấn, chính là Tần Chính Hồng dưới cờ chi nhánh công ty tổng giám đốc một trong Khổng Nhất Phàm. Chứ Khổng Nhất Phàm bên ngoài, hắn những bạn học kia toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Tần Chính Hồng cùng một bang đại lao. Tần Chính Hồng A, Du Châu thành xí nghiệp lớn ra, nhà giàu nhất như thế tồn tại, bọn họ lại thấy chân nhân. Ngươi là? Tần Chính Hồng có chút không nhận ra được Khổng Nhất Phàm, dù sao thủ hạ của hắn cao tầng quá nhiều, hắn dưới cờ chi nhánh công ty ở cả nước cũng không biết có bao nhiêu ra. Tần Tổng, ta là công ty mới quản lý, ta gọi là Khổng Nhất Phàm A, ta nhậm chức làm, hay lại là ngài tự mình ban hành? Khổng Nhất Phàm thấy Tần Chính Hồng không có nhận ra mình đến, hơi có chút lúng túng, liền vội vàng tự giới thiệu mình. Tần Chính Hồng nghe vậy, cuối cùng là nhớ tới, vỗ Khổng Nhất Phàm bả vai nói. Hả, ta nghĩ ra rồi, nguyên lai là lỗ nhỏ A. Thế nào, hôm nay ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm? Tần Chính Hồng ngược lại bình dị gần gũi, rất hiền lành đất cùng Khổng Nhất Phàm phiếm vài câu. Dạ, Tần Tổng, hôm nay là chúng ta trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp, chúng ta đem địa điểm định ở chỗ này. Khổng Nhất Phàm cung kính nói. Ánh mắt của hắn, không nhịn được liếc nhìn lầu 3. Lầu 3 là lô ghế riêng phòng. Nghe nói nhỏ nhất một cái, tiêu phí đều tại 2 vạn trở lên. Lớn nhất, vậy cũng không biết, nhưng tối bao xương lớn, là nơi này ông chủ tự mình xuống bếp, suy nghĩ một chút kia tiêu phí cũng kinh khủng. Lấy Tần Chính Hồng thân phận, cùng tại chỗ những người này thân phận, chắc hẳn hẳn là ngồi ở tối đại bên trong bao xương ăn cơm đi. Nghĩ được như vậy, lại suy nghĩ một chút mình và những người này chênh lệch, nguyên ở các bạn học trước mặt cảm giác ưu việt nhộn nhịp Khổng Nhất Phàm, lại vô cùng tự ti lên. Trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp. Tốt lắm A, trung học đệ nhị cấp hồi đó tình cảm bạn học, đây chính là chân thành nhất, khó khăn nhất hữu nghị. Các ngươi cố gắng ăn, thật tốt uống, chúng ta sẽ không quấy rầy, ha ha. Tần Chính Hồng vừa nói, cùng Lý Hải bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng Khổng Nhất Phàm cáo biệt thượng lầu 3. Khổng Nhất Phàm những bạn học kia, liền vội vàng vây lại, thất truy bắt thiệt ở Khổng Nhất Phàm bên thai hỏi. Phàm ca, vừa mới cái kia chính là Tần Tổng ấy ư, Tần Tổng chạy thế nào đi ra? Ta trời ơi, ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đất nhìn thấy chúng ta Du Châu thành nhà giàu nhất đâu rồi, hắn nhìn thật giống như thật bình dị gần gũi. Phàm ca, ta xem Tần Tổng dáng vẻ, thật giống như rất thưởng thức ngươi, quan hệ với ngươi cũng rất gần gũi, hắn có phải hay không đặc biệt coi trọng ngươi à? Mọi người ngươi một lời ta một lời nói. Không nhất Phàm khôi phục lúc trước tự tin ưu việt dáng vẻ, cười nhạt một cái nói. Tần Tổng xác thực tương đối coi trọng ta, khả năng là bởi vì ta tuổi trẻ lại có năng lực lại có hăng hái nhi đi. Mọi người nghe vậy, nhất thời không ngừng hâm mộ, có thể để cho Tần Chính Hồng nhìn chúng người, sau này nhất định là có đại thành tựu. Bọn họ nhất thời cảm giác mình và Khổng Nhất Phàm chênh lệch, không khỏi tự ti lên. Phàm ca, Phàm ca. Phùng Tiểu Vân tới. Đang lúc này, có người chạy tới nói. Khổng Nhất Phàm nghe được Phùng Tiểu Vân tên, giống như đánh máu gà một loại hưng phấn. Tiểu Vân đến đâu, nàng một người tới sao? Người kia nuốt nước miếng, rung giọng nói. Không phải là, nàng còn mang một người đàn ông. Hơn nữa còn rất thân mật dáng vẻ, thật giống như hình như là bạn trai nàng. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, như bị sét đánh, nhất thời lui về phía sau hai bước. Hắn khỏe miệng co giật đến, nam bạn trai. Người kia thấy vậy, lại nói. Phàm ca, ngươi trước đừng kích động, ta cảm thấy cho ngươi không phải là không có cơ hội. Phùng Tiểu Vân người bạn trai kia, nhìn chính là một điều ti. Ngươi nói một chút, một cái điều ti, làm sao có thể với ngươi so với lâu rồi, ngươi nửa phút là có thể đem Phùng Tiểu Vân cho đoạt lại. Lời nói này, nhất thời để cho Khổng Nhất Phàm lại tràn đầy hy vọng, hắn cắn răng nghiến lợi hướng mọi người nói. Đi, trước đi xuống xem một chút. Ta ngược lại nghĩ tưởng nhìn một chút, là người nào có thể thu được Phùng Tiểu Vân trái tim, dám theo ta cướp nữ nhân. Chương 149, ta vị thành niên. Cẩm Giang tiệm cơm. Lần này Phùng Tiểu Vân trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp, tổng cộng tới hơn 50 người, ngồi đầy 4 tờ bàn cơm. Cơ hồ phần lớn nam nữ cũng mang đến chính mình một nửa kia, hơn 50 người. Bữa cơm này ít nhất cũng phải tốn trên 7, 8 vạn đồng tiền. Không thể không nói, Khổng Nhất Phàm vẫn là rất thương tiếc, bởi vì này bữa cơm, căn không có đạt tới hắn dự trù cái loại này hiệu quả. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Phùng Tiểu Vân lại nhưng danh hoa đã có chủ. Càng làm cho hắn không chịu nhận là, đây hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Tiểu Vân, ngươi bạn trai này, nhìn thật trẻ tuổi a, niên kỷ của hắn hẳn so với ngươi còn nhỏ hơn không ít chứ. Trên bàn cơm, Khổng Nhất Phàm cố gắng khắc chế chính mình xung động, làm hết sức cùng Phùng Tiểu Vân nói nhiều. Nhưng đối với Dịch Phong, hắn cũng giống vậy là rất hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ điều ti đến cùng kia được, Phùng Tiểu Vân lại sẽ đi cùng với hắn. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, theo bản năng trước ngắm Dịch Phong liếc mắt, trong mắt tràn đầy không hề che giấu tình yêu. Loại này tình yêu, không thể là giả đi ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Phùng Tiểu Vân đối với Dịch Phong cảm tình. Dạ, Dịch Phong tuổi tác, xác thực so với ta nhỏ hơn không ít. Bất quá ta không ngại, hắn sẽ không để ý, hai người chung một chỗ, trọng yếu nhất là lẫn nhau thích, tuổi tác không là vấn đề. Phùng Tiểu Vân đối với cái vấn đề này, trả lời rất nghiêm túc. Xác thực cũng là trong nội tâm nàng lời nói, nhưng mà không biết Dịch Phong có thể hay không nghe được đây là lời trong lòng. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng biểu thị đồng ý bất quá ngoài mặt, bọn họ phản ứng nhưng là rất bình thản, thậm chí có chút lạnh chàng. Dù sao bọn họ hôm nay, cũng là muốn kết hợp Phùng Tiểu Vân cùng Khổng Nhất Phàm. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, khoe miệng có chút co quắp, hai tay của hắn ở dưới đáy bàn cũng sắp không nhịn nổi lật bàn. Mẹ! Năm đó cũng không thấy ngươi như vậy yêu thích ta a. Hắn trong lòng thầm mắng. Vậy hắn đến cùng nhỏ hơn ngươi bao nhiêu a? Huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Khổng Nhất Phàm nhìn Dịch Phong, trực tiếp hỏi. Ta 17. Dịch Phong cười hắc hắc, lộ ra trên dưới hai hàng khiết răng trắng. Phúc! Hắn lời kia vừa thốt ra, không ít người cũng đem mới vừa uống đồ uống phun ra ngoài. Khổng Nhất Phàm càng là hóa đá ngay tại chỗ. 10. 17. Ngươi. Vị thành niên A. Hắn cơ hồ sợ hãi kêu lên. Dịch Phong nếu là 17 lời nói, kia Phùng Tiểu Vân năm nay cũng 24, đặc biệt sao được đại 7 tuổi đi. Không phải nói yêu thương A, Phùng Tiểu Vân đây là nghĩ tưởng nuôi con trai chứ. Hắc hắc, thật ra thì con người của ta tương đối ông cụ non. Ngươi đừng nhìn ta 17, nhưng ta gương mặt này ít nhất phải 20 đi. Dịch Phong vừa nói. Vây vây hắn tới tấp đầu, không chút nào mất bình tĩnh, ôm Phùng Tiểu Vân bả vai, một bộ ân ái bộ dáng. Phùng Tiểu Vân cũng phối hợp phải đem đầu tựa vào Dịch Phong trên bả vai, Dịch Phong là diễn xuất, nhưng nàng nhưng là nghiêm túc. Lúc này những người khác ánh mắt, cơ hồ tất cả đều bị Dịch Phong một người hấp dẫn. Bọn họ hôm nay tất cả mọi người đều thông khí, nguyên muốn kết hợp Phùng Tiểu Vân cùng với Khổng Nhất Phàm. Nhưng không nghĩ tới Phùng Tiểu Vân mang một tiểu bạn trai bất quá nàng bạn trai này, tuổi tác quả thực quá nhỏ. Hơn nữa nhìn mặt cũng không giống người có tiền gì, hẳn so với bọn hắn cũng còn không bằng. Như vậy nam nhân, một không có tiền, hai không thể gánh nổi một người nam nhân trách nhiệm. Phùng Tiểu Vân là thế nào nhìn chúng hắn, sẽ không thì nhìn chúng hắn khi còn trẻ chứ. Ai, không nghĩ tới lớp chúng ta năm đó nữ thần, ánh mắt lại kém tới mức này. Dầu gì bằng cái phú nhị đại ta cũng có thể nghĩ đến thông, nàng đây là tình thương của mẹ tràn lan đi. Ta hôm nay không thể để cho Phạm Ca Bạch xài nhiều tiền như vậy, phải giúp hắn đoạt lấy. Mọi người hôm nay nhất trí đối ngoại, đem tên mặt trắng nhỏ này tử cho nàng đuổi đi, nếu không Phạm Ca có thể không có cơ hội. Trên bàn cơm, tất cả mọi người châu đầu kề thai thấp giọng nghị luận lên. Có người ở nghị luận Dịch Phong thời điểm, thậm chí không hề che giấu, thanh âm kia Phùng Tiểu Vân đều nghe rõ ràng. Phùng Tiểu Vân đang muốn nổi giận phản bác những người này, Dịch Phong tay trái dưới bàn vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Coi là, khác chấp nhặt với bọn họ. Hôm nay ngươi là tới tham gia đồng học tụ họp, không phải là tới theo chân bọn họ cãi nhau, khác ảnh hưởng tâm tình. Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân, khẽ mỉm cười, trấn an nói. Phùng Tiểu Vân cắn cắn môi, thở dài, thấp giọng nói. Nhưng là ta không thể để cho ngươi thụ ủy khuất ta, lại nói ngươi. Chính là theo ta tới. Dịch Phong nghe vậy, cười hát hát nói. Yên tâm, ta là người chính là da mặt dày, huống chi ta cho tới bây giờ cũng không thèm để ý thế tục ánh mắt, bọn họ thích nói thế nào thì nói thế đó đi. Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút tự trách, sớm biết nàng những thứ này trung học đệ nhị cấp đồng học là loại này tánh tình, nàng sẽ không mang Dịch Phong tới thụ ủy khuất. Vương Côn ở khải tát quán rượu chuẩn bị tiệc thọ yến thời điểm, Dịch Phong nhưng là Vương Côn thân cận nhất người, nhìn ra được Vương Côn rất thưởng thức Dịch Phong. Vương Côn là ai? Đây chính là hoa hạ lớn nhất đại nhân vật. Dịch Phong có thể phổ thông ấy ư, há là đang ngồi những tục nhân này có thể tùy ý vọng bàn về. Lúc này ở cách đó không xa, một người mặc tiệm cơm đồng phục người nam phục vụ. Một đôi mắt chính gắt gao phong tỏa ở Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân trên người. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho một cái chú thích là tâm sứ người phát cái tin nhắn ngắn quá khứ. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân đều tại trong tiệm cơm, ta có muốn hay không trực tiếp động thủ, thừa dịp Dịch Phong đi nhà cầu thời điểm, đem hắn bắt đi. Trong chốc lát, bên kia liền hồi phục lại. Dịch Phong sẽ tinh thần lực thao túng, khác muốn chết, khác tự mình hành động. Đơn giản ba câu nói, liền không có còn lại. Người phục vụ kia khẽ to mày, mặc dù có chút không phục, nhưng vẫn là đem điện thoại di động cho vào trở về. Phụ trách giám thị Phùng Tiểu Vân, là Bách Trạm cũng không nghĩ tới Dịch Phong cũng tới. Hắn nguyên nghĩ tưởng thừa cơ hội này đem Dịch Phong trực tiếp bắt đi, nhưng là tâm sứ không đồng ý, hắn cũng không thể loạn. Nhiệm vụ lần này, tâm sứ mới là tổng chỉ huy. Cũng may ngân hồ cho Bách Trạm dịch dung, cho nên hắn mới dám trắng trợn ở trong tiệm cơm làm người phục vụ. Tiểu tử, giờ làm việc ngươi còn chơi đùa điện thoại di động, ngươi có còn muốn hay không đó? Đang lúc này, tiệm cơm quản lý đi tới, trực tiếp một cái tát vỗ vào Bách Trạm trên đầu. Bách Trạm có chút tức giận, hắn nếu không phải đang thi hành nhiệm vụ, trực tiếp vặn gậy quản lý cổ. Xin lỗi, quản lý, lần sau không chơi đùa. Hắn co rụt đầu lại, cho quản lý nhận thức cái sai. Cho ta nghiêm túc một chút, lại cho ta xem đến ngươi chơi đùa điện thoại di động, trực tiếp đi cho ta người, tiền lương ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Quản lý lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Mẹ! Chờ lao tử rời đi hoa hạ thời điểm, nhất đao thọt ngươi. Bách Trạm nhìn quản lý rời đi bóng lưng, tôi luyện hớp nước miếng. Trên bàn cơm, Khổng Nhất Phàm và những người khác đã đối với Dịch Phong mở ra mới thế công, không đem hắn đuổi đi không bỏ qua. Huynh đệ, nhìn ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Khổng Nhất Phàm nhìn Dịch Phong, lại dấy lên trong lòng vẻ này cảm giác ưu việt, Dịch Phong bất kể phương diện nào cũng không bằng hắn. Hắn cảm thấy muốn cho Dịch Phong mất thể diện, là rất dễ dàng chuyện. Vậy cũng không nên nói, đúng không? Lúc ăn cơm sau khi kia nhiều lời như vậy nói à, ta theo vợ ta đi dạo phố đi dạo cho tới trưa cũng, ta đều còn không có ăn điểm tâm đây. Dịch Phong một bộ tùy tiện dáng vẻ, trong bữa tiệc cũng chỉ một mình hắn ở nghiêm túc ăn đồ ăn, lại vừa là gấp thức ăn lại vừa là uống đồ uống. Lối ăn được không hào phóng. Thấy hắn không từng va chạm xã hội, một bộ thổ lý thổ khí dáng vẻ, đang ngồi người toàn bộ đều có chút khịt mũi coi thường. Bất quá Phùng Tiểu Vân nhưng là hé miệng cười, kéo qua khăn giấy, giúp Dịch Phong lau miệng thượng dầu. Người ăn từ từ, khắc nghẹn, lại không ai dành với ngươi. Nàng nói. Khổng Nhất Phàm sau đó phải nói chuyện, nhất thời bị Dịch Phong đối trở về. Hắn khỏe miệng co giật đến, khẽ cắn răng, vẫn là nói. Không phải là, ta ý là, hai người chung một chỗ, liền ý nghĩa muốn gánh vác một ít trách nhiệm. Mà ngươi thân là nam nhân, muốn gánh chịu trách nhiệm còn rất nhiều. Ngươi có thể bảo đảm mình có thể cho Tiểu Vân cuộc sống thoải mái ư, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, chắc còn ở đi học đi. Ta xem ngươi ngay cả chính ngươi hẳn cũng không nuôi sống, chẳng lẽ cha mẹ ngươi rất có tiền? Khổng Nhất Phàm đã không có bao nhiêu tính nhẫn nại, nói chuyện cũng bắt đầu giáp thương đáy bổng. Phùng Tiểu Vân nhất thời có chút mất hứng, mắng trả lại. những vấn đề này là hai người chúng ta chuyện riêng, hơn nữa ta cho là Dịch Phong là một cái có trách nhiệm người, không nhọc ngươi bận tâm chúng ta chuyện. Khổng Nhất Phàm mặt liền biến sắc, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Tiểu Vân, ta đây cũng là quan tâm ngươi. Mặc dù ngươi cảm thấy hai người các ngươi giữa là ái tình, nhưng tình yêu có thể coi như ăn cơm sao. Chẳng lẽ sau này ngươi đĩnh cái bụng bự, còn phải là tuổi gạo dầu muối sự tình dầu gì? Ta hiện tại ở một cái tháng có thể kiếm mấy trăm ngàn, nếu như ta có bạn gái, ta sau này chắc chắn sẽ không để cho nàng chịu khổ. Ngươi cũng biết, mấy năm nay, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Phùng Tiểu Vân đôi mi thanh tú một biệt, ngắt lời nói. Khổng Nhất Phàm, ngươi đủ. Ngươi theo ta giữa cũng đã là lúc đi học chuyện, bây giờ bạn trai ta an vị ở bên cạnh ta, ngươi đây là ý gì? Dịch Phong ở một bên cũng nghe đại khái, khó trách hắn luôn cảm thấy cái này Khổng Nhất Phàm ở ghim hắn. Nguyên lai coi hắn là thành tình địch ra. Bất quá thân phận mình bây giờ nhưng là Phùng Tiểu Vân bạn trai, Khổng Nhất Phàm vẫn như thế trắng trợn đào hắn góc tường, đem hắn Dịch Phong làm trái hồng mềm. Dịch Phong cũng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Phụ mẫu ta cùng gia người cũng đã không có ở đây, ta là cô nhi. Bất quá ngươi nói không sai, ta còn đang đi học, ta bây giờ không có bất kỳ thu nhập. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Chương 150, Dịch Phong, ta cô ra. Cẩm Giang tiệm cơm, lầu 3 tối đại bên trong bao xương. Tần Chính Hồng cùng Du Châu Thành một bang xí nghiệp ra vừa mới thương lượng tốt làm công lích hoạt động chuyện, liền nhận được Tần U Nhược gọi điện thoại tới. U Nhược, thế nào? Tần Chính Hồng đi qua một bên, tiếp thông điện thoại. Ba, ta khuê mật từ nước ngoài trở lại, nàng nói muốn gặp một lần Dịch Phong, cuối tuần này ngươi hẹn lại Dịch Phong tới nhà ăn bữa cơm đi. Bên trong điện thoại, Tần U Nhược nói. Đứa nhỏ này, đó là ngươi người trong lòng, cũng không phải là ta người trong lòng, ngươi thế nào lao gọi ta chuyển lời a ngươi khuê mật muốn gặp Dịch Phong. Ngươi liền chính mình gọi điện thoại cho hắn không là được. Hắn một đại nam nhân, còn có thể cự tuyệt ngươi mời hay sao? Tần Chính Hồng nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Tần U Nhược trong ngày thường tự do phóng khoáng được không được, nhưng lúc mấu chốt, lá gan nhưng là nhỏ đến không được. Nhìn nàng như vậy, sau này phỏng chừng muốn cùng Dịch Phong ước hẹn, cũng phải muốn hắn người làm cha ở một bên phục bồi. Ô kìa! Ngươi gọi điện thoại cho hắn, ta mới không cho hắn đánh đâu rồi, nếu không hắn còn tưởng rằng ta có ý kiến gì. Miệng hắn như vậy tiện, nhất định sẽ cười nhạo ta. Đầu điện thoại bên kia, Tần U Nhược với Tần Chính Hồng làm nũng. Tần Chính Hồng nghe vậy cười nói. Ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Tần U Nhược ý vị an vạ làm nũng, cuối cùng Tần Chính Hồng hay lại là đáp ứng. Đấu. Đi, vậy thì sẽ giúp ngươi một lần, ta bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn được rồi. Tần U Nhược hì hì cười nói, ta cũng biết ngài tốt nhất, bất quá cuối tuần sau ngài cũng không cần tự mình xuống bếp, hay là để cho tiệm cơm sớm một chút đem thức ăn đưa tới đi. Tần Chính Hồng mặt già đỏ lên, nghiêm mặt nói. Ngươi nha đầu này, chê ta làm khó ăn có phải hay không? Còn dám châm chọc ta, ngươi bây giờ càng ngày càng không tôn trọng ta ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần U Nhược cũng đã cúp điện thoại. Đứa nhỏ này. Tần Chính Hồng lạnh rên một tiếng, hay là cho Dịch Phong gọi điện thoại quá khứ. Dịch Phong, ngươi ở đâu đây? Điện thoại sau khi tiếp thông, Tần Chính Hồng cười hỏi, trước chào hỏi. Ở Cẩm Giang tiệm cơm. Trùng hợp như vậy, ta cũng ở đây Cẩm Giang tiệm cơm. Ngươi đang ở đây mấy lầu? Lầu 2. Ta ở lầu 3, nếu không ta đi xuống. Nghe được Dịch Phong cũng ở đây Cẩm Giang tiệm cơm, Tần Chính Hồng có chút kinh ngạc. Đầu điện thoại bên kia, Dịch Phong trả lời, hay là ta lên đây đi, ngươi đi xuống qua kinh thế hai tủ. Nơi này có một bệnh thần kinh nói là ngươi dưới cờ công ty quản lý. Ta an bài ngươi đi xuống bọn họ liền ăn không ngon. Sau khi cúp điện thoại, Tần Chính Hồng có chút mở mịt. Bệnh thần kinh? Lấy ở đâu bệnh thần kinh? Trở lại chỗ ngồi sau, mọi người hỏi vội. Tần lão bản, có phải là có chuyện gì hay không muốn xử lý, ngươi nếu là bận rộn lời nói trước hết xử lý đi, chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Tần Chính Hồng cười nói. Không có chuyện gì, chính là ta con gái vừa ý một cái tiểu tử, nhất định phải ta giúp nàng ước vào nhà ăn cơm. Nha đầu này chính là xấu hổ, hắc hắc. Mọi người nghe vậy, cười ha ha một tiếng đạo. Tần lão bản, quý thiên kim vừa ý người, đó nhất định là nhân trung chi long đi. Hổ phụ không sinh quyền nữ, Tần Điệt nữ ánh mắt, đây chính là so với ai khác cũng cao. Nàng xem thượng nhân, kia nhất định là nhân trung chi long A. Tần Chính Hồng ngừng nghe vậy, không khỏi có chút tự đắc lên. Nếu là người khác chụp hắn những con ngựa khác thí, hắn đảo không có cảm giác gì. Nhưng nếu là khen con gái nàng, hắn cũng có chút đắc ý. Hơn nữa Tần U Nhược vừa ý người, vậy thật là không phải là một người đơn giản. Các ngươi khoan hay nói, tên tiểu tử này thật là nhân trung chi long. Vương gia Vương lão gia tử hạ đại thọ ngày ấy, mọi người cũng đều đi đi, ở khải tắt bên trong quán rượu. Tên tiểu tử kia còn trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm, có thể nói là muôn người chú ý, không biết chư vị còn có ấn tượng hay không. Tần Chính Hồng bưng ly trà, mang trên mặt nụ cười, bình chân như vậy nói. Mọi người nhất thời có chút khiếp sợ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vương lão gia tử hạ đại thọ thời điểm. Còn trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm, chẳng lẽ là cái đó. Lúc ấy Vương lão gia tử đi ra lúc nói chuyện sau khi, đỡ hắn người tuổi trẻ kia. Ta nhớ đến lúc ấy cái đó khâu hẳn là do Vương gia con nối dõi tới đỡ lão gia tử đi. Kia Vương lão gia tử lại cùng một ngoại nhân thân cận như vậy. Tần lão bản, chẳng lẽ ngươi nói là người tuổi trẻ kia. Mọi người ngươi một lời ta một lời, cuối cùng nghĩ đến, đều là cái đó đỡ Vương Côn từ phía sau đài đi ra người thiếu niên kia. Tại chỗ người, cũng liền Lý Hải không biết bọn họ nói là ai. Bởi vì lúc ấy Lý Hải, còn chưa có tư cách đi tham gia Vương Côn Thọ Yến, cho nên hắn không biết. Nhưng nghe đến mọi người nói, hắn cũng cảm thấy người tuổi trẻ kia khẳng định không đơn giản. Có thể cùng Vương lão gia tử như vậy thân cận, có thể là người bình thường sao? Không sai, chính là người trẻ tuổi kia. Hắn gọi Dịch Phong. Tần Chính Hồng cười nhạt, nguyên chỉ muốn nói cho mọi người những thứ này. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nghĩ biểu đạt Tần U Nhược ánh mắt tốt bao nhiêu, vì vậy lại nói. Hơn nữa Dịch Phong cùng Vương gia quan hệ, tuyệt không phải là đơn giản như vậy. Chư vị cũng đều biết, Vương lão gia tử thọ yến ngày đó việc gìn giữ an ninh, có một nửa là ta phụ trách. Nhưng là tà môn, hết lần này tới lần khác ngày đó Hồng Môn phái ra sát thủ, ở Lê Viên bên trong biệt thự giết rất nhiều người, liền Vương lão gia tử cũng gặp nạn. Tần Chính Hồng nói tới chỗ này thời điểm, còn có chút bóng tối. Dù sao hắn thiếu chút nữa bởi vì chuyện này, bị Vương Sơn Hà làm tới ngục ra mặt đi. Ngày đó quả thật rất đáng sợ, Lê Viên biệt thự buổi tối kia chúng ta cũng ở đây, thiếu chút nữa không cho ta hù dọa đi tiểu. Vương lão gia tử chết tại chính mình đại thọ ngày ấy, cũng đúng là bất hạnh a. Mọi người cũng rối rít phụ hòa nói. Tần Chính Hồng tiếp tục nói. Không dối gạt các vị, thật ra thì bởi vì chuyện này, ta thiếu chút nữa thì để cho người Vương gia đưa vào trong phòng giam đi. Các ngươi cũng đều biết, Du Châu thành bên trong, kia sợ sẽ là ta. Ở Vương gia tòa Thái Sơn trước mặt, ta cũng chính là cục đá nhỏ mà thôi, căn không thể cùng Vương gia so với. Vương lao chết, ta có trách nhiệm, bọn họ muốn ta ngồi tù, ta là không có biện pháp nào. Lúc ấy trừ ta trở ra, còn có kia Ngô Khoa, chúng ta là bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Mọi người nghe vậy, càng hoảng sợ, không khỏi là Tần Chính Hồng bóp đem mồ hôi. Vậy sau đó thì sao, người Vương gia là thế nào bỏ qua ngươi, Tần lão bản? Mọi người không ngừng bận rộn hỏi. Dựa theo người Vương gia tinh khí, hẳn là không đem Tần Chính Hồng đưa vào trong tủ, sẽ không nghỉ đi. Nói ra các ngươi khả năng không tin, chính là ta kia cô gia. A không phải là, nữ nhi của ta kia bạn trai, Dịch Phong A hắn tự mình đến tìm Vương Sơn Hà, cùng Vương Sơn Hà trong phòng nói một hồi. Kia Vương Sơn Hà đi ra sau này, hắn liền thay đổi chủ ý, hắn liền không truy cứu chúng ta trách nhiệm. Các ngươi nói, thần không thần kỳ. Tần Chính Hồng vừa nói, mình cũng kích động, thật giống như ngày đó phát sinh chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Hắn hiện tại cũng còn có chút sợ, nếu không phải Dịch Phong lời nói, Tần Ú Nhược sau này phải gặp hắn phỏng trừng đất đi bên trong ngục giam tham tù. Vừa nói, mọi người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy, kia Dịch Phong đến cùng lai lịch gì? Vương lão gia tử sau khi qua đời, Vương Sơn Hà liền chân chính đương ra làm chủ đi. Kia Dịch Phong lại có thể đem Vương Sơn Hà nói với. Hơn nữa còn là ở Vương lão gia tử trong chuyện này. Hắn với Vương gia đến cùng là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ hắn là người Vương gia? Nhưng hắn cũng không họ Vương à. Tần Chính Hồng thấy mọi người một bộ kinh ngạc vô cùng dáng vẻ, nhất thời lại tự được, hắn thiếu chút nữa thì muốn nói Dịch Phong là danh chấn Du Châu thành vị kia liên hoàn sát thủ thẩm phán người. Nhưng hắn sẽ không như thế ngốc, nói như vậy chẳng phải bán đứng Dịch Phong. Nói thật ta cũng không biết, Dịch Phong tiểu tử này lai lịch rất thần bí, ta phòng trừng. Hắn phải là kinh đô một cái lánh đời con em đại gia tộc đi. Tần Chính Hồng vừa nói, liền không nhịn được thổi lên ngưu bức. Nhưng hắn khoác lắc ép, tất cả mọi người đều coi là thật. Tần lão bản, chúc mừng à, Tần Điệt Nữ là nhân trung chi phượng, ngươi kia chuẩn cô gia là nhân trung chi long. Kia hai người bọn họ kết hợp, chính là long phượng chỉnh tường, liền vui mừng à, ha ha ha. Đang ngồi những người này, Ninh Hót cũng chụp phá lệ có cấp bậc. Tần Chính Hồng cũng cười lên ha ha. Lão Lý, lời này của ngươi ta thích nghe, đó chính là Long Phượng chỉnh tường, ha ha. Mọi người lại nổi lên dỗ, Tần lão bản, lúc nào đem ngươi kia cô ra giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết. Nói thật, ta đều còn chưa thấy qua lánh đời con em đại gia tộc cũng dáng dấp ra sao đây. Tần Chính Hồng lần đầu tiên bị chụp tân bốc thư thái như vậy, đắc ý nói. Được rồi, nhắc tới cũng đúng dịp, Dịch Phong cũng ở đây trong tiệm cơm ăn cơm. Hắn ở lầu 2, chờ lát nữa liền lên đến lúc đó ta giới thiệu cho các ngươi quen biết. Một bên Lý Hải, khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào, hắn nhớ ban đầu muốn giết hắn nhi tử Lý Hạo Dương cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người, thật giống như chính là Dịch Phong. Hơn nữa Lý Hạo Dương sau đó xác thực bị Dịch Phong cho cướp đi, nhưng sau đó Lý Hạo Dương không có chết, còn đích thân đi Hoàng Trạch Vũ chỗ ấy đem Dịch Phong đảm bảo đi ra, nói là lầm. Sau đó Vương Việt cho Lý Hải Biên cái lời nói dối, nói Dịch Phong không phải là thẩm phán người. Đêm đó thẩm phán người muốn giết hắn, cuối cùng là Dịch Phong cứu hắn. Lý Hải lúc ấy cũng tin, bởi vì Dịch Phong nếu là thẩm phán người lời nói, con của hắn làm sao có thể sẽ còn sống. Không nghĩ tới cái này Dịch Phong lai lịch lại lớn như vậy, thật giống như Hạo Dương gần đây cùng hắn đi cũng rất gần. Xem ra chờ lát nữa Dịch Phong đến, ta phải cho hắn buổi lễ nói lời xin lỗi, dù sao trước có hiểu lầm. Còn rất tốt cảm tạ hắn cứu Hạo Dương mệnh, Lý Hải nghĩ như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, không được, vậy thì mạnh bạo. Dịch Phong bên này cắt đứt Tần Chính Hồng điện thoại sau, còn không có từ trong bữa tiệc rời đi. Một mình hắn khẩu chiến Khổng Nhất Phàm đám người, dám không rơi xuống hạ phòng, như cũ sắc mặt không thay đổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay lại là Dịch Phong ra mặt đủ dày. Mặc cho ngươi muôn vàn gây khó khăn, mọi thứ rêu cợt, ta toàn làm chính ta hai lỗ tai mất thông, một câu nói cũng không nghe thấy. Dịch Phong, ta cảm thấy được ngươi chính là lừa bịp Thượng Tiểu Vân, ngươi một đứa cô nhi. Không người thương không nhân ái, cũng chỉ có cha mẹ ngươi để lại cho ngươi một cái nhà nát nhà ở mà sống. Ngươi chính là xem chúng ta Tiểu Vân làm người đơn thuần, bị ngươi dối trá tình yêu lường gạt, ngươi liền muốn để cho nàng đem ngươi trở thành nhi tử như thế nuôi đúng không? Ngươi nếu là thật đối với nàng có một chút xíu cảm tình, ngươi nên buông tay, chớ trì hoãn nàng. Khổng Nhất Phàm cùng Dịch Phong, còn kém trực tiếp lật bàn mắng nhau. Chứ bọn họ một bàn này, còn lại ba bàn người, cũng đều ở xem chừng, thỉnh thoảng đi lên hai người giúp Khổng Nhất Phàm nói chuyện. Phùng Tiểu Vân ngồi ở Dịch Phong bên cạnh, giận đến mặt cũng xanh. Nàng căn không nghĩ tới, hôm nay để cho Dịch Phong tới sung mãn làm bạn trai nàng sẽ là cái kết quả này, cũng không nghĩ tới Khổng Nhất Phàm thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn đối với nàng nhớ không quên. Nhưng nàng quả thật đối với Khổng Nhất Phàm không có vẻ hảo cảm, bởi vì Khổng Nhất Phàm người này, nhất định chính là thế tục đại biểu, cả người trên dưới, cử chỉ lời nói cũng lộ ra một cái tục chữ. Năm đó ở trường học thời điểm, sở dĩ với hắn có một đoạn cảm tình, đó cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đoạn kiến mỏng thưởng thức. Sớm biết là cái bộ dáng này, hôm nay cái này tụ họp, chính nàng cũng không nguyện ý. Dịch Phong nhìn Khổng Nhất Phàm, cười hát hát nói. Ngươi nói không sai, yêu nàng nên buông tay, không nên trì hoãn nàng, ta đồng ý ngươi nói chuyện. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ Dịch Phong rốt cục thì nhượng bộ. Nhưng là Dịch Phong một câu nói tiếp theo, lại để cho hắn như bị sét đánh. Nhưng Tiểu Vân bây giờ đã có bầu, ta cũng không thể làm một cặn bã nam đi, ta cảm thấy được ta cần phải gánh vác một cái làm phụ thân trách nhiệm. Con dâu, ngươi nói đúng đi. Dịch Phong nhìn Phùng Tiểu Vân, cười nhạt, kia cả nhống bộ dáng cũng không phạm có thâm tình. Vừa nói, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy có đũa rơi trên mặt đất thanh âm. Tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn Phùng Tiểu Vân. Ngực mang thai. Phúc. Ho khan một cái. Khổng Nhất Phàm ngồi ở trên ghế, cả người cũng phát run lên. Nếu như hắn bây giờ trên tay có một cây búa, hắn hận không được chém sống Dịch Phong. Cái này hôi điểu ti, lại đem hắn nữ thần cho. Lúc này, liền Phùng Tiểu Vân cũng sững sốt, trận to hai mắt nhìn Dịch Phong. Dịch Phong đùa giỡn mở cũng quá bất hợp lý đi. Và tên ta đều nghĩ xong. Dịch Phong kéo Phùng Tiểu Vân tay, một đứng đắn đạo, liền kêu Dịch Kim Kinh đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, kêu Dịch Điểu Long cũng được. Nguyên lung túng trầm muộn bầu không khí, Phùng Tiểu Vân lại phốc suy một tiếng. Không nhịn được bị Dịch Phong chọc cho cười ra tiếng. Chỉ cần là ngươi lấy, kêu cái gì cũng được. Nàng nết nết miệng, khắp khuôn mặt là nụ cười rực rỡ. Lúc này cả cái bàn đã run rẩy dữ dội đứng lên, Dịch Phong méo mó đầu, nhìn Khổng Nhất Phàm, tự tiếu phi tiếu nói. Phàm ca, ngươi thế nào, chân tê dại nhỉ? Chớ run, chờ lát nữa bàn cũng để cho ngươi cho vén. Đối mặt Dịch Phong khiêu khích, Khổng Nhất Phàm giận đến gân xanh nổi lên, đôi móng tay đều cơ hồ lún vào bắp đùi bên trong đi. Hắn nguyên muốn làm chúng để cho Dịch Phong khó chịu, sau đó sẽ đem hắn đuổi đi, ai biết Dịch Phong người này ra mặt không chỉ có dày, miệng còn với gặt lỉnh như thế, lộc cộc một người đem tất cả mọi người đều đối trở về. Mấu chốt hắn một câu Phùng Tiểu Vân mang bầu, những lời này giống như tạc đạn nặng ký. Không Nhất Phàm chính là tài ăn nói khá hơn nữa, cũng lộ ra vô lực. Cũng mẹ nó muốn sinh con, gạo sống đều đã luộc thành cháo. Coi như Phùng Tiểu Vân bây giờ trở lại hắn Khổng Nhất Phàm bên người, hắn Khổng Nhất Phàm còn có thể lại hiếm sao? Không lạ gì, nhưng chính là không cam lòng. Tiểu Vân, trên lầu Lão Tần đang chờ ta, ta đi lên trước với hắn gặp mặt, lập tức xuống. Dịch Phong cuối cùng nhớ tới muốn lên đi gặp Tần Chính Hồng, thấp giọng nói với Phùng Tiểu Vân. Được, ngươi đi đi, ngươi đem bọn họ cũng đánh bại. Khổng Nhất Phàm cũng sẽ không lại quấy rầy ta, ta ở nơi này chờ ngươi. Phùng Tiểu Vân khẽ mỉm cười, nói. Dịch Phong gật đầu một cái, đứng lên, nói với mọi người. Xin lỗi, ta phải đi gặp một người bạn, trước xin lỗi không tiếp chuyện được xuống. Nói xong, hắn bỏ cho Khổng Nhất Phàm một cái cười lạnh, trực tiếp rời đi nơi này, đi lầu ba thấy Tần Chính Hồng. Dịch Phong sau khi đi, Phùng Tiểu Vân cũng đứng lên, nhàn nhạt nói. Ta cũng xin lỗi không tiếp chuyện được một chút, đi tranh phòng vệ sinh. Nàng vừa nói, từ chính mình bao bên trong bọc xuất ra một nhánh môi son cùng mấy thứ đồ trang điểm, muốn đi phòng vệ sinh bộ trang. Phùng Tiểu Vân sau khi đi, Khổng Nhất Phàm đất vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ lên, có giận khó tả. Dù sao hắn đối với Phùng Tiểu Vân nhưng mà một phía tình nguyện, nhưng người ta trong mắt chỉ có một Dịch Phong. Hắn không cam lòng là một chuyện, ngay trước nhiều như vậy bạn học cũ mặt mất thể diện lại vừa là một chuyện khác. Phàm ca, ngươi xin bất giận, nàng đều đã ngược người ta hài tử, ngươi còn nhớ không quên làm gì. Ngươi điều kiện tốt như vậy, cái dạng gì nữ nhân tốt không tìm được a? So với Phùng Tiểu Vân nữ nhân tốt còn rất nhiều. Mọi người thấy Khổng Nhất Phàm cái bộ dáng này, liền vội vàng khuyên giải. Khổng Nhất Phàm hít sâu một cái, mặt âm trầm nói. Ta chỉ là vì chính mình cảm thấy không đáng giá, dù sao ta thích nàng nhiều năm như vậy, lại sai nhiều tiền như vậy, kết quả cái gì đều không mò được. Không cam lòng. Lúc này, có người tướng mạo thô bỉ, nhìn Lưu Lý Lưu Khí người tuổi trẻ lại gần, cười lạnh nói. Phàm ca, huynh đệ cũng vì ngươi cảm thấy không đáng giá. Ngươi xài nhiều tiền như vậy, kết quả lại đổi tới kết quả như vậy, có thể coi là Phùng Tiểu Vân đã thành người khác nữ nhân, ngươi cũng chưa chắc không thể nhất thân phương trạch ra. Hắn vừa nói, tất cả mọi người có chút mờ mịt. Phùng Tiểu Vân cũng danh hoa đã có chủ, làm sao còn nhất thân phương trạch? Sẽ không làm người đàn bà dâm đãng chứ? Ngươi nói rõ một chút. Khổng Nhất Phàm khẽ cau mày, đối với người kia nói. Người trẻ tuổi kia nhìn mọi người, cười hát hát nói. Các ngươi đều biết, chúng ta trong đám người này, theo ta không thành khí nhất. Ta là lăn lộn buổi chiếu phim tối, phụ trách giúp người nhìn vùng. Ở chúng ta đêm trong sàn, chỉ cần những người có tiền kia có thế lớn ca vừa ý cái nào nữ, liền trực tiếp ở nàng trong rượu bỏ thuốc. Loại thuốc này, một khi uống, lập tức không cảm giác chút nào, ngươi chính là phiến nàng bạn thai cũng phiến bất tỉnh. Sao, phàm ca ngươi còn không là muốn làm gì thì làm mà, có đúng hay không? Dù là Phùng Tiểu Vân sau tỉnh lại, nàng cũng không biết mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu là gọi điện thoại tới hỏi, chúng ta liền thống nhất đường kính, nói nàng tối nay ăn chung thời điểm chính mình uống say. Nàng cũng bắt chúng ta không có cách nào ngài cũng thoải mái, lại cho kia Dịch Phong đeo đỉnh nón xanh, chẳng phải một hòn đá hạ hai con chim. Người này nhìn một cái chính là bất học vô thuật người, nghĩ kê tất cả đều là không có chút nào ranh giới cuối cùng chú ý. Đang ngồi người, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị mà nhìn hắn. Lần này thuốc chuyện nhưng là phạm pháp. Chu nhân, ngươi có phải hay không điên, loại này phạm pháp chuyện có thể làm gì? Khổng Nhất Phàm trợn to hai mắt, kích động nói. Nhưng kỳ thật cái ý niệm này, trong lòng hắn cũng giống như lên như lửa, càng đốt càng ác liệt. Dù sao hắn hôm nay tiêu phí nhiều tiền như vậy, lại tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, coi như không chiếm được Phùng Tiểu Vân tâm, cũng phải lấy được người nàng đi. Này, các ngươi kích động như vậy làm gì như vậy chuyện ở chúng ta buổi chiếu phim tối, mỗi ngày buổi tối cũng sẽ phát sinh. Không biết có bao nhiêu nữ sẽ bị thuốc này cho mê đi, có thể cuối cùng đâu rồi, ai báo cảnh sát? Không nói trước các nàng cái gì cũng không nhớ nổi, liền coi như các nàng biết xảy ra chuyện gì, vì chính mình danh tiết, cũng sẽ không lựa chọn báo cảnh sát. Lại nói, Phùng Tiểu Vân như vậy thanh cao người, nàng sẽ báo cảnh sát đi hủy chính mình danh tiếng sao? Ta dám cam đoan nàng chắc chắn sẽ không, đang ngồi đều là bị phạm ca ngươi ân huệ, mọi người cũng đều là bạn học cũ, chắc chắn sẽ không tố cáo ngươi. Vui đùa một chút thế nào, đều là người trưởng thành, các ngươi nói đúng chứ? Cái đó kêu Chu nhân người tuổi trẻ. Đầu tiên là khuyên Khổng Nhất Phàm, sau đó lại nhìn trên bàn tất cả mọi người. Chỉ cần những người này ngầm thừa nhận, vậy bọn họ không thể nghi ngờ đều là đồng lõa, đều là trên một sợi dây. Đến lúc đó coi như Phùng Tiểu Vân đi báo cảnh sát, nhiều người như vậy thống nhất đường kính, nàng lại không chứng cứ, báo cảnh sát cũng vô dụng. Cũng đúng, vui đùa một chút thế nào, mọi người đều là người trưởng thành, cũng không phải là làm còn lại. Lại nói Phàm ca cùng Phùng Tiểu Vân lúc trước lúc đi học chính là nam nữ bằng hữu. Vui đùa một chút lại sao? Phàm ca, ngươi yên tâm làm đi, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng hướng ngươi. Là lấy lòng Khổng Nhất Phàm, những người khác cũng đều rối rít ngầm thừa nhận Chu nhân đề nghị. Khổng Nhất Phàm nuốt nước miếng, khoe miệng có chút liệt lên, hắn cười, nhìn Chu nhân. Chu nhân, ngươi có loại thuốc kia? Chu nhân cười hắc hắc, trực tiếp móc ra một ít bao bột màu trắng tới. Phàm ca, ta đương nhiên có, nếu không ta cho ngươi ra chủ ý này làm gì bất quá ta gần đây đánh bạc, thua hơn 20 ngàn. bây giờ còn thiếu trái đây. Ngươi có thể hay không mượn 2 vạn của ta, chờ ta trở về, ta liền đem tiền trả lại cho ngươi. Nguyên lai tuần này nhân cho Khổng Nhất Phàm nghĩ kế, cũng có mục đích. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, cười nói. Chỉ cần chuyện có thể hoàn thành, đừng nói mượn như vậy sinh phân, coi như ta Khổng Nhất Phàm đưa cho huynh đệ ngươi. Chương 152, Dịch Phong bạo lệ. Một bàn lớn người, chứ đi Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân, còn có 8 người. Còn lại 7 người, đều nhìn Chu Nhân nắm túi kia bột màu trắng, đi tới Phùng Tiểu Vân vị trí bên cạnh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nhanh chóng đem túi đồ kia, rót vào Phùng Tiểu Vân trong ly. Tuần này nhân động tác không thể bảo là không nhanh, nhìn một cái chính là một lão luyện. Nếu không phải mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không biết Chu Nhân mới vừa rồi làm gì. Chứ bọn họ trở ra, còn có một người, vẫn nhìn chằm chằm vào bên này, cũng nhìn thấy Chu Nhân bỏ thuốc một màn kia. Người này chính là ở đây làm người phục vụ, giám thị Phùng Tiểu Vân chăm chém. Bỏ thuốc. Hắn có chút nhíu mày, tự lẩm bẩm. Loại này thấp hèn chuyện, hắn thấy nhiều, hải ngoại những địa phương kia buổi chiếu phim tối, so với Hoa Hạ buổi chiếu phim tối có thể loạn nhiều. Nếu như Phùng Tiểu Vân bị những người này mang đi lời nói, không có xảy ra việc gì cũng còn khá. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ lại không thể bắt cóc Phùng Tiểu Vân tới uy hiếp Dịch Phong. Nghĩ được như vậy, chăm chém liền vội vàng lấy điện thoại di động ra lại cho Tâm Khiến cho phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Phùng Tiểu Vân bị người bỏ thuốc, có thể phải xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Đại khái chỉ qua 10 giây đồng hồ, Tâm Khiến cho liền trở lại tới. Phùng Tiểu Vân là dùng để uy hiếp Dịch Phong tiền đặt cuộc, không xảy ra chuyện gì. Ai động nàng, liền diệt trừ. Chăm chém nhìn xong tin nhắn ngắn, mới vừa đem điện thoại di động cho vào trở về, phía sau liền chuyển tới một lạnh lùng thanh âm. Tốt ngươi là tên con kiếp, cũng gọi ngươi không muốn chơi đùa điện thoại di động, con mẹ nó ngươi còn dám chơi, đem ta lời nói vào thai này ra thai kia. Thanh âm này, chính là tiệm cơm quản lý. Xin lỗi, bạn gái của ta lại tìm ta, lần sau không chơi đùa. Chăm chém thủy cái đầu, lại nhận thức cái sai. Còn muốn có lần sau. Ngươi đã quan tâm như vậy bạn gái ngươi, ngươi không bằng trở về quan tâm nàng đi. Lập tức cho ta lăn lộn, cởi xuống mặc quần áo này, tiền lương ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Quản lý mặt lạnh, đã không chuẩn bị cho thêm cơ hội. Chăm chém mắt lộ ra hung quang, đối với quản lý cũng không có kiên nhẫn. Tại hắn lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, ai gây trở ngại hắn, thì phải chết. Quản lý, chỗ này của ta còn có 2.000 đồng tiền, cho ta cái cơ hội đi. Ngươi cũng biết, công việc bây giờ khó tìm, ta không nghĩ thất nghiệp. Chăm chém thủy cái đầu, thanh âm bình thản nói. Quản lý kia nghe vậy, biến sắc, nhất thời hòa hoan giọng. Ho khan một cái vậy thì, sẽ cho ngươi một cơ hội đi, đi phòng làm việc của ta, ta rất tốt giáo dục một chút ngươi. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, ngay trước mọi người thu tiền nếu như bị người nhìn thấy, cũng không tốt lắm. Chăm chém đi theo quản lý kia, hướng phòng quản lý đi tới. Quản lý vào cửa trước, chăm chém cùng đi theo đi vào, sau đó đóng cửa lại, khóa trái cửa lại. Ngươi còn khóa cửa. Còn muốn ở chỗ này của ta trộm một hồi lười có phải hay không, ngươi tiểu tử này. Tới nơi này là công việc, suốt ngày liền muốn lười biếng. Quản lý kia vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ, vừa mắng một bên hướng chăm chém đưa tay đòi tiền. Quản lý, ngươi quá phiền. Chăm chém xoay người lại, từng bước một hướng hắn đi tới, mặt âm trầm nói. Quản lý kia thấy tình thế không đúng, cau mày nói, tiểu tử ngươi đang nói gì đấy, không muốn làm. Hắn tiếng nói vừa dứt, chăm chém nhanh chóng móc đao. Một đao tiếp nhất đao đất hướng quản lý kia trên bụng đâm tới. Mỗi một đao, đều không qua thân đao. Quản lý kia tay trái gắt gao nắm chăm chém cánh tay, thân thể không ngừng được đất phát run. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn sẽ không run, tay cũng rũ xuống. Đại khái qua 2 phút, chăm chém từ phòng quản lý bên trong đi ra, đóng kỹ cửa phòng. Khi hắn đi tới Khổng Nhất Phàm bọn họ một bàn kia phụ cận thời điểm, Phùng Tiểu Vân đã trở lại, một đám người đang ở cho Phùng Tiểu Vân mời rượu. Phùng Tiểu Vân đã không biết uống vài chén. Có thuốc một ly kia, khẳng định đã bị Phùng Tiểu Vân cho uống. Thuốc kia dược liệu không thể bảo là không nhanh, chỉ chốc lát sau, Phùng Tiểu Vân liền cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng đầu. Mỗi qua một giây, đầu nàng liền nặng nề một phần. Ta sao? Ta thế nào có chút choáng váng đầu đây? Phùng Tiểu Vân dựa vào ghế, sắc mặt đỏ ửng, mấy có lẽ đã không thấy rõ đồ vật. Nàng Duy vừa nhìn thấy, là Khổng Nhất Phàm tấm kia cười gần mặt. Ngay sau đó, nàng đầu càng ngày càng nặng, trực tiếp dựa vào ghế. Hoàn toàn mất đi ý thức. Phàm ca, dược liệu đã hoàn toàn phát tác, ngươi có thể đem người mang đi. Mọi người thấy Phùng Tiểu Vân nhanh như vậy liền mất đi, không khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng Chu Nhân nhưng là buồn rười rượi cười một tiếng, nói với Khổng Nhất Phàm. Khổng Nhất Phàm không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Hắn liếm liếm hơi khô khô môi, đối với Chu Nhân đạo. Ngươi và Từ Hằng, đem người cho ta đỡ đến quán rượu đi, sau đó đem địa chỉ phát cho ta, ta một hồi chưa tới. Chu nhân cùng cái đó từ hàng lăng lăng, hỏi. Chúng ta đem người đỡ qua đi. Phàm ca, ngươi trực tiếp đi qua không là được. Khổng Nhất Phàm mặt không thay đổi đạo. Ta chờ lát nữa tự nhiên sẽ đi qua, nhưng là cái đó Dịch Phong một hồi sẽ còn trở về, mới vừa rồi là Phùng Tiểu Vân ở, ta mới không có động thủ giáo hơn hắn. Cái này tiểu thí hài nhi, còn theo ta dẫm lên mặt mũi, hắn là thứ gì? Dám để cho ta mất thể diện, ta sẽ để cho hắn quỳ dưới đất cho ta liếm dạy. Khổng Nhất Phàm không thích đánh nhau, hắn cũng không phải đánh nhau đoán. Nhưng đối mặt Dịch Phong như vậy vị thành niên, hắn dạy dỗ hãy cùng giáo huấn nhi tử như thế. Các ngươi đi trước đi, cũng đừng động nàng. Coi như muốn động, cũng phải chờ ta động hoàn các ngươi cử động nữa, biết không? Khổng Nhất Phàm lạnh giọng nói. Chu nhân cùng cái đó kêu từ hàng người tuổi trẻ nghe vậy, nhất thời cũng không dám nói nữa cái gì. Đầu năm nay, có tiền là ca, có tiền chính là đại gia. Được, ngươi có thể sớm một chút tới a. Chu nhân trở về câu, sau đó giống như từ hàng đi qua bắc lên Phùng Tiểu Vân, chuẩn bị rời đi nơi này. Cái đó, Tiểu Vân uống nhiều, nha đầu này uống lên rượu tới không có cân nhắc. Chúng ta trước đưa nàng đi quán rượu nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục, tiếp tục. Trước khi đi, Chu nhân đối với ngoài ra ba bản đồng học lên tiếng chào hỏi, sau đó giống như từ hàng đỡ Phùng Tiểu Vân rời đi. Những người đó thấy vậy, cũng không có nói gì, thật ra thì trong lòng bọn họ đều biết xảy ra chuyện gì. Coi như Phùng Tiểu Vân uống nhiều, nhất định sẽ cho bạn trai nàng gọi điện thoại. Muốn đưa cũng là bạn trai nàng tới đưa, làm sao có thể đến phiên Chu nhân cùng Từ nhân tới đưa. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không để ý dù sao chuyện này là Khổng Nhất Phàm muốn làm, hắn có tiền, coi như xảy ra chuyện hắn cũng mới có thể giải quyết, cần gì phải đi xen vào việc của người khác. Chu nhân cùng Từ Hằng mới vừa đi, chăm chém cũng rời đi quán cơm, theo sau. Lúc này ở trên lầu 3, Dịch Phong đang cùng Tần Chính Hồng bọn họ trò chuyện nổi dậy. Thật ra thì hắn sớm liền chuẩn bị đi xuống, dù sao Phùng Tiểu Vân còn ở phía dưới chờ hắn. Nhưng trừ Tần Chính Hồng bên ngoài, đang ngồi những người khác cũng đều cực kỳ nhiệt tình dáng vẻ, phải cứ cùng Dịch Phong nói chuyện phiếm. Dịch Phong, lần trước chuyện là hiểu lầm, ngươi chớ để ở trong lòng. Sau đó ta mới nghe Hạo Dương nói, là ngươi cứu hắn. Kết quả lúc ấy lầm tưởng ngươi là thẩm phán người, còn cho ngươi bị Hoàng Trạch Vũ bắt, ngươi ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng. Lý Hải thật vất vả níu lấy một tia không đương tới cùng Dịch Phong nói chuyện phiếm, đem trước hiểu lầm cho Dịch Phong giải thích một lần. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Ta bây giờ cùng con của ngươi là bạn tốt, trước hiểu lầm ta đã sớm không để ở trong lòng, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Lý Hải cười ha ha một tiếng, thật tốt, gần đây Hạo Dương tiểu tử kia, với đổi tính như thế, càng đổi càng tốt. Ta một đoán hắn chính là đi cùng với ngươi lâu, bị ngươi ảnh hưởng. Ta tiểu tử kia bất hảo cực kỳ. Sau này ngươi ước chừng phải cho nhiều ta điều giáo tiểu tử kia. Dịch Phong lắc đầu bật cười, không có nói nữa cái gì. Nếu như Lý Hải biết con của hắn cũng sớm đã chết, phỏng chừng thì không phải là hiện tại ở đây sao hữu hảo đi. Chư vị, ta phải xin lỗi không tiếp chuyện được, bằng hữu của ta còn ở phía dưới chờ ta. Dịch Phong đứng lên, muốn đi. Lần này bất kể ai lưu hắn, hắn đều được rời đi. Những người này xác thực còn muốn lại lưu Dịch Phong, bất kể Tần Chính Hồng thấy Dịch Phong cuống cuồng bận rộn hoảng bộ dáng. Cũng đứng lên nói. Vậy trước tiên để cho hắn đi thôi, Dịch Phong là theo bằng hưu đến, nếu là biến mất quá lâu, cũng lộ ra quá không lễ phép. Mọi người nghe vậy, lúc này mới xóa bỏ. Dịch Phong, ngươi đi đi, cuối tuần này nhớ tới nhà ăn cơm a, lần này ta không tự mình xuống bếp, ta mời một đầu bếp cấp 5 sao tự mình vào nhà nấu cơm. Đem Dịch Phong đưa đến cửa bao xương lúc, Tần Chính Hồng cười nói. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Dịch Phong hướng Tần Chính Hồng phất tay một cái, xoay người xuống lầu. Ý gì, lại châm chọc ta? Tần Chính Hồng đích nói thầm một câu, trở lại bên trong bao xương. Dịch Phong sau khi xuống lầu, đi tới chỗ mình ngồi, nhưng là không thấy Phùng Tiểu Vân người, liền nàng xách tay cũng không thấy. Người đâu? Các vị, vợ ta đi đâu? Dịch Phong nhìn những người khác, hỏi. Những người khác không nói lời nào, ai cũng chưa cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Vừa mới Dịch Phong đối bọn họ thời điểm, miệng kia thượng có thể không tha người. Dịch Phong, ngươi qua. Lúc này, Khổng Nhất Phàm lộ ra hắn tới diện mục, trong miệng ngậm thuốc lá, hướng Dịch Phong ngoắc ngoắc tay. Dịch Phong thấy vậy, nhìn ra có cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn đi tới Khổng Nhất Phàm trước mặt. Nhé, còn rất nghe lời a, ngươi nói ngươi sớm như vậy nghe lời không xong. Nhất định phải chọc ta tức giận, bây giờ Phùng Tiểu Vân không coi ở đây, ngươi lại cho ta đỉnh một câu miệng thử một chút. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong không nói hai lời liền đi tới, nhất thời suy cười một tiếng. Hai chân chéo ngoẽ, hướng Dịch Phong trên mặt đói một hớp lớn khói mù. Dịch Phong thầm nghĩ một tiếng không được, hắn chuyến đi này một lần, Khổng Nhất Phàm giọng thái độ biến chuyển lớn như vậy. Hiển nhiên là Phùng Tiểu Vân đã không ở nơi này, Khổng Nhất Phàm mới dám như vậy tứ vô kỵ đạn. Có thể Phùng Tiểu Vân phải rời đi nơi này, nhất định sẽ chờ hắn đồng thời, hoặc là gọi điện thoại cho hắn. Không nói tiếng nào liền rời đi, đây không phải là Phùng Tiểu Vân là người. Phùng Tiểu Vân, khả năng xảy ra chuyện. Nói chuyện nha, tiểu tử ngươi cũng không dám mạnh miệng. Ngươi không phải mới vừa thật biết nói sao, thế nào bây giờ không nói. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong không nói lời nào, nhất thời càng đắc ý lên. Hắn nghiêng dựa vào ghế, trong miệng ngậm thuốc lá, hoàn toàn không có lúc trước như vậy thân sĩ dáng vẻ. Hắn bây giờ cực kỳ phách lối, giống như ăn chắc Dịch như gió. Phùng Tiểu Vân đây. Dịch Phong nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Chính ngươi con dâu, ngươi hỏi ta làm gì, ta làm sao biết nàng đi đâu. Nàng cũng không phải là nữ nhân ta, đi chỗ nào chẳng lẽ còn phải cho ta báo cáo sao. Khổng Nhất Phàm nhìn Dịch Phong, cười lạnh nói. Dịch Phong thấy vậy, tâm lý chắc chắn Phùng Tiểu Vân nhất định là xảy ra chuyện. Hắn lấy điện thoại di động ra sẽ phải bị Phùng Tiểu Vân gọi điện thoại. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong móc điện thoại di động động tác, nhất thời mặt liền biến sắc, liền muốn đưa tay tới quý hiếm máy. A, hắn mới vừa đưa tay ra, cổ tay liền bị Dịch Phong gắt gao bắt, trực tiếp liền bài đoạn. Ta thảo nê mã, con mẹ nó ngươi. Khổng Nhất Phàm há mồm liền muốn mắng. Dịch Phong một bộ mặt vô biểu tình dáng vẻ, buông ra Khổng Nhất Phàm. Lần nữa đưa tay lúc, trực tiếp bóp Khổng Nhất Phàm cổ, đem cả người hắn cũng nhắc tới, sau đó đất đập ở trên bàn cơm. Kia gỗ thật nấu cơm bàn, nhất thời bị đập được chia năm xẻ bảy. Khổng Nhất Phàm nằm trên đất, ngược lại hút cảm lạnh khí, sắc mặt thống khổ, thật giống như ngay cả lời cũng không nói được. Động tĩnh lớn như vậy, nhất thời kinh động người chung quanh. Chỉ chốc lát sau, chung quanh lại vừa là thét chói tai, lại vừa là sôi sùng sục lên. Một bàn này người, cũng đều bị Dịch Phong dọa cho ngộng. Người này nói động thủ liền động thủ, hơn nữa bạo lực như vậy, tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Dịch Phong đuổi lật Khổng Nhất Phàm sau, móc điện thoại di động ra, cho Phùng Tiểu Vân đánh tới. Không nhắc nhở qua thanh âm nhưng là tắt máy, Phùng Tiểu Vân tắt máy. Vào lúc này tắt máy, tình huống thập phân không ổn. Mẹ! Ngươi dám động thủ đánh Phàm ca, ngươi điên! Lúc này, một cái cùng Khổng Nhất Phàm quan hệ tốt tráng nam sao mở chai rượu hướng Dịch Phong đi tới, nâng tay lên liền muốn hướng Dịch Phong trên đầu đập. Dịch Phong không nói hai lời, hướng thẳng đến người kia đạp tới. Hắn một cước này, kia một M8 mấy tráng nam nhất thời bay lên trời, đảo bắn ra. Sau đó đập xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Những người khác thấy vậy, nhất thời không dám gần thêm nữa Dịch Phong, phảng phất gặp quỷ một loại nhìn hắn. Ngươi cái gì tư chất a, nói đả nhân đánh liền người, ngươi dựa vào cái gì đả nhân? Phùng Tiểu Vân làm sao biết tìm như ngươi vậy nam nhân, ngươi chứ biết đánh người ngươi còn biết làm gì? Lúc này, lại vừa là một cái nữ đứng ra, bắt đầu chỉ trích Dịch Phong. Những người khác thấy vậy, cho là Dịch Phong như thế nào đi nữa, cũng không khả năng đối với nữ nhân động thủ đi. Nhưng bọn họ, một giây kế tiếp đã bị đánh mặt. Chỉ thấy Dịch Phong mặt lạnh, trực tiếp bóp cô gái kia cổ, đưa nàng cả người cũng nhấc lên. Cô gái kia hai chân cách mặt đất, bị Dịch Phong bóp không thở nổi, cổ cơ hồ đều sắp bị Dịch Phong vặn gãy. Những người đó thấy như vậy một màn, nhất thời liền động, đầu trống rỗng. Dịch Phong cái người điên này, lại bạo lệ đến trình độ này, liền nữ nhân đều không buông tha. Không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn lại. Dịch Phong nâng lên đầu, nhìn sắc mặt kia đã biến thành màu đỏ tía nữ nhân, mắt lộ ra hung quang. Hắn lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, Phùng Tiểu Vân ở đâu? Chương 153, có chuyện ngươi giết chết ta. Cẩm Giang tiệm cơm, phu cận một cái hẻm nhỏ trong. Chăm chém tay nắm lấy một thanh mang huyết đao nhọn, ở chu nhân trên thi thể đi từ từ, đem máu trên đao cọ sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn mới thu cất đao, lấy điện thoại di động ra cho Tâm Khiến cho đi một cú điện thoại. Mới vừa rồi chu nhân cùng Từ Hằng đỡ Phùng Tiểu Vân, đang chuẩn bị từ ngõ hẻm này dặm đường qua. Sau đó đem Phùng Tiểu Vân mang tới ngõ hẻm đối diện trên đường phố. Đối diện đường phố liền có một cái quán rượu. Bất quá hai người này mới vừa vào trong ngõ hẻm, sẽ để cho theo sát tới chăm chém giết chết. Chăm chém giơ tay chém xuống, từ phía sau trước lao Từ Hằng cổ. Từ Hằng không có một tí cảnh giác, trong nháy mắt bị giết chết, bị chết cũng coi là thống khoái. Chu nhân cả kinh thất sắc, cũng may hắn là như vậy ở đêm trong sàn nhìn vùng, thật sự có tài, với chăm chém vật lộn lên. Bất quá chăm chém là chuyên nghiệp cấp sát thủ, càng là hồng bên trong cửa thiên tự bối sát thủ. Chu nhân kia mấy lần, cũng chỉ đùa bỡn thoáng cái, ngay sau đó trên cổ là hơn một cái huyết tuyến, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Bị bỏ thuốc hôn mê Phùng Tiểu Vân, lúc này liền nằm ở chu nhân bên cạnh thi thể. Chăm chém ngồi chồm hổm xuống thăm dò một chút Phùng Tiểu Vân hơi thở, thấy nàng hô hấp đều đều, lúc này mới yên tâm. Tâm sứ, Phùng Tiểu Vân được ta cứu xuống, nàng không việc gì. Bất quá ta cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt, hẳn trực tiếp mang nàng trở về, để tránh lần sau sẽ hành động lại thời điểm, liền sinh những chuyện khác bưng. Trên điện thoại, chăm chém cho Tâm Khiến cho báo cáo. Hắn cảm thấy bây giờ đem Phùng Tiểu Vân trói đi vừa vặn, cũng sẽ không dùng xuống thứ lại tìm cơ hội. Được rồi, ngươi có thể đem nàng mang về, bất quá trên đường phải cẩn thận một chút, không thể để cho ven đường máy thu hình đem các ngươi vỗ xuống, nếu không lời nói, cảnh sát theo dõi, cũng có thể tìm được chúng ta ẩn nút địa phương. Đầu điện thoại bên kia, Tâm khiến cho ngầm thừa nhận chăm chém thỉnh cầu. Được, ngươi yên tâm đi, ta đây liền đem nàng mang về. Sau khi cúp điện thoại, chăm chém không để ý Chu Nhân cùng Từ Hàng thi thể, trực tiếp gánh lên Phùng Tiểu Vân, tiến vào ngõ hẻm hai bên trong tiểu khu. Cẩm Giang tiệm cơm lầu 2 hội trường, lúc này đã là hỗn loạn tương bừng. Dịch Phong từ Tần Chính Hồng nơi đó sau khi xuống tới không tìm được Phùng Tiểu Vân, liền Phùng Tiểu Vân điện thoại cũng không gọi được, hắn thì biết rõ Phùng Tiểu Vân nhất định là xảy ra chuyện. Một cái trung học đệ nhị cấp đồng học tụ họp mà thôi, lại có thể đem người làm mất tích. Những người này, cũng không thoát liên hệ. Hắn lúc này chính bóp một nữ nhân cổ, đưa nàng cả người cũng nhấc lên. Cô gái kia, đã có nhiều chút hô hấp không khoái, thật giống như muốn gãy khí. Alo, ngươi mau đưa nàng để xuống, nàng phải chết. Chung quanh những người đó, tất cả đều kinh hoàng nhìn Dịch Phong, không dám đến gần hắn. Nhưng thấy người nữ kia đều sắp bị Dịch Phong bóp chết, những người đó liền vội vàng khuyên nhủ. Phùng Tiểu Vân ở nơi nào? Dịch Phong quét nhìn những người này, nghiêm nghị hỏi. Chúng ta không biết, chúng ta thật không biết Phùng Tiểu Vân đi đâu, ngươi trước đem người đuổi lại nói. Những người đó khoát tay lia lịa, đều nói không biết Phùng Tiểu Vân hướng đi. Trên thực tế, bọn họ cũng là thật không biết Phùng Tiểu Vân bị Chu Nhân cùng Từ Hàng mang đi kia. Vậy ngươi biết sao? Dịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn bị hắn bóp cổ người nữ kia, lạnh giọng hỏi. Ta. Ho khan một cái, ta không biết, thật. Không biết. Người nữ kia dục vọng cầu sinh cực mạnh, dù là đều không thể hô hấp, cũng phải đem hết toàn lực nói cho Dịch Phong, nàng là vô tội. Kia ai biết? Dịch Phong giận quát một tiếng, trực tiếp đem người nữ kia đập xuống đất, người nữ kia trực tiếp liền ngất đi. Mọi người thấy vậy, nhất thời lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, không người đi lên dám đi kiểm tra người nữ kia, tất cả đều lại sau lùi một bước. Phùng Tiểu Vân bạn trai này, thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng, Dịch Phong chính là một mặt trắng nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới nhấc ngang đến, thật là với Diêm Vương như thế. Dịch Phong đem người nữ kia ném ra sau, mặt không đổi sắc, trong ánh mắt cũng đầy là lãnh đạm. Đừng nói cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn không giết người tại chỗ đã rất không tồi. Ta hỏi các ngươi ai biết, Phùng Tiểu Vân đi đâu? Không nói cho ta, các ngươi hôm nay ai cũng không muốn rời đi. Dịch Phong phảng phất một con tức giận hổ, đi tới, nắm lên một người đàn ông. Nghiêm nghị hỏi một câu, lại đem người này giơ lên, sau đó đập xuống đất. Rắc rắc một tiếng. Người kia trong nháy mắt bị đập choáng váng, kèm theo còn có xương bị đập toái, âm thanh âm vang lên. Khổng Nhất Phàm biết, Khổng Nhất Phàm biết. Là hắn để cho người đem Phùng Tiểu Vân mang đi. Lúc này, đã không ai dám sẽ giúp Khổng Nhất Phàm ôm lấy. Bọn họ Ninh có thể đắc tội Khổng Nhất Phàm, cũng không dám lại để cho trước mắt Hoạt Diêm Vương nổi giận. Bởi vì bọn họ không biết, người kế tiếp bị đập choáng váng, là không phải mình. Một đám người, rối rít chỉ hướng nằm trên đất, vẫn còn ở đau đến lăn qua lộn lại Khổng Nhất Phàm. Dịch Phong đi tới, một cái tay níu lấy Khổng Nhất Phàm cổ áo, đưa hắn nhắc tới. Nói cho ta biết, Phùng Tiểu Vân đâu rồi, ngươi để cho người đem nàng mang đi thì sao? Khổng Nhất Phàm mũi trong miệng đều là huyết, hắn diện mục dữ tợn nhìn Dịch Phong, cắn răng nghiến lợi nói. Ta để cho người đem nàng luân, như thế nào đây? Có chuyện ngươi bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt đem ta giết chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không gan này. Hôm nay ngươi đem ta biến thành như vậy, ta Khổng Nhất Phàm chính là táng gia bại sản. Cũng phải để cho người đi kiếm chết ngươi. Con mẹ nó ngươi chờ chết đi, xóa bức. Khổng Nhất Phàm trong miệng còn lẫn vào huyết, lại cười lạnh lên. Hắn nguyên không nghĩ tới Dịch Phong có thể đánh như vậy, nhưng hắn không sợ, bởi vì Dịch Phong không dám làm nhiều người như vậy mặt giết người. Nhưng hắn Khổng Nhất Phàm dám, chờ thêm hôm nay, hắn chính là hoa mấy trăm ngàn, hoa một triệu. Hắn cũng phải mời những thứ kia thứ liều mạng đi đem Dịch Phong cho làm. Dịch Phong nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Sợ. Sợ cũng phải chết. Ai bảo ngươi chọc tới ta Khổng Nhất Phàm, còn cướp nữ nhân ta. Giết chết ngươi. Khổng Nhất Phàm thấy Dịch Phong không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn bị hù dọa, nhất thời lại phách lối lên cái chán kia cũng sắp cùng Dịch Phong cái chán mang đến cứng đối cứng. Dịch Phong nghe vậy, trên tay buông lỏng một chút, đem Khổng Nhất Phàm đem thả. Ha ha ha. Phế vật, bây giờ biết sợ, bây giờ không dám đụng đến ta. Muộn. Khổng Nhất Phàm nằm trên đất, cười gằn nhìn Dịch Phong, lúc này chung quanh những người đó, cũng không dám thở mạnh một cái. Bất kể là Dịch Phong hay lại là Khổng Nhất Phàm, cũng đặc biệt sao thật đáng sợ, đơn giản là người điên. Bọn họ chỉ dám đứng ở một bên xem cuộc vui, bây giờ ai cũng không dám đi ra xen vào việc của người khác. Sau đó một màn này, để cho mọi người càng sợ hãi, thậm chí để cho Khổng Nhất Phàm đều sợ, lớn tiếng kêu cứu lên. Chỉ thấy Dịch Phong đi tới một bên, đông nhiên nhặt lên một cái ghế. Tiệm cơm cái ghế, đều là gỗ thật làm, lại mỗi một cái ghế cũng cực kỳ nặng nề. Làm gì? Ngươi làm gì? Không Nhất Phàm trợn cả mắt lên, liền lăn một vòng lui về phía sau, quái khiếu. Cứu mạng A. An ninh ở đâu? An ninh nhanh tới cứu ta, muốn giết người. Giờ khắc này, Không Nhất Phàm mới hoàn toàn sợ. Dịch Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng loạn. A. Hắn liền vội xin tha, nhưng lời còn chưa nói hết, Dịch Phong liền xách cái ghế kia hướng hắn hung hăng đập qua. Toàn bộ thật chiếc ghế gỗ, kết kết thật thật chém vào Khổng Nhất Phàm trên người, cái ghế lại bị đập chia năm xẻ bảy. Mà Khổng Nhất Phàm, hét lên một tiếng sau, trực tiếp liền bị đập ngất đi. Trên người hắn xương, không biết bị đập đoạn bao nhiêu cái. A, giết người. Chung quanh rất nhiều nữ cũng hét dầm lên, rất nhiều xem cuộc vui cũng đều chạy, chỉ có Khổng Nhất Phàm ngưỡng bạn học cũ này, không dám chạy. Còn lại mấy cái bên kia người, nguyên chỉ là muốn vây xem vai diễn, vậy mà nhìn thấy giết người hiện trường. Cho tới bây giờ, chủ quán cơm cùng An Ninh mới bị kinh động qua. Nguyên hẳn là tiệm cơm quản lý ra đến quản sự, nhưng quản lý, đã sớm bị chăm chém chết. Chuyện gì xảy ra, Hà Kinh Lý đâu rồi, chết đến nơi đâu, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không thấy người khác. Chủ quán cơm hùng hùng hổ hổ, mang theo một bang An Ninh chạy qua. Khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất bừa bãi, cùng nằm trên đất không biết sống chết Khổng Nhất Phàm đám người lúc, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chết. Người chết. Chủ quán cơm thấy vậy, da đầu cũng tê dại lên, nơi này nếu là người chết, vậy hắn làm sao còn làm ăn. Chỉ có Dịch Phong biết, Khổng Nhất Phàm cùng còn lại bị hắn đánh ngất xỉu người, cũng chưa chết. Hắn hạ thủ có chừng mực, chết hay chưa hắn biết rõ. Nhưng tàn mấy cái, kia cũng không rõ ràng. Ai giết người, là người giết. Bắt hắn cho ta vây. Chủ quán cơm thấy Dịch Phong một người đứng ở nơi đó, nhất thời nhướng mày một cái, vẫy tay tỏ ý những An Ninh kia hướng Dịch Phong vây qua. Dịch Phong không muốn cùng những người này động thủ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho trên lầu Tần Chính Hồng gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nói thẳng. Lao Tần, đi xuống một chuyến, xảy ra chuyện. Chương 154, bọn ngươi chết đi. Tần Chính Hồng từ lầu 3 lô ghế riêng đi xuống thời điểm, sắc mặt lạnh lùng. Lý Hải bọn họ thấy vậy, cho là xảy ra chuyện gì, cũng đi theo Tần Chính Hồng chạy xuống. Bọn họ mới vừa vào lầu 2 hội trường, liền thấy Dịch Phong bị một đám An Ninh bao bọc vây quanh. Các ngươi làm gì? Tần Chính Hồng khí thế hung hăng đi tới, nghiêm nghị mắng. Tại chỗ, cơ hồ không người không nhận biết vị này Du Châu Thành nổi danh xí nghiệp lớn ra. Bao gồm Tần Chính Hồng sau lưng đám kia đại lao, cũng không thiếu người nhận biết. Vừa thấy trận thế này, Khổng Nhất Phàm những bạn học kia tất cả đều sương sốt. Chẳng lẽ Tần Chính Hồng là tới giúp Khổng Nhất Phàm ra mặt? Những người này nhất thời thở phào, nếu là có Tần Chính Hồng ở, còn ai dám động Khổng Nhất Phàm? Kia Dịch Phong dám với Tần Chính Hồng gọi nhịp ấy ư, lấy Tần Chính Hồng ở Du Châu Thành năng lượng, hắn nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Dịch Phong. Phàm ca lúc này có thể cứu chữa, Tần lao bản lại tự mình đến cứu hắn. Dịch Phong xong, tiểu tử này quả thực phách lối cực kỳ, đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy bạn học cũ. Ta phải nói, Tần lao bản trực tiếp giết chết hắn được. Những người đó thấy Tần Chính Hồng thân chí, trong lòng nhất thời có niềm tin, lại thất truy bắt thiệt nghị luận lên. Tiệm cơm các nhân viên An Ninh nhìn thấy Tần Chính Hồng, cũng là mặt liền biến sắc, liền vội vàng lui qua một bên. Mặc dù bọn họ là tiệm cơm An Ninh, được nghe chủ quán cơm mệnh lệnh, nhưng Tần Chính Hồng ở chỗ này, bọn họ không dám cùng Tần Chính Hồng đối nghịch. Tần Tổng! Ngài làm sao tới? Chủ quán cơm toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng tiến lên đón. Tần Chính Hồng sụ mặt, trực tiếp đem kia chủ quán cơm đẩy đi sang một bên, hướng Dịch Phong đi qua. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Tần Chính Hồng đi tới sau, liếc một cái trên đất nằm những người đó, khẽ cau mày hỏi. Dịch Phong mặt âm trầm nói, ta vừa mới lên tới thấy các ngươi thời điểm, ta một người bạn, bị bọn họ không biết làm đi đâu. Cái này Khổng Nhất Phàm biết bằng hữu của ta tung tích, nhưng hắn chính là không nói cho ta, hắn hình như là ngươi công ty người. Tần Chính Hồng nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, bởi vì hắn nhận ra Khổng Nhất Phàm. Mặc dù Khổng Nhất Phàm bây giờ đã bị đánh không còn hình người. Mẹ! Ta mấy ngày trước mới đem tiểu tử này thăng làm quản lý, cái gì hôn chướng ngoạn ý nhi? Tần Chính Hồng cũng có chút tức giận, Khổng Nhất Phàm chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Dịch Phong. Tiểu tử này sợ rằng không biết hắn chọc là thẩm phán người đi. Đứng lên cho ta! Tần Chính Hồng hùng hùng hổ hổ đi tới Khổng Nhất Phàm trước mặt, nhấc chân liền hướng trên người hắn đất đặt tới. Khổng Nhất Phàm những thứ kia bạn học cũ thấy vậy, nhất thời liền sửng sờ. Bọn họ vẫn cho là Tần Chính Hồng là tới giúp Khổng Nhất Phàm ra mặt, thế nào Tần Chính Hồng còn giúp đến Dịch Phong bắt đầu đối với Khổng Nhất Phàm quyền đấm cước đá. Chuyện này, Tần Tổng, ngươi có phải hay không sai người? hắn là Khổng Nhất Phàm, ngươi công ty tổng giám đốc. Chung quanh những người đó, liền vội vàng đứng ra nhắc nhở Tần Chính Hồng. Lao tử đánh chính là Khổng Nhất Phàm. Tần Chính Hồng xanh mặt, lạnh giọng nói, lại chỉ Khổng Nhất Phàm đám này bạn học cũ, chất vấn. Ta hỏi các ngươi, Dịch Phong bằng hữu, bị các ngươi làm đi nơi nào? Đám người kia nhất thời cương ngay tại chỗ, cảm tình Tần lão bản, là tới giúp Dịch Phong. Tần Tổng, chúng ta không biết ta, người là bị Chu Nhân cùng Từ Hàng mang đi. Chỉ có Khổng Nhất Phàm mới biết người bị mang đi nơi nào. Đối mặt Tần Chính Hồng chất vấn, những người này không dám không đứng đắn. Chu Nhân cùng Từ Hằng. Dịch Phong nhíu chặt mày, hắn mới vừa rồi ở trên bàn cơm, nghe có người kêu Chu Nhân tên. Kia Chu Nhân lưu lý lưu khí, nhìn một cái sẽ không là đồ tốt. Chết không có chết đứng lên cho ta. Tần Chính Hồng nghe vậy, càng ra sức đạp Khổng Nhất Phàm. Chỉ có Khổng Nhất Phàm tỉnh lại, mới biết Phùng Tiểu Vân bị mang đi chỗ nào. Đạp một hồi lâu, Khổng Nhất Phàm bị gắng gượng cho đạp tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm còn có chút mờ mịt, không biết mình là bị ai cho đạp tỉnh. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tần Chính Hồng liền ở trước mặt hắn thời điểm, nhất thời nhìn thấy cứu tinh. Tần Tổng nhanh cứu ta, bên kia có người điên muốn giết ta. Khổng Nhất Phàm gắt gao ôm Tần Chính Hồng bắp đuổi, khóc ròng ròng nói. Nội tâm của hắn không khỏi có chút kích động, Tần Chính Hồng lại tự mình chạy tới bảo vệ hắn, phần ân tình này, hắn Khổng Nhất Phàm vĩnh viễn nhớ. 3. Tần Chính Hồng mặt lạnh. Một cái tát liền hướng Khổng Nhất Phàm trên mặt đập tới đi. Tiểu tử ngươi còn chưa tỉnh ngủ chứ? Tần Chính Hồng mắng. Khổng Nhất Phàm bị Tần Chính Hồng đánh sửng sốt một chút, mặt đầy mộng ép mà nhìn Tần Chính Hồng. Tần Tổng, ngươi đánh ta làm gì? Tần Chính Hồng một cái níu lấy hắn cổ áo đạo. Đánh ngươi làm gì? Ngươi nói sao? Ngươi để cho người đem Dịch Phong bằng hữu mang đi chỗ nào, thành thật khai báo. Khổng Nhất Phàm nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong, lại nhìn phía Tần Chính Hồng. Tần Tổng, ngươi biết Dịch Phong? Tần Chính Hồng nhất thời không có kiên nhẫn, lại một cái tát hướng Khổng Nhất Phàm trên mặt đập tới đi, máng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, tiểu tử ngươi thế nào như vậy chơi liều? Nói cho ta biết, ngươi đem người làm đi nơi nào? Hắn vừa nói, lại hạ thấp giọng, trợn mắt nhìn Khổng Nhất Phàm đạo. Ngươi nếu không nói, tiểu tử ngươi sẽ mất mạng ngươi biết không, ai cũng cứu không ngươi. Khổng Nhất Phàm thấy Tần Chính Hồng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, trong lòng như rớt vào hầm băng, thật giống như hắn lại không nói thật. Liền thật sẽ chết như thế. Ta nói. Phùng Tiểu Vân bị Chu Nhân cùng Từ Hàng cho mang đi, ta để cho bọn họ đem Phùng Tiểu Vân mang đi phụ cận quán rượu, sau đó đem địa chỉ phát cho ta. Nhưng là bọn hắn thật giống như một mực không cho ta điện thoại tới, cũng không cho ta gửi tin nhắn. Dịch Phong nghe vậy, đi tới đem Khổng Nhất Phàm nhắc tới, ném ở trên ghế, lạnh giọng nói. Đánh, lập tức cho hai người kia gọi điện thoại, hỏi bọn hắn ở nơi nào. Khổng Nhất Phàm há miệng run rẩy đưa tay trái ra đi móc điện thoại di động. Tay phải hắn đã bị Dịch Phong đánh gãy xương. Đánh trước Chu Nhân điện thoại, đánh 2-3 cái, nhưng là không có ai tiếp tục. Chu Nhân điện thoại. Không có nhận. Khổng Nhất Phàm run giọng nói. Dịch Phong cau mày nói, đánh Từ Hằng. Ngay sau đó, Khổng Nhất Phàm lại cho Từ Hằng đánh tới, liên đả 3-4 cái, vẫn là không có người tiếp tục. Lúc này, chính hắn cũng ngộng. Từ Hằng điện thoại cũng không người tiếp tục. Khổng Nhất Phàm há miệng run rẩy, theo bản năng đưa tay ra, nghĩ tưởng đem điện thoại di động cho Dịch Phong. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được chính mình quá kinh sợ, lại đem tay lùi về. Dịch Phong nghe vậy, siết chặt quả đấm, cắn răng hỏi. Ngươi tại sao phải nhường Chu Nhân cùng Từ Hàng mang đi nàng? Khổng Nhất Phàm biết điều đáp. Ta không cam lòng, ta thích Phùng Tiểu Vân nhiều năm như vậy, không cam lòng nàng bị ngươi cướp đi. Chu Nhân nói, hắn có thuốc, coi như ta có phải hay không Phùng Tiểu Vân tâm, cũng có thể được Phùng Tiểu Vân thân thể. Cho nên ta sẽ để cho hắn cho Phùng Tiểu Vân trong ly bỏ thuốc. Sau đó, sẽ để cho hắn và Từ Hàng trước mang Phùng Tiểu Vân đi. Ta không biết bọn họ tại sao không nghe điện thoại, chủ ý là Chu Nhân ra, thuốc cũng là hắn tự mình xuống. Theo ta, không có quan hệ gì với ta. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Nhất Phàm đem thật sự có trách nhiệm tất cả đều giao cho Chu Nhân, hắn sợ Dịch Phong lại tiếp tục đánh hắn. Có thể Dịch Phong không phải người ngu, đừng nói hắn, Lý Hải bọn họ cũng không nhịn được lắc đầu một cái, hướng Khổng Nhất Phàm đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Tần Chính Hồng sờ một cái chán, nặng nề thở dài. Hắn biết, Khổng Nhất Phàm xong, Dịch Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy chục con mắt nhìn chăm chú xuống, chỉ thấy Dịch Phong lại vừa là một cước, hướng Khổng Nhất Phàm đạp tới, cái ghế cũng đạp lộn mèo. Khổng Nhất Phàm nằm trên đất, cả người co quắp. Dịch Phong đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Bọn ngươi chết đi. Rời đi Cẩm Giang tiệm cơm sau, Tần Chính Hồng cùng Lý Hải còn lại mấy cái bên kia xí nghiệp ra. Tất cả đều xung phong nhận việc đất ở chung quanh mấy con phố thượng hỏi thăm Phùng Tiểu Vân bóng dáng. bọn họ liền phụ cận thật sự có tiểu điếm bao gồm nhà khách đều đi hỏi một lần, cũng không hỏi thăm được Phùng Tiểu Vân tung tích. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải báo cảnh sát, Hoàng Trạch Vũ mang không ít người mở rộng lục soát phạm vi, thảm thức lục soát Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Kết quả Phùng Tiểu Vân không tìm được, Chu Nhân cùng Từ Hàng thi thể để cho Hoàng Trạch Vũ người tìm tới. 5 giờ chiều, trong bót cảnh sát, Hoàng Trạch Vũ đã khôi phục đội trưởng vị trí, lúc này ở hắn trong phòng làm việc. Dịch Phong cùng Tần Chính Hồng cũng ngồi ở trên ghế salon, thuy cái đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chu Nhân cùng Từ Hằng để cho người cho giết, đây là hình hiện trường. Chúng ta đã mở rộng lục soát phạm vi, cơ hồ đem chúng quanh cư dân lầu tìm khắp một lần, vẫn là không có tìm tới Phùng Tiểu Vân. Ta đoán, nàng khả năng bị sát hại Chu Nhân cùng Từ Hằng hung thủ cho mang đi. Còn có Cẩm Giang tiệm cơm quản lý, cũng ở trong phòng làm việc mình mặt bị người cho giết. Hoàng Trạch Vũ đem mấy tờ hình hiện trường đưa cho Dịch Phong, thở dài nói. Nguyên đây chỉ là một cái phổ thông bị hồi án kiện, kết quả phát triển thành án mạng. Còn thoáng cái chết 3 người, Hoàng Trạch Vũ đầu cũng sắp đại. Chương 155, hắn tránh trong cầu tiêu. Kia mấy tờ hình hiện trường, có chút vô cùng thê thảm, nhất là cái đó tiệm cơm quản lý, bụng đều sắp bị châm thành tổ ong vỏ vẻ. Tần Chính Hồng nhưng mà liếc về liếc mắt, liền không nhịn được muốn nói. Dịch Phong mỗi một chương cũng nghiêm túc nhìn một lần, hắn nói. 3 người trên người vết đao đều là cùng một cây đao tạo thành, bọn họ tất cả đều chết ở cùng một người trên tay. Chu Nhân cùng Từ Hàng Jun là bị nhất đao cắt cổ, là sát thủ nhà nghề hạ thủ. Sát thủ kia cướp đi Phùng Tiểu Vân, mục đích tính rất mạnh, hiển nhiên ở tiệm cơm vẫn giám thị Phùng Tiểu Vân. Khả năng ngại tiệm cơm quản lý cản trở, liền giết hắn. Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ nghe được Dịch Phong phân tích, không do hắn môn không bội phục. Nhưng mà vài tấm hình, Dịch Phong liền phân tích ra nhiều đồ như vậy. Phùng Tiểu Vân quan hệ giữa người với người đơn giản, không thể nào bị sát thủ để mắt tới. Có khả năng hay không? Cướp đi nàng chính là còn lại Hồng Môn Thiên Tự bối sát thủ. Hoàng Trạch Vũ hỏi. Dịch Phong có chút nhíu mày, thở dài nói. Còn dư lại những thiên tự đó bối sát thủ, khẳng định đối với ta có chút biết. Cảm thấy ta không dễ bắt, cho nên gần đây một mực không rồi hãy tới tìm ta phiền thoái. Bọn họ bây giờ kế hoạch, nhất định là nghĩ tưởng trước bắt Phùng Tiểu Vân, sau đó sẽ dùng Phùng Tiểu Vân tới uy hiếp ta. Nhưng mà không nghĩ tới Phùng Tiểu Vân để cho Khổng Nhất Phàm bọn họ bỏ thuốc, sát thủ sợ Phùng Tiểu Vân xảy ra chuyện. Liền giết Chu Nhân cùng Từ Hằng, sau đó mới cướp đi Phùng Tiểu Vân. Nàng hay là bởi vì ta mới xảy ra chuyện. Dịch Phong không khỏi có chút tự trách. Tần Chính Hồng phản ứng cũng mau, vội vàng an ủi. Nếu như sát thủ bắt ngươi bằng hữu là làm uy hiếp ngươi, vậy ngươi bây giờ còn không tất lo lắng quá mức. Ngươi bằng hữu chắc chắn sẽ không có chuyện, nàng có chuyện lời nói, sát thủ làm sao còn uy hiếp ngươi. Lần đầu tiên thấy Dịch Phong cuống cuồng thất lạc dáng vẻ, Hoàng Trạch Vũ cũng an ủi hắn đạo. Tần lão bản nói không sai. Phùng Tiểu Vân bây giờ còn không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Ta đã thông báo khu khác đồng thời, để cho bọn họ cùng chúng ta đồng thời tìm kiếm Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Chúng ta mở ra thiên nhãn. Hơn nữa mỗi tòa nhà ở lầu cũng sẽ lần lượt kiểm soát. Sát thủ nhất định phải có chỗ ở phương, bọn họ chạy không. Dịch Phong nghe vậy, trong lòng nóng nảy cũng không giảm bớt nhiều ít, hắn biết thiên tự bối sát thủ không thể nào dễ dàng như vậy liền bị kiểm soát ra nhưng hắn vẫn rất cảm tạ Tần Chính Hồng cùng Hoàng Trạch Vũ an ủi cùng hỗ trợ. Cảm ơn các ngươi, nhưng Phùng Tiểu Vân phải mau sớm tìm tới. Sát thủ tới sẽ không có người tính, coi như Phùng Tiểu Vân sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng khó tránh sẽ phải gánh chịu một ít ngược đãi. Dịch Phong đứng lên, đối với Hoàng Trạch Vũ đạo. Ta bây giờ đi ra ngoài tiếp lấy tìm nàng. Nói xong, hắn liền rời đi Hoàng Trạch Vũ phòng làm việc, Tần Chính Hồng cũng theo sau. Sau khi ra ngoài, Tần Chính Hồng vỗ Dịch Phong bả vai an ủi. Ngươi đừng vội, gấp cũng vô ích. Ta sẽ nhượng cho Thiết Thần mang theo người khác. Lại sử dụng một ít quan hệ, cùng đi tìm ngươi bằng hữu. Dịch Phong nghe vậy, nhưng là cự tuyệt Tần Chính Hồng hảo ý, hán đạo. Sát thủ muốn bắt bên cạnh ta người uy hiếp ta, có lẽ không chỉ bắt một cái, ngươi chính là kêu Thiết Thần bảo vệ tốt Tần Đũ Nhược. Ta gần đây không đi trường học, ngươi giúp ta cho trường học xin nghỉ. Cuối cùng ngươi gọi Tần Đũ Nhược cũng đừng tới tìm ta, tránh cho nàng theo ta đi được quá gần, để cho sát thủ cho để mắt tới. Tần Chính Hồng nghe vậy, dĩ nhiên là lo lắng Tần Đũ Nhược an nguy, hắn gật đầu một cái. Thở dài nói. Vậy cũng tốt, ta sẽ an bài Thiết Thần bảo vệ ưu nhược, gọi nàng gần đây trước khác tới tìm ngươi. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút đi, có nhu cầu gọi điện thoại cho ta. Tần Chính Hồng sau khi rời đi, Dịch Phong cho Vương Việt gọi điện thoại. Buổi tối giúp ta bắt cá nhân, hắn gọi Khổng Nhất Phàm, ngươi bắt hắn cho ta mang tới Tống Văn chết chỗ đó. Dịch Phong vừa nói, trong đôi mắt mãn hàm đến sắc ý, sắc khí hiển lộ, chung quanh nhiệt độ cũng chợt giảm xuống trở về không điểm. Cùng lúc đó, ở Hoàng Trạch Vũ bên trong phòng làm việc, Hoàng Trạch Vũ kêu đi vào hai cái chính mình thủ hạ đắc lực, đối với bọn họ dặn dò. Phùng Tiểu Vân công việc sưu tầm trước do hai người các ngươi phụ trách, cho dù là buổi tối, cũng phải phái những người này ở trên đường huấn luyện. Nhất là thấy nhân vật khả nghi, nhất định phải kiểm tra. Nếu như không phối hợp, trực tiếp động dùng vũ lực. Phản kháng, trực tiếp móc súng bắn. Một người trong đó thủ hạ nghe vậy, không nhịn được hỏi. Vũ ca, vậy ngươi muốn làm cái gì đi? Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, thở dài nói. Ta phải đi bệnh viện bảo vệ cái đó kẻ cầm đầu, Khổng Nhất Phàm. Đã là màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao lúc. Bên trong bệnh viện tĩnh lặng, phần lớn bệnh nhân đều đã nghỉ ngơi. Khổng Nhất Phàm xế chiều hôm nay bị Dịch Phong đánh trọng thương, xương sườn cũng đoạn lưỡng can. Hắn bị đưa đến thị khu một nhà bệnh viện, để cho thầy thuốc cấp cứu một giờ mới an bài đến phòng săn sóc đặc biệt. Lúc này, liền Hoàng Trạch Vũ một người thủ ở bên trong, bên ngoài phòng cũng không có còn lại cảnh sát viên trông coi. Sĩ quan cảnh sát, ngươi nhất định phải nghiêm trị cái đó Dịch Phong. Hắn đem ta bị thương thành như vậy, rất rõ ràng là động sát tâm, nhất định phải xử nặng hắn. Thứ người như vậy, đối với xã hội tính nguy hại quá lớn. Khổng Nhất Phàm mới vừa tỉnh lại không bao lâu, hãy cùng Hoàng Trạch Vũ cáo hát hình. Hoàng Trạch Vũ đã sớm biết toàn bộ nội tình, hắn nhìn trên giường Khổng Nhất Phàm, Hứa Cửu không lên tiếng. Đã lâu, hắn mới nói. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác mình có lỗi sao? Khổng Nhất Phàm lăng lăng, trả lời. Sĩ quan cảnh sát, chuyện này thật theo ta không có quan hệ gì. Là cái đó chu nhân là lấy lòng ta, chính mình phải cho Phùng Tiểu Vân bỏ thuốc. Còn có cái đó từ Hằng, hắn xung phong nhận việc, muốn cùng kia chu nhân đem Phùng Tiểu Vân đưa đến bên trong quán rượu đi. Ta thừa nhận ta lúc ấy do dự, nhưng ta cái gì cũng còn không có làm, Dịch Phong liền đem ta đánh cho thành như vậy, đem ta đánh vào chỗ chết. Sĩ quan cảnh sát, ta cho dù có sai, ta cũng không tội đi. Khổng Nhất Phàm có chút kích động biện giải cho mình, thật giống như hắn thật rất ủy khuất tựa như. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, thùy cúi đầu, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn cũng sớm đã phái người đi cho Khổng Nhất Phàm những thứ kia người bạn học cũ làm biên bản, hắn cái gì cũng biết. Cái này Khổng Nhất Phàm, thật đúng là một chút cứu cũng không có. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nói chuyện, câu câu là thật sao? Hoàng Trạch Vũ một lần nữa nhìn hắn, từng chữ từng câu hỏi. Khổng Nhất Phàm thấy Hoàng Trạch Vũ không tin hắn dáng vẻ, nhất thời có chút tức giận. Sĩ quan cảnh sát, ngươi có ý gì, ta là người bị hại. Ngươi không đi thẩm vấn đem ta đả thương người, ở chỗ này thẩm vấn một cái người bị hại, ngươi là thế nào làm cảnh sát? Chúng ta nạp mặc dù tiền có phải hay không cũng bạch đóng. Hoàng Trạch Vũ có chút lắc đầu một cái, đứng lên, nhàn nhạt nói. Ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Nói xong, hắn liền rời phòng. Mẹ, cái quái gì, chết cảnh sát. Cửa phòng đóng lại sau, Khổng Nhất Phàm còn hùng hùng hổ hổ, một bộ tức giận dáng vẻ. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, phòng an ninh đều có chút buồn ngủ. Một người mặc quần áo màu đen, mang màu đen cái mũ cùng màu đen khẩu trang người, từ bệnh viện lầu một nhà vệ sinh Nam Thiên song thượng lật vào. Hắn sau khi đi vào, đi thang máy trực tiếp thượng lầu 3. Mà Khổng Nhất Phàm phòng bệnh, ngay tại lầu 3. Lại không người trông coi. Người kia đến lầu 3 sau, thấy không có cảnh sát, nhất thời có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ có mai phục? Hắn tự lẩm bẩm, hay lại là không có chút gì do dự, rón rén đi tới Khổng Nhất Phàm bên ngoài phòng bệnh. Hắn nằm ở trên cửa nghe một chút động tĩnh bên trong, qua mấy giây sau, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Cơ hồ liền nửa phút cũng chưa tới, người kia liền khiêng đã bị đánh ngất đi Khổng Nhất Phàm, từ trong phòng bệnh đi ra. Lúc này ở nhà cầu khúc quanh, một cái đầu lộ ra. Kia đầu chủ nhân trơ mắt nhìn Khổng Nhất Phàm bị người cho vác đi, nhưng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng các biện pháp. Hắn chính là đang chờ người tới vác đi Khổng Nhất Phàm. Nhìn dáng, không giống như là Dịch Phong. Xem ra thẩm phán người không chỉ một người, chẳng lẽ một cái khác là Lý Hạo Dương. Ban đêm 11 giờ 30 phút, ngoại ô một nơi thành trung thôn trong. Vương Việt khiêng ngất đi Khổng Nhất Phàm, đến thành trung thôn một nơi hẻo lánh dân ngoài nhà. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, chỉ thấy Dịch Phong từ bên trong đi ra, lôi kéo Khổng Nhất Phàm liền vào trong nhà mặt. Vương Việt sau khi tiến vào, khóa trái cửa lại. Nhanh như vậy, rất thuận lợi không? Dịch Phong một bên đem Khổng Nhất Phàm treo ở trên xà nhà, vừa nói. Rất thuận lợi, không có cảnh sát trông coi, bất quá Hoàng Trạch Vũ ở hắn tránh trong nhà vệ sinh, cố ý để cho ta đem Khổng Nhất Phàm mang đi. Vương Việt rất bình tĩnh nói. Dịch Phong nghe vậy cũng cười cười, nói. Mở Hoàng sĩ quan cảnh sát muốn bắt đầu lật đổ chính mình tín ngưỡng, biến thành giống như chúng ta người. Dịch Phong nói xong, đất một quyền hướng Khổng Nhất Phàm trên chân trái đập tới. Rắc rắc một tiếng, Khổng Nhất Phàm chân trái trong nháy mắt lấy một loại quỷ dị độ cong cong. Hắn a một tiếng thét chói tai, đất thanh tỉnh qua. Khổng Nhất Phàm, ta nói ngươi sẽ chết. Thế nào, ngươi lại hướng Hoàng sĩ quan cảnh sát cáo ta hát chẳng đi. Dịch Phong ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn hắn, phảng phất tử thần muốn tới lấy mạng. Chương 156, quỷ dị khí lưu. Thị khu một khu dân cư trong, một gia đình. Chăm chém đã đem Phùng Tiểu Vân mang về, lúc này Phùng Tiểu Vân vẫn thuộc về ngủ mê man chính giữa. Tiểu nha đầu này, dáng dấp còn rất đẹp. Trong nhà tạm thời chỉ có chăm chém một người, ngân hồ giám thị Tần Lũ Nhược, tâm khiến cho cũng không ở ra. Đại buổi tối, chăm chém một người đối mặt Phùng Tiểu Vân đẹp như vậy nữ, nói không điểm ý tưởng kia là không có khả năng. Hắn ngay cả là giết người không chớp mắt sát thủ, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường, có bình thường nhu cầu. Ngủ mê mang Phùng Tiểu Vân, bởi vì bị bỏ thuốc nguyên nhân, sắc mặt có chút đỏ ửng, lộ ra so với ban ngày còn phải động lòng người rất nhiều. Cô đông. Chăm chém cục xương ở cổ họng trên dưới cổ động, thẳng nuốt nước miếng. Hắn hô hấp trở nên dồn dập, thấy tâm khiến cho cùng ngân hồ cũng không ở nhà, hắn trực tiếp ôm lấy Phùng Tiểu Vân vào bên trong phòng ngủ. Chăm chém tướng Phùng Tiểu Vân thả lên giường, đất liền nhào tới. Bởi vì động tác quá lớn, cũng là thời gian trôi qua quá lâu, Phùng Tiểu Vân dược liệu đã qua, nàng thanh tỉnh qua. Nhìn thấy một cái mặt đầy hung dữ nam tử xa lạ nằm úp sấp ở trên người mình, Phùng Tiểu Vân nhất thời bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, thét chói tai lên. A, người là ai nha? Một tiếng thét chói tai là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Một cổ cường đại khí lưu bị sợ hãi thúc dục phát ra ngoài, từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể bắn tán loạn mà ra. Chăm chém con ngươi co rụt lại, căn không kịp làm ra phản ứng, trong nháy mắt liền bị cổ khí lưu này đụng bay ra ngoài. Chỉ nghe phanh đất một tiếng vang thật lớn. Chăm chém lại trực tiếp đụng nát cửa phòng, nện vào ngoài phòng ngủ mặt trên tường, một cái lao huyết phun ra. Sao? Như vậy có thể như vậy? Chăm chém nhìn về phía Phùng Tiểu Vân trong ánh mắt, đông nhiên có chút kinh hoàng lên. Mới vừa từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể bộc phát ra khí lưu, thật là mạnh mẽ. Kia khí lưu thật giống như luyện khí vũ giả nội lực, nhưng này nội lực, tỷ võ đạo tông sư nội lực còn cường hãn hơn. Nhưng muốn nói là thuật sĩ pháp lực, chăm chém cũng đã gặp thuật sĩ xuất thủ, lại cũng không giống Phùng Tiểu Vân như vậy. Luồng khí kia, thật sự là vô cùng quỷ dị. Ta cũng không tin, ta còn đối phó không ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu. Có lẽ là bị Phùng Tiểu Vân đánh bay, chăm chém trở nên bạo lệ đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Hắn ống tay háo gian bỗng nhiên bắn ra một cái lóe hàn quang đao nhọn, lúc này lại vọt vào bên trong phòng ngủ. Phi thân liền hướng Phùng Tiểu Vân bả vai đâm. Phùng Tiểu Vân là bọn hắn uy hiếp Dịch Phong tiền đặt cuộc, cho nên còn không thể giết chết, chăm chém cũng không dám hạ tử thủ. A, lại vừa là một tiếng thét chói tai, Phùng Tiểu Vân trực tiếp hai tay ôm đầu thối lui đến góc giường vị trí, thân thể mềm mại run rẩy. Vừa mới nàng thuộc về cực độ kinh hoàng chính giữa, căn không biết chăm chém là thế nào bay ra ngoài, cũng không biết mình trong cơ thể dị biến. Lúc này lại thấy chăm chém muốn giết nàng, nàng càng kinh hoàng lên. Kia cổ khí lưu cường đại, lần nữa bị sợ hãi thôi phát, lại một lần nữa từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể khuyết tán mà ra. Lần này, khí lưu không có đem chăm chém đụng bay ra ngoài, mà là đưa hắn khống chế được. Cả người hắn cũng vô căn cứ từ mặt đất lơ lửng, hai chân cách mặt đất, tứ chi không chịu thân thể khống chế. Chuyện gì xảy ra? Chăm chém sắc mặt đại biến, lông tơ đảo thủ lên. Ta sao? Thế nào không động đậy? Hắn hai chân cách mặt đất càng ngày càng cao, tứ chi trở nên càng ngày càng cứng ngắc, giống như có vạn quân lực đưa hắn áp chế gắt gao. Đang lúc này, hắn trên tay kia thanh đao nhọn đột nhiên từ trong tay hắn thoát khỏi mà ra. Kia trong không khí, thật giống như có một cái ẩn hình nhân chính nắm thanh kia đao nhọn, quay lại mũi đao, đem mũi đao nhắm ngay chăm chém đầu. Không! Đừng tới đây, đừng tới đây! Chăm chém như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong. Kia đao nhọn đang từ từ hướng đầu hắn đâm tới, càng ngày càng gần, muốn từ hắn con mắt thượng đâm đi xuyên qua. Lúc này Phùng Tiểu Vân còn ôm đầu co giúp ở góc giường, cả người phát run, trong miệng không ngừng kêu không nên giết ta. Nàng căn không biết, trong phòng, chăm chém đã phải chết. A, sẽ ở đó đao nhọn mũi đao cách chăm chém con mắt cơ hồ còn có mấy ly thời điểm, chăm chém rốt cuộc tan vỡ, kêu to lên. Đồng nhiên, cây đao kia không đi về trước nữa, mà là trực tiếp rơi xuống đất. Cái gì? Cái gì? Chăm chém bất khả tư nghị nhìn một màn này, toàn thân hắn, cơ hồ đều đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Một cái tay bỗng nhiên bắt chăm chém cổ áo, đem cả người hắn kéo qua. Tâm khiến cho. Chăm chém phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện là tâm khiến cho trở lại. Vừa mới kia thế ngàn cân treo sợi tóc, là tâm khiến cho cứu hắn. Lúc này tâm khiến cho chính hơi nhíu đến đôi mi thanh tú. Một cổ vô hình tinh thần lực khuyết tán mà ra. Vừa mới thanh kia đao nhọn, chính là bị nàng tinh thần lực thao túng té xuống. Tâm sứ, cô gái này quá tà môn, nếu không trực tiếp giết đi. Chăm chém lòng vẫn còn sợ hãi, trợn mắt nhìn Phùng Tiểu Vân, cắn răng nói. Mới vừa rồi thiếu chút nữa, hắn liền bị Phùng Tiểu Vân giết chết. Nàng không thể chết được, nàng là uy hiếp Dịch Phong tiền đặt cuộc. Nàng như chết, Dịch Phong nói không chừng sẽ nổi điên, đến lúc đó liền khó đối phó. Tâm khiến cho nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng không sợ từ Phùng Tiểu Vân trong cơ thể khuyết tán ra luồng khí kia, chính chậm rãi hướng Phùng Tiểu Vân đến gần. Có thể chăm chém ra thấy rõ, tâm khiến cho thân thể cũng ở đây có chút phát run, phỏng chừng hay lại là bị luồng khí kia ảnh hưởng. Đừng sợ, không việc gì. Tâm khiến cho đi tới trước giường, thanh âm nhu hòa nói với Phùng Tiểu Vân. Nàng thanh âm phảng phất có ma lực một dạng, Phùng Tiểu Vân trong nháy mắt liền an tĩnh xuống. Mới vừa rồi rất khẩn trương đi, cũng là ảo giác, ngươi bây giờ có thể thả lỏng. Ngủ một giấc thật ngon, ngủ vừa cảm giác dậy, liền chẳng có chuyện gì. Tâm khiến cho giống như một cái thôi miên đại sư, nàng nói mỗi một câu nói, cũng đang khống chế Phùng Tiểu Vân tư tưởng. Phùng Tiểu Vân quả thật nâng lên đầu, ánh mắt mê ly lên chính mình ngoan ngoãn đắp kín mền, nhắm mắt lại, thật ngủ. Dùng sợi dây đem nàng trói chặt một chút, nàng rất nguy hiểm. Tâm khiến cho rốt cuộc thở phào một cái, xoay người lại đối với Chăm Chém nói. Chăm Chém cũng cảm ứng được luồng khí kia biến mất, ra ngoài cầm sợi dây đi vào đem Phùng Tiểu Vân hai tay hai chân cũng bó thượng. Cô gái này cũng quá quỷ dị, ta xem nàng căn liền không biết cái gì công phu. Nhưng nàng lại có thể khống chế ta, để cho ta không thể động đậy, đây rốt cuộc là cái gì tà thuật. Chăm Chém xoa một chút mặt xuất mồ hôi lạnh, có chút sợ nói. Tâm khiến cho cũng từ đầu đến cuối nhíu đôi mi thanh tú, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, có thể là thuật pháp đi. Hoa Hạ lịch sử quá lâu đời, rất nhiều kỳ kỳ quái quái cái gì cũng là từ Hoa Hạ lưu truyền ra đi. Bất quá cái này Dịch Phong thật đúng là không đơn giản, liền người bên cạnh tất cả mọi người phi phạm. Coi chừng nàng đi, chờ bắt Dịch Phong sau, đem nàng giết. Dịch Phong, ta biết sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đã phế, ta bây giờ chỉ muốn sống, ta còn không muốn chết ta. Thành trung thôn một nhà hẻo lánh dân trong phòng. Khổng Nhất Phàm bị Dịch Phong treo ở trên xà nhà, tứ chi cũng bị cắt đứt. Hắn đau ngất đi nhiều lần, lại nhiều lần bị Dịch Phong dùng nước lạnh hát tỉnh. Dịch Phong thủ đoạn, thật có chút tàn bạo, Vương Việt cũng nhìn đến tê cả da đầu, không dám nhìn nữa đi xuống, trực tiếp đứng ở ngoài cửa chờ Dịch Phong. Ngươi không phải nói ta không dám giết ngươi sao, con người của ta chính là không nghe được người khác phép khích tướng. Ngươi nếu muốn kích thích ta sát tâm, liền muốn thản nhiên đối mặt cái chết. Dịch Phong vây quanh Khổng Nhất Phàm, như là độ bước một loại đi. Vừa nói, Khổng Nhất Phàm nghe vậy, một lần nữa tè ra quần, cái này đã không biết là hắn thứ mấy ngâm, cưa, đi tiểu, hắn hôm nay phảng phất đi tiểu thất cấm. Nếu như không phải là ngươi lời nói, Phùng Tiểu Vân sẽ không bị người cướp đi. Có thể nàng nếu là không bị người cướp đi lời nói, phỏng chừng bây giờ cũng bị ngươi ô nhục đi. Còn có Chu Nhân cùng Từ Hằng, bất quá hai người kia tương đối may mắn, để cho người cho giết, không có rơi vào trong tay của ta, bọn họ bị chết rất sung sướng. Dịch Phong lại đi vòng qua Khổng Nhất Phàm trước mặt, ngẹo đầu nhìn hắn, giọng lạnh như băng nói. Thật xin lỗi, ta biết là ta sai, ta có thể để bù đắp. Ta tiêu tiền mời người đi tìm Phùng Tiểu Vân, nhất định đem nàng tìm tới. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không muốn chết ta van cầu ngươi. Khổng Nhất Phàm nước mắt nước mũi hoành lưu, sợ tới cực điểm, hắn đã sắp bị Dịch Phong hành hạ đến muốn tan vỡ. Nếu là sớm biết Dịch Phong là chủng ma này quỷ nhất dạng người. Hắn hôm nay nói cái gì cũng không biết đang tụ hội thượng náo những thứ này yêu ngã tử. Muộn, ngươi lên không mãnh liệt lắm dùng, ngươi tác dụng duy nhất chính là để cho ta phát tiết. Bây giờ cách nửa đêm 12h còn có 5 phút, ngươi còn có 5 phút sống đầu. Chết ở nửa đêm 12h người, oan khí rất lớn, vẫn không thể xuống đất phủ đầu thai, ngươi coi như cái du hồn dã quỷ đi. Dịch Phong nhìn thời gian một chút, một đứng đắn nói. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải ngồi tù. Khổng Nhất Phàm muốn rách cả mí mắt nói. Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Phải không, có thể ta đã giết không ít người, ta tại sao còn không ngồi tù? Quên nói cho ngươi biết, ta chính là Du Châu Thành cái đó liên hoàn sát thủ, bọn họ gọi ta thẩm phán người, cảnh sát bắt ta đã hơn một năm cũng chưa bắt được ta. Ta không chừng người giỏi bắt được ta, ai kêu ta sống được so với các ngươi lâu đây? Ai bảo ngươi muốn ở trước mặt ta, tìm chết? Khổng Nhất Phàm nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn tuyệt vọng. Nửa đêm 12h cả. Kia gian dân bên trong nhà chuyển tới một trận tiếp tục một trận, phảng phất đánh bao cắt thanh âm, còn có đứt gân gãy xương thanh âm. Vương Việt đứng ở ngoài cửa, nghe được cái này hai loại thanh âm, đều không khỏi có chút hai chân như nhũn ra. Loại thanh âm này đại khái kéo dài hơn một phút đồng hồ, Dịch Phong cuối cùng từ bên trong đi ra. Tìm một chỗ, cho hắn hỏa táng. Chương 157, kiểm tra. Đối với Phùng Tiểu Vân tìm kiếm, vẫn không có dừng lại. Nhất là Hoàng Trạch Vũ bên này, về công về từ. Hắn cũng không có một khắc buông lòng qua. Một mực ở chỉ huy cảnh sát viên đối với toàn trường các địa phương, các ngõ ngách tiến hành tìm kiếm. Về công, cứu người là hắn chức trách. Về tư, Dịch Phong ở Vương Sơn Hà nơi đó đảm bảo qua hắn, lại để cho hắn phục hồi nguyên chức. Cho nên Dịch Phong nhờ cậy chuyện, hắn rất để ý, trở thành chuyện mình. Lần này khắp thành tìm kiếm, có thể nói kích thước cực lớn. Không riêng gì trạm xe cùng sân bay những chỗ này kiểm tra được lợi hại, chính là Du Châu thành mấy khu phụ cận toàn bộ cư dân lầu, đều nhất nhất ở kiểm tra. Đã kiểm tra 2 ngày, ngày này Hoàng Trạch Vũ tự mình dẫn đội, đến một cái tên là Vườn Hoa tiểu khu cư dân trong lầu đi kiểm tra. Kiểm tra yêu cầu địa phương cư ủy hội người phụ trách phối hợp, đối với mỗi một gia đình tình huống gia đình tiến hành thẩm tra. Sĩ quan cảnh sát, lầu 3 ở là một vị họ Lưu lão nhân cùng hắn tôn tử. Vị này Lưu lão là một vị lao giáo sư, dưới gối không con, hắn đứa cháu kia là nhận nuôi. Tiểu hài nhi này năm nay cũng mới trưởng thành, mấy ngày trước vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật. Nhắc tới hai ông cháu một mực sống nương tựa lẫn nhau, ở hàng xóm giữa tiếng tăm cũng coi là rất không tồi, ta xem bọn hắn cũng không cần kiểm tra đi. Cư ủy hội người phụ trách, là cái trung niên đàn bà, lúc này vừa vặn kiểm tra đến lầu 3. Nàng cảm thấy như vậy gia đình hoàn cảnh, không đến nổi chứa chấp phần tử phạm tội đi, vì vậy liền nói hơn 2 câu. Hoàng Trạch Vũ đạo. Triệu chủ nhiệm ngươi lo ngại, chúng ta sở dĩ muốn kiểm tra mỗi một tiểu khu cùng mỗi khu dân cư, không phải sợ dân chúng phạm pháp chứa chấp phần tử phạm tội. Mà là sợ phần tử phạm tội uy hiếp chúng ta dân chúng, hoặc là đối với chúng ta dân chúng tạo thành tổn thương gì, để cầu bọn họ có thể có ẩn nút nơi. Đàn bà trung niên nha một tiếng, vừa nghĩ tới tùy tiện một gia đình bên trong khả năng có phần tử phạm tội, không khỏi có chút run sợ trong lòng. Nàng tiến lên gõ gõ gia đình này môn, gia đình này bên trong ở, chính là vị kia lão giáo sư Lưu lão cùng hắn nhận nuôi tôn tử. Lưu lão, ta là cư ủy hội Tiểu Triệu, làm phiền ngươi mở cái cửa, có chút việc muốn ngươi phối hợp một chút. Đàn bà trung niên sau khi gõ cửa, trực tiếp hướng về phía bên trong hô. Mấy giây đi qua, bên trong nhưng là không có bất kỳ người nào thanh âm chuyển tới, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, một loại thời gian này, Lưu lão đều ở nhà mặt ta bình thường nếu là gõ cửa, hắn đã sớm tới mở cửa ra cho ta. Phụ nữ trung niên kia sờ một cái sau, có chút kỳ quái nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hỏi có phải hay không là ra ngoài mua thức ăn, những lão nhân này ra đều thích buổi chiều thời điểm đi mua thức ăn. Bởi vì buổi chiều thức ăn tiện nghi. Đàn bà trung niên lắc đầu một cái. Không biết, ở đây tiểu khu, tất cả đều là không thiếu tiền người. Húng chi lão gia tử kia là về hưu lão giáo sư, kia về hưu tiền lương lão nhiều, không quan tâm chút tiền nhỏ kia. Hắn bình thường đều là sáng sớm đi mua thức ăn, mua tươi mới nhất cho hắn kia tiểu tôn tử nấu cơm. Lúc này, hắn cơ trên đều ở nhà đây. Thấy đàn bà trung niên nói như vậy đốc định, Hoàng Trạch Vũ hơi nhíu cao mày. Hắn nghĩ một lát nhi, lại nói. Người gõ lại gõ, nếu như vẫn chưa có người nào đáp lại, liền gọi điện thoại. Nếu là điện thoại cũng không người tiếp tục, chúng ta liền muốn trực tiếp mở khóa và vào. Đàn bà trung niên thấy Hoàng Trạch Vũ nói nghiêm trọng như thế, nhất thời có chút sợ. Sĩ quan cảnh sát, ý ngươi là, Lưu lão khả năng xảy ra chuyện. Có thể vạn nhất nếu là hắn không có xảy ra việc gì, các ngươi cứ như vậy vào, không tốt lắm đâu. Hoàng Trạch Vũ đạo, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Bây giờ có một người tuổi còn trẻ con gái để cho người bắt cóc, nàng rất nguy hiểm, chúng ta phải mau sớm tìm tới nàng. Ngươi yên tâm, nếu như là cuộc hiểu lầm, ta sẽ đích thân hướng Lưu lão gia tử nói xin lỗi. Đàn bà trung niên nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục gõ cửa, hô. Lưu lão, ta là Tiểu Triệu A, làm phiền ngươi mở cửa dùm, tìm ngươi có chuyện. Liên tiếp lại gõ 2 lần môn, vẫn là không có người đáp lại. Gọi điện thoại đi. Hoàng Trạch Vũ cao mày đứng lên. Đối với đàn bà trung niên nói, hắn đông nhiên có dự cảm, gia đình này, khả năng đã gặp nạn. Sát thủ muốn ở cư dân trong lầu che giấu mình, là lý do an toàn, nhất định sẽ giết bên trong nhà ở nhưng những này nhà ở chết, lâu dài không cùng liên lạc với bên ngoài, bất kể là bằng hữu hay là người nhà thân thích, cũng sẽ nổi lên nghi ngờ. Cho nên những sát thủ kia, rất có thể sẽ chọn sống một mình lão nhân, hoặc là không có gì bằng hữu thân thích người. Mà gia đình này tình trạng gia đình, vừa vặn phù hợp cái điều kiện này. Chỉ có một lão nhân cùng một đứa con nít ở, đứa bé kia hay lại là nhận nuôi. Sĩ quan cảnh sát, điện. Điện thoại cũng không gọi được, tắt máy. Phụ nữ trung niên kia nắm điện thoại tay đều có chút phát run, sắc mặt trắng bệch nói. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ và những người khác toàn bộ mặt đều biến sắc, cảnh giác lên. Mở cửa. Vọt vào. Hoàng Trạch Vũ đem đã sững sốt đàn bà trung niên kéo qua đến, lời ít ý nhiều đất đối với những khác người nói. Tiếng nói vừa dứt. Mở khóa chuyên gia lúc này nắm dương dụng cụ đi tới, bắt đầu mở khóa. Những thứ này mở khóa chuyên gia so với cái kia thợ khóa còn lợi hại hơn nữa bọn họ có tối đầy đủ hết công cụ. Bất quá khi kia mở khóa chuyên gia vừa mới xuất ra công cụ thời điểm, cửa chống trộm lại chính mình mở ra. Tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Trạch Vũ đều là sững sờ, theo bản năng liền muốn móc súng. Ngay sau đó, một cái đầu lộ ra đến, là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Triệu A Di, thế nào? Đàn bà trung niên nhìn thấy thiếu niên kia, nhất thời thở phào một hơi, không nhịn được dậm chân cáu giận nói. Tiểu Lưu, ngươi với gia gia của ngươi ở nhà làm gì chứ? Gõ giả như vậy nửa ngày môn các ngươi cũng không tới mở cửa, hù chết ta. Thiếu niên kia gãi đầu một cái, nói. Ta cùng gia gia ở phòng bếp làm văn thán, không có nghe được các ngươi gõ cửa, ngượng ngùng a. Các ngươi, tìm gia gia có chuyện gì sao? Thiếu niên kia nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát ở bên ngoài, nhất thời có chút mờ mịt. Hoàng Trạch Vũ nhìn chăm chú thiếu niên này, thấy hai tay của hắn đều là dính bột mì, hiển nhiên hắn không có nói láo. Thiếu niên mới vừa hỏi xong, gia đình này chủ nhân, cũng chính là vị kia Lưu lão gia tử, cũng đi ra. Thân thể của hắn nhìn thập phân cương tráng, thấy nhiều như vậy cảnh sát vây ở cửa nhà hắn, nhất thời cũng dọa cho giật mình. Tiểu Triệu, những thứ này sĩ quan cảnh sát, là làm gì, thế nào cũng vây ở nhà chúng ta à? Lưu lão gia tử hỏi. Lưu lão, ngài chớ khẩn trương, chúng ta là tới theo thông lệ kiểm tra. Gần đây phần tử phạm tội rất ngang ngược, sợ dân chúng bị những thứ này phần tử phạm tội tổn thương, thật sự bằng vào chúng ta từng nhà đều phải kiểm tra một lần. Không đợi phụ nữ trung niên kia nói chuyện, Hoàng Trạch Vũ chủ động đi tới, gật đầu nói. Lưu lão gia tử bừng tỉnh gật đầu, một bộ nhiệt tình dáng vẻ, ngoắc gọi Hoàng Trạch Vũ bọn họ đi vào. Mấy vị kia sĩ quan cảnh sát vào tới lục soát đi, chúng ta những thứ này phổ thông thị dân, chớ vội không giúp được. Nhưng phối hợp các ngươi phá án giác ngộ vẫn có, ta cùng cháu của ta đang ở làm văn thán đâu rồi, các ngươi ăn lại đi, ăn lại đi. Lưu lão gia tử nhiệt tình, ngược lại làm cho Hoàng Trạch Vũ đám người có chút ngượng ngùng lên. Không cần, lão gia tử, chúng ta không có quyền lợi vào nhà lục soát. Nhưng mà tới hỏi thăm một chút các ngươi có hay không gặp phải cái gì nhân vật khả nghi. Ngoài ra ta môn tra xong thì phải đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoàng Trạch Vũ khách khí nói. Hắn ngược lại nghĩ tưởng từng nhà đất lục soát. Nhưng lục soát dân phòng yêu cầu lệnh khám xét. Lớn như vậy lệnh khám xét, cấp trên là không có khả năng hạ phát đi xuống. Hả, nhân vật khả nghi a, cái này ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua. Tiểu Hải, ngươi gặp được không có à? Lưu lão gia tử biểu thị chính mình chưa từng gặp qua nhân vật khả nghi, sau đó lại hỏi hắn tôn tử. Thiếu niên kia cũng lắc đầu một cái, biểu thị chính mình chưa từng gặp qua. Ngượng ngùng mấy vị sĩ quan cảnh sát, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, không giúp được các ngươi giúp cái gì. Lưu lão gia tử ấy này nói, không việc gì, đa tạ hai vị phối hợp. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn sau, mang theo cảnh sát viên tiếp tục đi lên. Nhìn Hoàng Trạch Vũ bọn họ lên lầu bóng lưng, kia Lưu lão gia tử cùng hắn tôn tử liếc nhau một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đóng cửa phòng. Thật may tâm khiến cho các nàng này đủ thông minh, trước thời gian gọi ngươi trở lại. Nếu không lời nói, cảnh sát kiểm tra tới đây, chúng ta liền xong đời. Kia Lưu lão gia tử đang nhìn mình tôn tử. Cười hát hát nói. Bất quá lúc này từ trong miệng hắn phát ra thanh âm, nhưng là cái thanh niên nam tử thanh âm, chính là chăm chém thanh âm. Đúng, ngươi giám thị cái đó Tần Vũ Nhược giám thị được như thế nào đây? Hắn lại hỏi. Ngân Hồ nói. Gần đây Tần Chính Hồng cho Tần Vũ Nhược an bài bảo tiêu, cơ hồ 24h bảo vệ, đến lúc đó muốn bắt nàng, khả năng có hơi phiền thoái. Tần Vũ Nhược bây giờ đang theo Dịch Phong đợi chung một chỗ, ta sợ bị Dịch Phong phát hiện, trước hết dừng lại giám thị. Nói xong. Hai người bọn họ tan mất Dịch Dung ngụy trang. Cũng còn khá có ngươi tinh này trạm thuật Dịch Dung, lần này, những cảnh sát kia cũng sẽ không trở lại kiểm tra nơi này. Chăm chém thở phào. Hắn mới vừa nói xong, tâm khiến cho sẽ tới tin tức. Chăm chém lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhất thời cao mày. Ngân Hồ thấy sắc mặt hắn không đúng, liền vội vàng đem điện thoại di động đoạt lại, chỉ thấy ngắn tin trên đó viết 4 chữ. Lập tức rời đi. Chương 158, đã sớm chết. Hoàng Trạch Vũ dẫn đội đem cả tòa lâu trụ nhà cũng kiểm tra một lần, không có phát hiện tình huống dị thường. Lúc này chính kiểm tra hoàn lầu cuối cùng một gia đình, không thu hoạch được gì. Có thể Hoàng Trạch Vũ lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, hắn trợn to hai mắt, đoạt lấy phụ nữ trung niên kia trên tay toàn bộ nhà ở cơ tài liệu. Phụ nữ trung niên kia bị Hoàng Trạch Vũ đột như kỳ lai thoáng cái dọa cho giật mình, vỗ ngực nói. Sĩ quan cảnh sát, ngươi nhất kinh nhất xạ đất làm gì nha, dọa ta một hồi. Không phải là đều đã kiểm tra hoàn ấy ư? Dị thường gì tình huống cũng không có a. Hoàng Trạch Vũ lúc này xem, chính là Lưu lão gia tử cùng hắn tôn tử tài liệu. Triệu chủ nhiệm, ngươi nói thế nào Lưu lão gia tử tôn tử, hai ngày trước vừa qua khỏi hoàn 18 tuổi sinh nhật, đúng không? Hoàng Trạch Vũ vội vàng hỏi. Đúng vậy, mấy ngày trước ta còn tận mắt thấy Lưu lão tử cho hắn tôn tử mua một cái to lớn bánh sinh nhật trở về đây. Thế nào, sĩ quan cảnh sát, có gì không đúng sao? Phụ nữ trung niên kia có chút mở mịt nói. 18 tuổi, hắn còn đang đi học đi, tới mấy năm cấp? Hoàng Trạch Vũ chân mày càng nhíu càng chặt, lại hỏi. Lên năm ba cao trung, đứa bé kia thành tích thật tốt, ở toàn bộ niên cấp đều là trước vài tên. Chúng ta đều nói là Lưu lão gia tử dạy tốt, đứa nhỏ này đem tới khẳng định tiền đồ vô lượng. Đàn bà trung niên nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, đất dậm chân một cái đạo. Nhưng là hôm nay là hẹn nẹ đầy, bây giờ là 3 giờ chiều. Học sinh lớp 12, không phải là hẳn ở trường học giờ học ấy ư, hắn một cái học sinh lớp 12, giờ học đều không thượng, chạy về ra theo lão gia tử làm vần thán chơi đùa. Vừa nói, còn lại cảnh sát viên cũng đều nhưng tỉnh ngộ lại, sắc mặt đại biến. Hơn nữa bọn họ còn nghĩ tới, mới vừa rồi thiếu niên kia mở cửa thời điểm, một bộ ổn định ung dung dáng vẻ. Nếu là đổi thành một cái bình thường học sinh lớp 12, nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát tìm tới cửa, ít nhất phải khẩn trương chứ. Có thể thiếu niên kia, liền một chút khẩn trương dáng vẻ cũng không có, giống như biết sẽ có cảnh sát tìm tới cửa như thế. Nhanh! Đi xuống xem một chút, khác để cho bọn họ chạy. Hoàng Trạch Vũ quát to một tiếng, phảng phất đuổi đi đầu thai một dạng trực tiếp phóng xuống lầu. Những thứ kia cảnh sát viên cũng vội vàng chạy xuống, lưu lại kia kinh ngạc đàn bà trung niên một người ở trên lầu. Một lần nữa trở lại lầu 3, kia cửa chống trộm lại không đóng lại, là khép hở. Tất cả mọi người đều cảnh giác, đem đạn lên nòng, sau đó vọt vào. Nhưng bây giờ, đâu còn thấy đến kia hai ông cháu. Trong phòng bếp, cũng không có cái gì giáo tử, liền còn dư lại một bàn bột mì. Tìm một vòng sau, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Vũ ca, kia hai ông cháu không thấy. Vũ ca, chúng ta ở một cái bên trong phòng ngủ, phát hiện tình huống dị thường, ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, liền vội vàng chạy vào kia bên trong phòng ngủ. Chỉ thấy trong đó một bức tường trên mặt đất, có một tảng lớn mới dán lên đi xi măng, ở trong đó giấu thứ gì. Nhìn nước này nhuyễn bột dáng vẻ, là mấy ngày trước mới dán lên đi, ở trong gian phòng đó, lộ ra rất là đột ngột. Nhanh, thông báo người trong cuộc tới, gọi bọn hắn đem cắt khí cũng mang theo. Hoàng Trạch Vũ lúc này hạ lệnh. Trong lòng của hắn một lai do địa dâng lên một cổ dự cảm không tốt, hắn cảm thấy, khối này đại thủy nhuyễn bột phía dưới. Giấu, có thể là người, về phần là ai, hắn có chút không dám nghĩ. Cũng không lâu lắm, đại bộ đội liền chạy tới, còn mang đến cắt khí. Hoàng Trạch Vũ tự mình thao đao, dùng cắt khí đem khối kia đại thủy nhuyễn bột mổ ra. Làm xi măng bị cắt mở thời điểm, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bọn họ vừa mới thấy vậy đối với hai ông cháu, lại trốn ở chỗ này. Chứ Hoàng Trạch Vũ trở ra, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến tê cả da đầu, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài nói. Bởi vì thi thể đã bốc mùi, hơn nữa còn có vòi ở phía trên trèo. Sáng ngày thứ hai, Dịch Phong mới về nhà, làm sơ nghỉ ngơi. Cự ly Phùng Tiểu Vân mất tích, đã qua suốt 3 ngày. 3 ngày này, Dịch Phong một khắc cũng không chợp mắt. Hắn 3 ngày không có đi trường học giờ học, ngay tại Du Châu Thành bên trong khắp nơi tìm Phùng Tiểu Vân bóng dáng. Cho dù là buổi tối, hắn cũng không có nhà, ngay tại yên tĩnh hẻo lánh trên đường phố đi lang thang. Có lẽ là không ngủ được, có lẽ là nghĩ tưởng thử vận khí một chút. Đối với Phùng Tiểu Vân mất tích, Dịch Phong cảm giác mình phải bị thượng trách nhiệm rất lớn. Một là ngày đó Phùng Tiểu Vân mất tích thời điểm, hai người bọn họ là đồng thời, cơ hồ là ở Dịch Phong dưới mí mắt bị người lấy. Hai là Phùng Tiểu Vân bị sát thủ bắt đi, cũng là bị Dịch Phong thật sự liên lụy. Cho nên Dịch Phong trong lòng rất là tự trách, liền Phùng Tiểu Vân cha mẹ cũng không dám đi đối mặt. Sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ đi trấn an hai vị lão nhân ra, đem bọn họ đuổi về nhà. Suốt 3 ngày, đây là Dịch Phong lần đầu tiên về nhà, hắn ở bên ngoài du đãng 3 ngày 3 đêm. Lúc này Dịch Phong nằm ở trong sân trên ghế nằm, cả người lộ ra thất hồn lạc phách, thờ ơ vô tình. Theo lý thuyết, Phùng Tiểu Vân bị bắt, những sát thủ kia hẳn ngày thứ 2 lại tìm hắn, dùng Phùng Tiểu Vân an nguy tới uy hiếp hắn mới đúng.